Chương 57, vương mệnh khó vi phạm, Liêu Tây dị động. Chương 57, vương mệnh khó vi phạm, Liêu Tây dị động. Trấn Bắc quan triều đình đại doanh tin chiến thắng chưa truyền ra, một đạo che kín Bình Đông đại tướng quân ấn tin khẩn cấp quân lệnh, đã từ một đội tinh nhuệ kỵ binh hộ tống, ra roi thúc ngựa mang đến Liêu Tây vương Tần Cương chỗ Liêu Dương phủ. Liêu Dương phủ, Liêu Tây vương phủ. So với Trấn Bắc quan túc sát, Liêu Dương phủ bên trong vẫn như cũ duy trì một loại dị dạng phồn hoa. Tiểu quán quán trà tiếng người huyên náo, câu lan nhà ngói sáo trúc không dứt, dường như phương xa chiến hỏa cùng tòa này hùng thành không quan hệ. Chỉ có đầu tường san sát tinh kỳ cùng trên đường phố thỉnh thoảng đi qua lính tuần tra tốt, nhắc nhở lấy mọi người nơi đây vẫn là biên cảnh trọng trấn. Vương phủ trong thư phòng, Liêu Tây vương Tần Cương nhìn xem trong tay kia phần tìm từ cứng ngạnh, che kín hoàn nhan hùng đem ấn cùng mơ hồ có thể thấy được hoàng đế mật lệnh tiêu ký văn thư, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn dáng người khôi ngô, mặc dù đã tuổi gần ngũ tuần, nhưng lâu dài quân lữ kiếp sống nhường hắn vẫn như cũ duy trì tràn đầy tinh lực, một đôi mắt hướng bên trong lóe ra khôn khéo cùng tiền đạo. Vương gia, triều đình đây là muốn buộc chúng ta hoàn toàn cùng Cao Cú Ly cùng những cái kia tà tu vạch mặt ta. Bên cạnh một gã tâm phúc mưu sĩ lo lắng nói, chia binh hai đường, một đường hiệp công, một đường sen kẽ địch hậu, đây rõ ràng là muốn đem chúng ta Liêu Tây thiết kỵ làm đau làm, đi gặm cứng rắn nhất xương cốt. Một tên khác võ tướng bộ dáng hán tử bực tức nói, chính là kia hoàn nhan hùng tính là thứ gì, một cái Bắc Cương man tử xuất thân cũng dám đối vương gia ngài khoa tay múa chân, còn có mật lệnh này nói là bệ hạ ý chỉ, ai ngờ là thật là giả. Bệ hạ ở xa kinh thành, như thế nào như thế tin tưởng tiền tuyến thế cục. Tần Cương đem văn thư trùng điệp vỗ lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm, trong thư phòng lập tức an tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Là thật. Tần Cương thanh âm khàn khàn, mang theo một tia đè nén tức giận, chữ này bên trong giữa các hàng bá đạo cũng không thể nghi ngờ, còn có cái này đặc thù ấn ký, không giả được. Chúng ta vị này mới đăng cơ chức hoàng đế, bàn tay đến so bản vương nghĩ còn muốn giải, nhanh hơn. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong phủ đệ tỉ mỉ quản lý vườn hoa, ngựa khí phức tạp, hát phong dục một đêm bị phá, vạn linh huyết sát trận tan thành mây khói. Các ngươi coi là chỉ bằng vào hoàn nhan hùng cùng những tông môn kia tu sĩ, có cái loại này bản sự. Mưu sĩ giật mình, vương gia có ý tứ là kinh thành tới cao nhân, không phải là hoàng thất cung phụng điện mấy vị kia lão quái vật xuất thủ. Cung phụng điện. Tần Cương cười lạnh một tiếng, lắc đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Căn cứ bí ẩn con đường tin tức, kinh thành gần đây phong vân biến ảo, an vương rơi đài, bệ hạ lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch trong ngoài. Vị này chất hoàng đế, bản thân chỉ sợ cũng cất giấu chúng ta không biết do át chủ bài. Hắn bây giờ đem lá bài tẩy này dùng đến Liêu Đông, là quyết tâm phải nhanh bình định loạn cục, thuận tiện thu thập chúng ta những này không nghe lời phiên vương. Lời vừa nói ra, trong thư phòng mọi người đều tận biến sắc. Như hoàng đế thật có thực lực như thế cùng quyết tâm, kia Liêu Tây vương phủ tình cảnh liền cực kỳ nguy hiểm. Kia, vương gia, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thật chẳng lẽ muốn nghe theo điều khiển, đem vốn liếng liều sạch? Võ tướng không cam lòng hỏi. Tần Cương trầm mặc thật lâu, ngón tay vô ý thức đập xong cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng tính toán. Ngay kháng thánh chỉ, dưới mắt là tự chịu diệt vong. Hoàn nhan hùng 10 vạn đại quân hỏa lực tập trung biên cảnh, kinh thành vị kia lại thâm sâu không lường được. Chúng ta tạm thời không có chống lại vô liếng. Hắn chậm rãi nói, nhưng nghe lời, không có nghĩa là muốn bán mạng. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua tâm phúc nhóm, truyền lệnh xuống, điểm đủ 5 vạn kỵ binh, từ thế tử Tần Liệt xuất lĩnh, làm ra chia binh hai đường dáng vẻ. Một đường một vạn người, chậm ung dung đi hiệp công triều đình chỉ định mấy cái kia không quan hệ đau khổ nhỏ cứ điểm, gặp địch liền ngừng lại, bảo tồn thực lực. Một đường khác 4 vạn người, từ Liệt Nhi tự mình dẫn đầu, danh xưng sen kẽ địch hậu, kỳ thực cho bản vương hướng bắc quấn, tiến vào Hắc Sơn lão lâm một vùng đóng quân, làm ra tìm kiếm tung tích địch, chặt đứt lương đạo dáng vẻ. Nhưng không có bản vương quân lệnh, tuyệt không chuẩn cùng Cao Cú Ly chủ lực hoặc tà tu cứng đối cứng. Vương gia diệu kế. Mưu sĩ nhãn tỉnh sáng lên, như thế cũng không tính kháng chỉ, lại bảo toàn ta Liêu Tây thực lực, còn có thể không đếm xỉa đến, ngồi xem triều đình đại quân cùng tà tu cùng chết. Không chỉ có như thế, Tần Cương nét miệng lên một vệt nụ cười âm lãnh, phái người bí mật tiếp xúc một chút Cao Cú Ly bên kia, không, trực tiếp nghĩ biện pháp liên hệ huyết thần giáo người. Nói cho bọn hắn, hủy đi Hắc Phong dục trận pháp, là triều đình hoàng đế phái tới cao thủ thần bí. Đem hỏa thủy hoàn toàn dẫn tới triều đình trên người. Bản vương ngược lại muốn xem, vị kia thánh sứ đại nhân là càng hận hơn chúng ta những này giới tiện chi tật, vẫn là càng hận hơn đoạn hắn căn cơ họa lớn trong lòng. Một hòn đá ném hai chim. Vương gia cao kiến. Đám người nhao nhao bái phục, chiêu này họa thủy đồng dẫn, đã có thể suy yếu triều đình, lại có thể mượn tà tu chi thủ trả thù, có thể nói độc ác. Về phần Liệt Nhi, Tần Cương trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhường hắn thông minh cơ linh một chút, Hắc Sơn lão lâm bên kia cũng không yên ổn, đã có hung thú, cũng có thể là gặp phải nhỏ cỗ tà tu, lịch luyện có thể, đừng đem mạng mất. Mặt khác, nói cho hắn biết, mật thiết chú ý triều đình đại quân cùng tà tu chủ lực động tĩnh, tùy thời hướng bản vương báo cáo. Là mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt, toàn bộ Liêu Tây vương phủ đài này khổng lồ máy móc bắt đầu lấy một loại lá mặt lá trái phương thức vận chuyển lại. Không lâu, thế tử Tần Liệt khoát trình tề, xuất lĩnh 4 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, trùng trùng điệp điệp mở ra Liêu Dương phủ, một đường hướng bắc, đuổi mù của quận, làm ra một bộ xuyên thẳng địch hậu động tĩnh lớn. Mà đổi thành một chi vạn người quân nhiệm trợ, thì lệ mà lệ mề hướng đông di động, tốc độ chậm làm cho người giận sôi. Cơ hồ trong cùng một lúc, mấy đầu bí ẩn bóng người cũng mang theo Liêu Tây vương thiện ý cùng trọng yếu tình báo, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập bị Cao Cú Ly cùng tà tu khống chế khu vực. Trấn Bắc quan đại doanh, chủ soái đại trướng. Tần Dạ nhìn xem ám vệ vừa mới đưa tới liên quan tới Liêu Tây vương động tĩnh mật báo, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia trong dự liệu cười lạnh. Quả nhiên không ra chấm sở liệu. Tần Cương lão hồ ly này, vẫn là bắt đầu chơi bộ này lá mặt lá trái cho xiếc. hắn đem mật báo đưa cho một bên Hoàn Nhan Hùng cùng Mạc Uyên. Hoàn Nhan Hùng xem hết, nổi giận nói, "Bệ hạ, Liêu Tây Vương cử động lần này, rõ ràng là tránh chiến không tiến, bảo tồn thực lực, thậm chí khả năng âm thầm giúp địch nhân. Mời bệ hạ hạ chỉ, mặt tướng nguyện tự mình dẫn một chi quân điểm trợ, lấy đốc chiến làm tên, tiến vào chiếm giữ Liêu Dương phủ, buộc hắn xuất binh." Mạc Uyên thì trầm ngâm nói, "Bệ hạ, Liêu Tây Vương thế tử Tần Liệt xuất 4 vạn cưỡi tiến vào Hắc Sơn lão lâm, nơi đây địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, tâm khó lường. Cần phòng tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí thời khắc mấu chốt theo cánh uy hiếp ta quân." Tần Dạ khoát tay áo, thản nhiên nói, "Tôn Pép ngay nhép, tạm thời không cần để ý chấm lúc đầu cũng không trông cậy vào hắn có thể chân tâm xuất lực. Hắn lần này động tác, ngược lại nhường chấm càng thấy rõ hắn hư thực cùng đảm lượng. Chỉ cần hắn không dám trắng trợn phản loạn, trước hết nhường hắn tiếp tục biểu diễn." Hắn đi đến xa bàn trước, ngón tay chỉ hướng Hắc Sơn lão lâm phương hướng, lại hoạch hướng phủ biến thành, Tần Liệt muốn bàn quan, chớp liền để hắn nhìn một trận càng lớn lửa. Hoàn Nhan Hùng, có mặt tướng, đại quân chỉnh đốn một ngày, ngày mai tảng sáng, nhổ trại lên trại, vòng qua còn thừa cỡ nhỏ cứ điểm, lao thẳng tới phủ biến thành. Chấm muốn bước kia thánh sứ, tại phủ biến thành hạ cùng chấm quyết chiến. Lao thẳng tới phủ biến thành. Hoàn Nhan Hùng giật mình, bệ hạ, ven đường còn có mấy chỗ tà tu cứ điểm chưa từng thành trừ, tùy tiện xâm nhập, sợ bị chặt đứt đường lui à? Không sao. Tần Dạ ánh mắt sắc bén, trận pháp sư Mạc Uyên theo quân, có thể bảo vệ hậu cần tuyến đường thông suốt. Về phần những cái kia cứ điểm, chấm ngược lại muốn xem, là bọn hắn cứ điểm trọng yếu, vẫn là phủ biên thành cùng bị kia thánh sứ mệnh trọng yếu. Chỉ cần phủ biên thành báo nguy, thánh sứ tất nhiên điều động tất cả lực lượng ngồi biên, những cái kia cứ điểm tự nhiên bất thành uy hiếp. Cái này gọi công địch tất cứu. Hoàn Nhan Hùng cùng Mạc Uyên nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Bệ hạ cử động lần này, có thể nói gan to bằng trời, nhưng nếu thành công, quả thật có thể tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến sự. Mặt tướng, thần, tuân chỉ. Hai người cùng kêu lên đáp, trong lòng nhiệt huyết cũng theo đó sôi trào. Đi theo dạng này một vị có can đảm đi hiểm, nhưng lại mưu định sâu động đế vương, có lẽ thật có thể khai sáng bất thế chi công. Tần Dạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liêu Tây phương hướng, ánh mắt băng lãnh, về phần Tần Cương, chờ chấm giải quyết huyết thần giáo, sẽ chậm chậm cùng hắn tính món nợ này. Truyền lệnh cho U Liên, nhường nàng phái đắc lực nhân thủ, nghiêm mật giám sát Liêu Tây Vương tất cả động tĩnh, nhất là hắn cùng ngoại giới bí mật liên lạc. Chấm phải biết, hắn đến cùng có dám hay không bước ra kia một bước cuối cùng. Đế mệnh đã hạ, lại nổi sóng gió. Triều đình Bình Đông đại quân như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắp đâm thẳng Liêu Đông chiến cuộc trái tim. Mà Liêu Tây Vương mập mờ lập trường, như là một đạo bóng ma, là trận này quyết chiến tăng thêm mấy phần không xác định nhân tố. Toàn bộ Liêu Đông ánh mắt đều tập trung tại tòa kia bị máu và lửa vây quanh cô thành, phủ xa. Chương 58, Vinh Lâm thành hạ, thánh sứ cùng nội chương 58, Vinh Lâm thành hạ, thánh sứ cùng nội hôm sau tảng sáng, sương sớm chưa tan hết, trấn Bắc quan bên ngoài triều đình đại doanh đã là người hô ngựa hí, tinh kỳ pháp phối. 10 vạn Bình Đông đại quân như là thức tỉnh cự thú, tại Hoàn Nhan Hùng chỉ huy hạ, ngay ngắn trật tự nổ trại lên trại, tạo thành một đầu trùng trùng điệp điệp trường long, vòng qua những cái kia vẫn như cũ bị tà khí bao phủ cỡ nhỏ cứ điểm, trực tiếp hướng về phương bắc tòa kia bị huyết sắc bao phủ cô thành, phủ xa, thẳng tiến. Vị trí trung quân, Tần Dạ cũng không cưỡi loan giá, mà là cùng bình thường tướng lĩnh như thế, cưỡi tại một thất thần tuấn trên ngựa đen. Hắn đổi lại một bộ đặc chế huyền hắc giáp nhẹ, áo khoác long văn áo choàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước mênh mông đại địa. Dù chưa tận lực phát ra uy áp, nhưng này ở lâu người bên trên đế vương khí độ cùng võ tôn trùng kỳ khí thế mênh mông, vẫn nhường trung quanh tướng sĩ sinh lòng kính sợ, sĩ khí dâng cao. Mạc Uyên theo sát bên cạnh, không ngừng cảm giác thiên địa nguyên khí lưu động, bảo đảm đại quân con đường tiến tới tránh đi khả năng tồn tại thiên nhiên hiểm địa hoặc mịt mờ tà trận cả bấy. Huyền Băng Tông Hàn Kính chân nhân, Kim Cương Tự Tuệ Minh Pháp sư chờ tông môn cao thủ, thì riêng phần mình dẫn đầu môn nhân đệ tử, phân bố tại đại quân trung quanh, phụ trách cảnh giới cùng ứng đối khả năng xuất hiện tà tu tập kích. Đại quân hành động cực nhanh, gót sát đạp đất, âm thanh chấn khắp nơi. Ven đường chỗ qua, một chút lẻ tẻ man binh tiếu tham hoặc đê dài tà tu, xa xa trông thấy cái này phô thiên cái địa quân dùng, không khỏi hoảng sợ thất sắc, hốt hoảng chạy trốn, căn bản không dám tới gần. Nhưng mà, loại an tĩnh này cũng không duy trì liên tục quá lâu. Làm đại quân đi tới một chỗ tên là Lạc Hồn Pha đồi núi khu vực lúc, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên ảm đạm xuống, nồng đậm huyết tinh tà khí từ bốn phương tám hướng ập tới, dường như trong nháy mắt đem phiến khu vực này kéo vào u minh quỷ vực. Thê lương tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, mặt đất vỡ ra vô số khe hở, leo ra lít nha lít nhít, hình thái khác nhau huyết khôi cùng khô lâu chiến sĩ, trong mắt nhảy lên khát máu lục quang, giống như nước thủy triều hướng triều đỉnh đại quân ập tới. Cùng lúc đó, mấy chục đạo tản ra cường đại tà khí thân ảnh xuất hiện tại trên sườn núi, người cầm đầu rõ ràng là ba tên lớn tông sư cấp bậc tà tu trưởng lão, một người trong đó khí tức tối nghĩa, không ngờ nửa chân đạp đến nhập võ tôn cánh cửa. Bọn hắn cầm trong tay sương cờ, huyết linh chờ tà khí, trong miệng nói lẩm bẩm, thúc giục đầy trời huyết sát chi khí, hình thành từng đạo vô hình công xiềng, ý đồ áp chế triều đỉnh tướng sĩ chân khí cùng sĩ khí. Kết trận, ngăn địch. Hoàn Nhan Hùng gặp nguy không loạn, nghiêm nghị hô to. Nghiêm chỉnh huấn luyện triều đỉnh tinh nhuệ lập tức biến trận, thuận bài thủ phía trước, trường thương binh thứ hai, cùng tiễn thủ áp hậu, trong nháy mắt tạo thành kiên cố trận hình phòng ngự. Long Tương Doanh, thiết phủ đồ tinh nhuệ kỵ binh thì bảo vệ hai cánh, tùy thời chuẩn bị khởi xướng phản công kích. A Di Đà Phật. Tuệ Minh pháp sư cao tụng Phật hiệu, dẫn đầu 18 vị La Hán đệ tử vọt chúng mà ra, kết thành kim cương phục ma đại trận, đạo đạo kim sắc Phật quang phóng lên tận trời, như là liệt nhật tuyết tan, đem đến gần huyết khôi cùng khô lâu tịnh hóa thành từng sợi khói xanh. Vang phong tiên lý. Hàng Kính chân nhân cũng là phất ống tay áo một cái, Huyền Băng Tông đệ tử hợp lực thi pháp, cực hàn chi khí tràn ngập ra, đem một khu vực lớn đông kết, những cái kia huyết khôi động tác trong nháy mắt biến chậm chạp cứng ngắc. tông môn cao thủ cùng triều đình đại quân phối hợp mới gặp hiệu quả, chĩa vào tà tu đợt thứ nhất tập kích. Tần Dạ ngồi ngay ngắn lập tức, lặng lẽ quét mắt chiến trường. Những này tà tu hiển nhiên là muốn ở chỗ này kéo dài đại quân bộ pháp, là phủ viễn thành tranh thủ thời gian, bắt giặc trước bắt vua. Tần Dạ đối bên cạnh Mạc Uyên cùng mấy vị tông môn lãnh tụ thản nhiên nói, ba cái kia cầm đầu trưởng lão, giao cho chấm cùng chư vị, còn lại tập binh từ đại quân tiêu diệt. Lời còn chưa dứt, Tần Dạ thân hình đã theo trên lưng ngựa biến mất. Sau một khắc, hắn giống như quỷ mị xuất hiện ở đằng kia tên là thủ chuẩn võ tôn tà tu trước mặt trưởng lão, chập ngón tay như kiếm, canh kim phá sát chỉ mang theo chói hai duệ khiếu, thẳng điểm mi tâm. Kia chuẩn võ tôn trưởng lão không nghĩ tới Tần Dạ tốc độ nhanh như vậy, công kích bén nhọn như vậy, cả kinh thất sắc, cuốn quýt giơ lên một mặt bên trên khắc giữ tận quỷ thủ xương thuẫn ngăn cản. Giang giác, canh kim chỉ phong không gì không phá, xương thuẫn ứng thanh mà nát. Chỉ phong dư thế không suy, xuyên thủng hộ thể huyết sát, tại trên trán lưu lại một cái huyết động. Chuẩn võ tôn trưởng lão trong mắt thần thái trong nháy mắt tạm đạm, thi thể thẳng tắp ngã xuống. Một kích biểu sát. Cùng lúc đó, Hàn Kính Chân Nhân đối mặt một ga am hiểu băng hệ tà thuật đại tông sư trưởng lão, Huyền Băng đối máu băng, đánh đến khó hòa giải. Tuệ Minh pháp sư thì cùng một tên khác thúc đẩy lệ quỷ đại tông sư trưởng lão chiến tại một chỗ, Phật quang phổ chiếu, vạn tà lui tránh. Tần Dạ giải quyết hết mạnh nhất đối thủ, ánh mắt quét về phía cái khác tà tu, Hoàng đạo long uy ầm vang một phát. Chớ ở đây, yêu ma quỷ quái, an dám làm càn. Ẩn chứa một tia ngôn xuất pháp tùy chi lực gầm thét, như là cửu thiên kinh lôi, tại tất cả tà tu trong đầu nổ vang. Những cái kia tu vi hơi thấp tà tu lập tức tâm thần thất thủ, pháp thuật phản vệ, thổ huyết ngã xuống đất người không phải số ít. Ngay cả đang cùng Hàn Kính, Tuệ Minh giao chiến hai tên trưởng lão, cũng là khí tức chỉ trệ, lộ ra sơ hở. Hàn Kính cùng Tuệ Minh nhân vật bậc nào, lập tức nắm lấy cơ hội, Hàn Băng kiếm khí cùng Phật môn thần thông toàn lực bộc phát, trong nháy mắt đem đối thủ trọng thương. Thủ lĩnh bị miểu sát, trưởng lão bị trọng thương, còn lại tà tu lập tức sĩ khí sụp đổ, cũng không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Triều đình đại quân thừa cơ đánh lén, như là hổ vào bầy dê, rất nhanh liền đem nhóm này phục kích tà tu tiêu diệt hầu như không còn. Chiến đấu theo bắt đầu tới kết thúc, bất quá thời gian một nén nhang. Lạc Hồn pha phục kích chiến, lấy triều đình đại quân toàn thắng chấm dứt. Bệ hạ thần uy. Hoàn Nhan Hùng cùng người khác tướng sĩ nhìn thấy Tần Dạ như là thiên thần hạ phàm, một chiêu liền đánh chết địch quân mạnh nhất trưởng lão, không ai không nhiệt huyết sôi trào, sơn hô vạn tuế thanh âm chấn thiên động địa. Tông môn những cao thủ cũng đúng vị này tuổi trẻ đế vương thực lực có khắc sâu hơn nhận biết, lòng kính sợ càng nặng. Tần Dạ khẽ bước cằm, cũng không có bao nhiêu vui mừng. Hắn biết, cái này vẹn vẹn món ăn khai vị, chân chính trận đánh ác liệt còn tại đằng sau. Thanh lý chiến trường, tiếp tục đi tới. Đại quân làm sơ chỉnh đốn, lần nữa xuất phát. Trải qua trận này, sĩ khí càng thêm cao, hành quân tốc độ càng nhanh. Hai ngày sau, phủ viễn thành kia từng trải chiến hỏa, vết thương chồng chất to lớn hình dáng, rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Trên đầu thành không, huyết vân áp đỉnh, oán khí trùng thiên, vô số oan hồn kêu rên mơ hồ có thể nghe. Dưới thành, lít nha lít nhít cao cú li man binh doanh trại liên miên bất tuyệt, đem thành trì vây chật như nêm cối. Càng có một cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố, như là ngủ say hung thú, chiếm cứ tại thành trì trung ương, đó chính là huyết thần giáo thánh sứ chỗ. Triều đình đại quân đến, lập tức đưa tới man binh cùng tà tu bạo động. Tiếng kèn thê lương vang lên, man binh trong trận doanh xông ra mấy chi kỵ binh, ý đồ chặn đường. Toàn quân đột kích. Mục tiêu, phủ viễn thành cửa nam. Là thành nội đồng bảo, mở ra sinh lộ. Hoàn Nhan Hùng rút ra chiến đao, hướng về phía trước đột nhiên vung lên. Giết. Tích xúc đã lâu triều đình tinh nhuệ, như là vỡ đê hồng lưu, tại tông môn cao thủ phối hợp xuống, hướng về man binh phòng tuyến phát khởi như bài sơn đảo hải thế công. Mũi tên như mưa, pháp thuật như nước thủy triều, gót sắt đạp nát tất cả ngăn cản. Tần Dạ cũng không trực tiếp tham dự công kích. Hắn sừng sững tại chúng quân chỗ cao, ánh mắt xuyên thấu chiến trường, một mực khóa chặt phủ viễn thành trung tâm kia cố mạnh nhất khí tức. Hắn biết, vị kia thánh sứ lập tức liền muốn ngồi không yên. Quả nhiên, ngay tại triều đình đại quân sắp đột phá man binh bên ngoài phòng tuyến, binh lâm thành hạ lúc, giống một tiếng tràn ngập vô tận nổi giận cùng sát ý gào thét, tự phủ viễn thành bên trong phóng lên tận trời. Toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc, phong vân cuốn ngược. Một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh, như là ma thần hàng thế, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp, tự trong thành chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại giữa không trung. Chính là huyết thần giáo thánh sứ. Hắn nhìn qua như là một cái gầy còm lão giả, nhưng quanh thân lượn lờ huyết sát chi khí lại ngưng tụ như thật, ở sau lưng hắn hình thành một đạo to lớn huyết sắc ma ảnh, tinh hồng hai mắt như là hai vòng huyết nguyệt, gắt gao tập trung vào vị trí trung quân Tần Dạ. "Tiểu bối, chính là ngươi, hủy ta thánh trận, giết ta trưởng lão." Thánh sứ thanh âm khàn khàn chói tai, ẩn chứa lửa giận ngập trời, mỗi một chữ đều như là trọng truy giống như gõ tại tâm thần của mọi người phía trên, "Hôm nay, bản tọa liền muốn bắt ngươi thần hồn, để tế điện ta giáo thánh kỳ." Võ thánh chi uy, phô thiên cái địa. Cho dù là Hoàn Nhan Hùng cái loại này xa trường hạ tướng, cũng cảm thấy hô hấp gian nan, càng đừng đề cập binh lính bình thường, rất nhiều người đều sắc mặt trắng bệch, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tần Dạ đối mặt cái này kinh khủng uy áp, vẻ mặt bình tĩnh như trước, hắn chậm rãi rục ngựa hướng về phía trước, một mình đón lấy kia không trung ma ảnh, âm thanh trong trẻo lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chấm, Thiên Cung Hoàng Đế Tần Dạ, hôm nay đích thần tới, chỉ vì dẹp điên tà ma, còn cái này Liêu Đông một cái tươi sáng càn khôn. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi lắm mà, họa loạn tương sinh, tội đáng chết vạn lần. Mệnh của ngươi, chấm thu. Chương 59, Thánh Vân Ma Tiêu, quần quần sóng ngầm. Chương 59, Thánh Vân Ma Tiêu, quần quần sóng ngầm. Võ Thánh chi uy, há lại bình thường. Huyết Thần Giáo Thánh sứ nén giận ra tay, thanh thế kinh thiên động địa. Kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đỏ ngòm, dường như hội tụ ngàn vạn sinh linh oán niệm cùng huyết sát, chưa hoàn toàn rơi xuống, kinh khủng uy áp đã để phía dưới đại địa giãn nứt, vô số sĩ tốt tâm thần chập chờn, như muốn sụp đổ. Nhưng mà, trực diện một kích này Tần Dạng, trong mắt lại không nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại thiêu đốt lên chiến ý sôi sục cùng băng lãnh quyết tuyệt. Hắn biết rõ, đây là quyết định Liêu Đông vận mệnh, thậm chí hắn tự thân đế đổ mấu chốt một trận chiến. Hoàng cực kinh thế, long ngự cửu thiên. Tần Dạng thét dài một tiếng, thể nội nhân hoàng kinh tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, quanh thân hoàng đạo long khí không giữ lại chút nào dâng lên mà ra. Không còn là nhàn nhạt kim mang, mà là như thực chất ngọn lửa màu vàng nóng, phóng lên tận trời. Một đầu sinh động như thật, vải giáp dày đặc ngũ trảo kim long hư ảnh từ hắn sau lưng hiện hiện, phát ra rung khắp trời cao long âm, quay quanh lên không, chủ động đón lấy kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Đây không phải đơn giản chân khí biến hóa, mà là Tần Dạ đem tự thân ý chí, quốc vận gia chỉ cùng đối nhân hoàng kinh lĩnh ngộ thôi phát đến cực hạn thể hiện. Kim long những nơi đi qua, không gian dường như đều đang vặn mèo, kia ô hế huyết sát chi khí như là gặp phải khắc tinh, nhao nhao băng tuyết tăng dã. Ầm ầm, kim long cùng máu trưởng ngang nhiên chạm vào nhau. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có thuần túy nhất, bản nguyên nhất lực lượng va chạm. Một phút này, dường như thiên địa nghẹn nào, thời gian đình trệ. Chói mắt kim quang cùng tà ác huyết quang điên cùng xen lẫn, an mòn, chôn bụi. Năng lượng kinh khủng phong bạo giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch ra, cách lân cận một chút man binh cùng triều đình sĩ tốt, thậm chí không kịp tiêu thảm, liền bị tiêu tán năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Bầu trời dường như bị xé nứt, lộ ra phía sau mở tối hư không. Đại địa kịch liệt rung động, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, xuất hiện một cái đường kính vượt qua trăm trượng hố to. Giữa không trung huyết thần giáo thánh sứ thân hình kịch chấn, trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc khó có thể tin, một ngụm màu đỏ sẫm lịch huyết nhịn không được phun tới. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, một cái chỉ là võ tôn trung kỳ tiểu bối, có thể bộc phát ra như thế chí cương chí dương, khắc chế hắn huyết sát bản nguyên lực lượng. Mà trên mặt đất Tần Dạng, càng là như bị sét đánh, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, người giữa không trung liền ngay cả phun mấy cái máu tươi, quanh thân kim quang ảm đạm, đầu kia ngũ trảo kim long hư ảnh cũng gào thét một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh. Đối cứng võ thánh một kích toàn lực, cho dù hắn nội tình ra hết, cũng nhận trước nay chưa từng có trọng thương. Khí tức trong nháy mắt hệ bại tới cực điểm. Vậy hạ, Hoàng Nhan Hùng, Mạc Uyên, hàng kính chân nhân chờ muốn rách cả mí mắt, mong muốn tiến lên cứu viện, lại bị kia chưa hoàn toàn lắng lại năng lượng loạn lưu ngăn lại. Khu khu. Cuối cùng, vẫn là kém một chút Tần Dạ trùng điệp ngã xuống đất, lại là một ngụm máu tươi ho ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch muốn nước, ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Võ thánh cùng võ tôn trên lệnh, như là một đạo hừng câu. Tiểu bối, ngươi dám làm tổn thương ta? Thánh sư ổn định thân hình, xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt nổi giận cơ hồ hóa thành thực chất hỏa diễm. Bản tọa muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Hắn nhìn ra Tần Dạ đã là nỏ mạnh hết đà, cười gằn, lần nữa ngưng tụ huyết sát chi lực, một cái càng thêm cô đọng, càng thêm tà ác huyết sát quỷ trảo chống rông xuất hiện, hướng phía dường như đã vô lực phản kháng Tần Dạ vào đầu vồ xuống. Một trảo này, thế phải đem nó nhục thân tính cả thần hồn cùng nhau bóp nát. Hoàn Nhan Hùng bọn người ra sức xung kích năng lượng loạn lưu, lại mắt thấy không kịp cứu viện, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhìn như trọng thương ngã gục Tần Dạ, trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết cùng tăng tốc. Ngay tại lúc này, hắn tâm niệm khẽ động, một mực chụp tại lòng bàn tay viên kia nhìn như không đáng chú ý thế thân khôi lỗi trong nháy mắt bị bóp nát. Đồng thời, hắn hao hết toàn lực, đem còn sót lại hoàng đạo long khí cùng vừa mới đánh dấu lấy được ngộ đạo một khắc đồng hồ trạng thái đồng thời kích phát. Ông, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức tự Tần Dạ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian phảng phất tại chung quanh hắn chậm lại. Hắn đối xúc địa thành thốn thần thông, đối canh kim phá sát chỉ thậm chí đối kia không chọn vẹn cựu cung tỏa thiên trận lý giải, tại thời khắc này tăng lên điên cuồng, dung hội quan thông. Mà biểu hiện bên ngoài thì là ở đằng kia huyết sắc quỷ trảo sắp lâm thể trong nháy mắt, Tần Dạ thân ảnh như là bọt biển giống như quỷ dị biến mất, nguyên địa chỉ để lại một cái cùng hắn khí tức giống nhau như lúc hư ảo thế thân. Phanh, quỷ trảo vô xuống, thế thân trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Cái gì? Thánh sứ sững sờ, thần thức điên cuồng liếc nhìn, lại nhất thời đã mất đi đối Tần Dạ bản thể khóa chặt. Ngay tại hắn thất thần một sát na này, cựu cung quá thiên khốn sớm đã dựa theo Tần Dạ bí mật truyền âm chuẩn bị sẵn sàng mà quên, hai tay kết ấn đột nhiên hướng mặt đất nhấn một cái. Trước đó chôn giấu tại chiến trường bốn phía chín mặt trận kỳ bỗng nhiên sáng lên hào quang óng ánh. Vô số đạo huyền ảo linh lực đường cong trong nháy mắt xoắn lẫn, cấu thành một cái bao phủ phương viên ngàn trượng khổng lồ trận pháp không gian. Không gian bập mẹo, phương vị điên đảo, đem vừa mới thi triển xong cường đại công kích, khí tức hơi có chập trùng thánh sứ trong nháy mắt vây ở trận pháp hạch tâm. Chỉ là tàn trận, cũng nghĩ vây khốn bản tọa. Thánh sứ vừa sợ vừa giận, quanh thân huyết sát sôi trào, điên cuồng xung kích trận pháp tường ánh sáng, dẫn tới toàn bộ cựu cung tỏa thiên trận kịch liệt lay động, quang mang sáng tối chập chờn, hiển nhiên chèo chống không được quá lâu. Nhưng cái này tranh thủ tới chớp mắt thời gian đã đầy đủ. Ngay tại lúc này, Hàn Kính, Tuệ Minh, Trợ Chấm, Tần Dạ quát chói hai âm thanh tự trận pháp biên giới băng lên. Chẳng biết lúc nào, hắn đã lợi dụng tiên ngộ đạo trạng thái dưới lĩnh ngộ càng tinh thâm hơn xúc địa thành thốn thần thông, thoát ly hiểm cảnh, mặc dù vẫn như cũ trọng thương, nhưng ánh mắt sắc bén như đao. Hàn Kính chân nhân cùng Tuệ Minh pháp sư trong nháy mắt hiểu ý, không giữ lại chút nào đem tự thân hàn băng chân nguyên cùng Phật môn pháp lực, như là giang hà hợp biển giống như, rót vào Tần Dạ thể nội. Đến hai vị cao thủ dốc sức tương trợ, Tần Dạ cưỡng ép đè xuống thương thế, đem ba hợp lực tính cả kiêm ngộ đạo trạng thái giới ngưng tụ đòn đánh mạnh nhất cả ngộ, toàn bộ rót vào trong phải chỉ. Lần này đầu ngón tay sáng lên đã không phải bằng nhạn, mà là chói mắt muốn mù màu bạch kim. Một cỗ chém chết tất cả tà ma, phá vỡ tất cả hư ảo cực hạn phong mang, khóa chặt bị nhốt trong trận thánh sứ. Canh kim là phong, hoàng đạo vi cốt, Phật quang là hồn, Huyền băng để ý. Dung hội một kích, Chu Tà. Hưu. Một đạo nhỏ bé lại dường như có thể xuyên thủng thế giới hàng rào bạch kim chỉ mang, không nhìn không gian khoảng cách, tại thánh sứ kinh hãi gần chết trong ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thấu lão đạo muốn ngã trận pháp tường ánh sáng, vô cùng tinh chuẩn điểm vào mi tâm của hắn phía trên. Thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại. Thánh sứ quanh thân sôi trào huyết sát chi khí bỗng nhiên ngưng kết, hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng chỗ mi tâm chỉ có một cái nhỏ xíu điểm đỏ. Sau một khắc, điểm đỏ cấp tốc mở rộng, đạo đạo bạch kim quang mang từ hắn thể nội bắn ra mà ra. Không, khả năng hắn phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng khàn giọng nói nhỏ. "Ven, vị này tứ ngược Liêu Đông, không ai bị nổi huyết thần giáo thánh sứ, võ thánh cấp bậc cường đại tồn tại, thân thể tính cả thần hồn, ở đằng kia chí cường chí thánh dung hợp một chỉ hạ, ầm vang sụp đổ. Hóa thành bay đầy trời xám, tan đi trong trời đất, chỉ để lại một quả to bằng trứng bồ câu, đỏ sẫm sáng long lanh, lại che kín vết rạn huyết thánh tinh từ không trung rơi xuống. Thánh sứ, vẫn lạc." Tĩnh, tiên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ chiến trường. Bất luận là man binh, tà tu, vẫn là triều đình tướng sĩ, tông môn cao thủ, tất cả mọi người bị cái này kinh thiên lịch chuyển rung động đến tột đỉnh. Võ thánh bị giết, bị hoàng đế bệ hạ liên hợp hai vị tông môn lãnh tụ lấy võ tôn chi thần vượt cấp cường sát. Ngắn ngủi yên lặng sau, triều đình đại quân buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bệ hạ vạn tuế, tiếng gầm trực trùng vân tiêu, sĩ khí tăng vọt tới đỉnh điểm. Mà trái lại man binh cùng tà tu thì lại như cha mẹ chết, quân tâm hoàn toàn sụp đổ. Chủ tâm cốt đã chết, bọn hắn lại không chiến ý, trong nháy mắt quân lính tăng dã tứ tán chạy trốn, toàn quân truy kích tiêu diệt tàn quân. Hiểu phủ biên thành chi vây, Hoàn Nhan hùng cưỡng chế kích động trong lòng cùng rung động, bắt lấy chiến cơ, xua quân đánh lén, vinh bại như núi đổ. Một trận đơn phương đại đổ sát bắt đầu. Tần Dạ đang phát ra kia kinh thiên một chỉ sau, cũng nhịn không được nữa, thân thể nhoáng một cái, ngã về phía sau. Hàn Kính cùng Tuệ Minh liền đội vàng tiến lên đỡ lấy. Bệ hạ, hai người cảm nhận được Tần Dạ thể nội khí tức hỗn loạn, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, lo lắng không thôi. Không sao, còn chưa chết. Tần Dạ suy yếu khoát qua tay, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn nhìn thoáng qua kia rơi xuống huyết thánh tinh đối mặt quên nói, cất kỹ. Vật này có tác dụng lớn thần minh bạch. Mà quên trịnh trọng đem tia che kín vết dạng tinh thể thu hồi. Đúng lúc này, một gã ám vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tần Dạ bên người, thấp giọng bẩm báo, "Bệ hạ, Liêu Tây Vương Thế Tử Tần Liệt, xuất 4 vạn thiết kỵ đã tới ngoài 50 dặm, ở lại quan sát, cũng không đến đây tham chiến." Liêu Tây Vương bản bộ cũng không động tĩnh. Tần Dạ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, cho dù trọng thương suy yếu, kia đế vương uy nghiêm vẫn như cũ không giảm. "À, quả nhiên, đang chờ chấm cùng thánh sứ lưỡng bại câu thương sao?" Đáng tiếc, hắn bản tính thất bại, hắn hít sâu một hơi, đối Hoàn Nhan hùng hạ lệnh, quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, tiếp quản phủ biên thành. Đồng thời, truyền chấm ý chỉ cho Tần Liệt, làm hắn lập tức xuất bộ đến đây hội hợp, tiêu diệt toàn bộ Liêu Đông cảnh nội tất cả còn sót lại tà tu man binh. Nếu dám chống lại, lấy mưu phản luận sự. Mặt tướng tuân chỉ. Tần Dạ tại Hàn Kính cùng Tuệ Minh nâng đỡ, nhìn về phía Liêu Tây phương hướng, ánh mắt thâm thúy, trải qua trận này, Liêu Đông cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Kế tiếp, giờ đến phiên thanh lý nội bộ. Thánh sứ mặc dù vẫn ma mắc sơ bình, nhưng đế quốc mạch nước ngầm, nhưng lại chưa dừng lại. Liêu Tây Vương thái độ, cùng với các phiên vương tâm tư, đều sẽ tại cái này chiến hậu nên đón mới khảo nghiệm. Mà trọng thương đế tôn cần thời gian khôi phục, cái này cũng cho một ít người thời cơ lợi dụng. Một trận mới phong bạo, ngay tại thắng lợi ánh dạng đông bên trong lặng yên ấp ủ chương 60, đế tâm có giỏ, Liêu Tây lựa chọn chương 60, đế tâm có giỏ, Liêu Tây lựa chọn phủ viễn thành đầu huyết sắc tinh kỳ bị chém ngã, đổi lại thiên khung hoàng triều long kỳ. Cứ việc cờ xí trong gió bay phất phới, tuyên cáo triều đình thắng lợi, nhưng trong thành trì bên ngoài tràn ngập dậy đặc mùi máu tươi cùng khét lẹt khí tức, cùng khắp nơi có thể thấy được tường đổ, chưa kịp thanh lý thi hài, đều nói trận này công phòng chiến thảm thiết. Triều đình đại quân ngay tại có thứ tự thanh lý chiến trường. Sĩ tốt nhóm tu liễm đồng bào di thể, đem man binh cùng tà tu thi thể tập trung tiêu, để tránh sinh sôi ôn dịch. Hoàn Nhan hùng tọa trấn tạm thời sở chỉ huy, từng đạo quân lệnh phát ra, tiếp quản thành phòng, kiểm kê thu được, trấn an thành nội may mắn còn sống sót, đã là hình tiêu mảnh rẻ bất tính. Mạc Uyên thì mang theo trận pháp sư nhóm, bắt đầu tịnh hóa thành nội lưu lại nồng đậm huyết sát chi khí, chữa trị bị phá hư tường thành phòng ngự trận pháp. Chủ soái đại trướng đã rời đi phủ viễn thành bên trong nguyên phòng giữ phủ. Phủ đệ giống nhau bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng chủ thể vẫn còn tồn tại. Tần Dạ được an trí tại chỗ sâu nhất một gian đối lập hoàn hảo trong tinh thất chữa thương. Hắn khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức cũng so ngày thường suy yếu rất nhiều, nhưng này song thâm thúy đôi mắt bên trong, đế vương uy nghiêm cùng tỉnh táo lại chưa từng giảm xuống. Hàn Kính chân nhân cùng Tuệ Minh pháp sư một trái một phải, lấy tinh thuần hàn băng chân nguyên cùng ôn hòa phật lực, phụ trợ hắn khai thông thể nội bởi vì cưỡng ép dung hợp ba loại lực lượng mà gần như nổi điên còn sót lại năng lượng, chữa trị bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch. Bệ hạ, ngài cưỡng ép dung hợp năng lượng kỳ dị, mặc dù bộc phát ra kinh thiên nhất kích, chém giết thánh sứ, nhưng kinh mạch phụ tải viễn siêu cực hạn, đan điển khí hải cũng có chấn động. Lần này thương thế không thể coi thường, ít ra cần tĩnh dưỡng nửa tháng, trong lúc đó nhất định không thể lại cùng người độc thủ, nếu không sợ thương tới căn cơ. Hàn Kính chân nhân thu về bàn tay, ngữ khí ngưng trọng khuyên bảo. Hắn tu luyện huyền băng chân khí đối với chân áp sao động khí tức có hiệu quả, giờ phút này Thái Dương cũng có chút thấy mồ hôi, đủ thấy tiêu hao chí lớn. Tuệ Minh pháp sư cũng tuyên tiếng niệm Phật, nói: "A Di Đà Phật." Bệ hạ hồng phúc tề thiên, đã mất lo lắng tính mạng. Lão nạp lấy Phật pháp khai thông, có thể trợ bệ hạ bình phục thần hồn vận sóng, nhưng nhục thân tổn thương, còn cần dựa vào bệ hạ tự thân long khí cùng đan dược chậm rãi ôn dưỡng. Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thể nội vẫn như cũ mơ hồ làm đau kinh mạch, nhẹ gật đầu, làm phiền hai vị tuân giả. Chấm trong lòng hiểu rõ, hắn tiếp nhận nội thị dâng lên, từ quỷ y đi tự mình điều phối chữa thương linh dịch uống một hơi cạn sạch, dược lực tăng ra, mang đến một cô ôn nhuận dòng nước ấm. Vậy hạ, Liêu Tây Vương Thế Tử Tần Liệt đã ở bên ngoài phủ đợi thấy đã lâu. Hoàn Nhan Hùng thanh âm tại tĩnh thất bên ngoài vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lanh ý thánh sứ lên tội, đại cục đã định, Liêu Tây quân vừa rồi khoan thai tới chậm tâm hắn đang chết. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thản nhiên nói, nhường hắn tiến đến. Một lát sau, một thân nhung trang, phong trần mệt mỏi Liêu Tây Vương Thế Tử Tần Liệt bước nhanh đi vào tĩnh thất. Niên kỷ của hắn cùng Tần Dạ tương tự, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày mang theo vài phần cùng nó cha tương tự kiệt nạo, nhưng giờ phút này lại đều bị cung kính cùng sợ hãi thay thế. Vừa vào cửa, hắn liền đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ một chân trên đất, túi đầu ôm quyền, thanh âm to lại khó nén một vẻ khẩn trương. Thần, Liêu Tây Vương Thế Tử Tần Liệt, phụ vương mệnh xuất quân đến đây trợ chiến, tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong tĩnh thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tần Dạ chậm chạp điều tức nhỏ bé tiếng vang. Áp lực vô hình tràn ngập ra, nhường Tần Liệt cảm giác phảng phất có cự thạch đặt ở ngực, thái dương dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không dám ngẩng đầu, trong lòng sớm đã là kinh đào hải lãng. Ngoài thành kia bị thiên diệt địa chiến đấu vết tích, thánh sứ vẫn lạc lúc thiên địa đồng bi dị tượng, cùng trước mắt vị này tuổi trẻ đế tôn tuy nặng tổn thương nhưng như cũng làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm, đều vượt xa khỏi hắn cùng phụ vương hắn đoán trước. Phu hoàng vốn định tọa sơn quan hổ đấu, chờ lưỡng bại câu thương sau lại đi ra thu thập tàn cuộc, thậm chí khả năng có ý đồ không tốt. Nhưng hôm nay, đấu là đấu, lại là hoàng đế bệ hạ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, vượt cấp cường sát võ thánh. Thực lực này, cái này tàn nhẫn, hoàn toàn làm rối loạn Liêu Tây Vương phủ tất cả tính toán. Thật lâu, Tần Dạ mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Tần Liệt, ngươi tới được." "Vừa vặn." Tần Liệt trong lòng siết chặt, đầu rủ xuống đến thấp hơn, "Thần." Thần phục mệnh sen kẽ địch hầu, đoạn lương đạo, tại Hắc Sơn lão lâm bên trong cùng vài luồng tà tu du kỵ của nhau, cho nên đến chậm một bước. Chưa thể thân thấy bệ hạ thần uy, chém giết tà ma, là bệ hạ phân ưu, "Thần." Muôn lần chết. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nhưng ở giờ phút này Tần Dạ trước mặt, lần này giải thích lộ ra như thế tái nhợt bất lực. "A." "Của nhau." Tần Dạ nhẹ nhàng lặp lại một lần. Ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, bốn bạn Liêu Tây thiết kỵ, tinh nhuệ ra hết, lại tại Hắc Sơn lão lâm bên trong cùng mấy cô du kỵ quần nhau mấy ngày lâu. Xem ra, Liêu Tây các minh đệ, gần đây là bỏ bê thao luyện. Tần Liệt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám nói tiếp. Ngẩng đầu lên. Tần Dạ ra lệnh. Tần Liệt theo lời ngẩng đầu, đối đầu Tần Dạ cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả đôi mắt, chỉ cảm thấy thần hồn đều là run lên. Chấm hỏi ngươi Tần Dạ mắt sáng như đuốc, Liêu Tây vương, chấm hoàng thúc, hắn giờ phút này là tại Liêu Dương phủ bảy mưu nghi kế, vẫn là cũng đã tự mình xuất quân, xem kẽ tới chỗ xa hơn đi. Lời vừa nói ra, không chỉ có Tần Liệt sắc mặt trắng bệnh, liền một bên Hoàn Nhan Hùng, Hàn Tính bọn người là ánh mắt ngưng tụ. Bệ hạ lời ấy, cơ hồ là chỉ ra Liêu Tây Vương khả năng còn có dị tâm. Tần Liệt hoảng hốt vội nói, "Phụ hoàng." Phụ hoàng hắn tọa trấn Liêu Dương, chủ tính trung toàn cục, tuyệt không hài lòng. Bệ hạ minh giám. Hắn giờ phút này mới chính thức cảm nhận được tiên uy khó dò, vị này nhìn như hoàng đế trẻ, tâm tư thâm trầm đến đáng sợ. Tần Dạ nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, thẳng thấy Tần Liệt cơ hồ muốn hư thoát, mới bỗng nhiên thu hồi kia bức nhân ánh mắt, ngữ khí hơi có vẻ mệt mỏi khoát khoát tay, "Mà thôi, đã tới." Phủ biên thành ban đầu định, xung quanh còn có tàn quân chạy trốn, quét sạch tàn quân, trấn an địa phương trách nhiệm, liền giao cho người Liêu Tây quân. Hoàn Nhan đại tướng quân dưới trướng tướng sĩ mấy ngày liền khổ chiến, cần chỉnh đốn. Tân Liệt sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Cái này đã là việc phải làm, cũng là khảo nghiệm, càng là một cái cơ hội. Bệ hạ không có lập tức truy cứu bọn hắn đến chấm chi tội, ngược lại ủy thác trách nhiệm, là khoan dung độ lượng, vẫn là có thâm ý khác. Thần lĩnh chỉ. Tất nhiên không phụ sự phó thác của bệ hạ, lấy công chu tội. Tần Liệt không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng dập đầu lĩnh mệnh. "Đi thôi, cụ thể công việc, Hoàn Nhan đại tướng quân sẽ cùng ngươi giao tiếp." Tần Dạ nhắm mắt lại, dường như không muốn lại nhiều nói. "Thần cáo lui." Tần Liệt như được đại xá, cung kính thối lui ra khỏi tinh thất. Chờ Tần Liệt sau khi rời đi, Hoàn Nhan hùng nhịn không được thấp giọng nói, "Vậy hạ, Liêu Tây Vương dụng ý khó dò, Tần Liệt chi ngôn chưa hẳn có thể tin, vì sao còn đem quét sạch tàn quân sự tình giao cho bọn hắn? Vạn nhất bọn hắn lá mặt lá trái, thậm chí tung địch nuôi khấu." Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt nơi nào còn có nửa phần mỏi mệt, chỉ có băng hàn tính toán. Chấm chính là muốn nhìn xem bọn hắn kế tiếp sẽ làm thế nào, là thành thành thật thật tiêu diệt toàn bộ tàn quân, lấy công chu tội, vẫn là dám tiếp tục dở trò. Trải qua trận này, Liêu Tây Vương như còn có mấy phần lý trí, liền nên biết lựa chọn như thế nào đối với hắn có lợi nhất. Như hắn minh ngoan bất linh, vừa vặn cho chấm giải quyết triệt để Liêu Tây vấn đề lấy cớ. Hắn dừng một chút, đối Hoàn Nhan hùng dặn dò nói, phái chúng ta người nhìn chằm chằm Liêu Tây quân nhất cử nhất động, đồng thời nhường U Liên tăng lớn đối Liêu Dương phủ cùng Tần Cương giám sát. Chấm phải biết thu được phủ viễn thành chiến báo sau, chấm bị hoàng thúc này sẽ là loại nào phản ứng? Mặt tướng minh bạch. Hoàn Nhan hùng nghiêm nghị tuân mệnh. Mà quên. Tần Dạ lại nhìn về phía một bên trận pháp sư. Thần tại. Kia huyết thánh tinh nghiên cứu đến như thế nào? Mà quên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bệ hạ, vật này mặc dù che kín vết dạ, năng lượng trôi đi hơn phân nửa, nhưng bản chất cực cao, chính là võ thánh cấp huyết sát bản nguyên ngưng tụ. Nếu có thể lấy thủ pháp đặc biệt tinh luyện, loại bỏ trong đó tà ác ý niệm, có thể đạt được tinh thuần nhất sinh mệnh tinh khí cùng năng lượng kết tinh, đối bệ hạ khôi phục thương thế, thậm chí tăng cao tu vi, đều có khó có thể dùng lượng được chỗ tốt. Chỉ là tinh luyện phương pháp cực kỳ thâm thúy, thần cần thời gian nghiên cứu, hoặc cần tìm đọc cổ tịch. Tần Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, việc này giao cho ngươi toàn lực phụ trách, cần gì tài nguyên, cứ mở miệng. Vật này có lẽ sẽ là chớp bước kế tiếp đột phá mấu chốt. Thân ổn thỏa dốc hết toàn lực. An bài xong rất nhiều công việc, Tần Dạ lần nữa đóng lại hai mắt, toàn lực vận công chữa thương. Ngoại giới tất cả dường như tạm thời không có quan hệ gì với hắn, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, phủ Viễn Thành dưới thắng lợi chỉ là vừa mới bắt đầu. Đế Tôn Lôi Đình thủ đoạn, không chỉ có chấn nhiếp tà ma ngoại đạo, càng gõ trong nước những cái kia tâm hoài quỷ thai phiên vương. Tiếp xuống Liêu Đông, thậm chí toàn bộ Thiên Khung hoàng triều đều sẽ bởi vì vị này trọng thương Đế Tôn ý chí mà nhấc lên mới gợn sóng. Liêu Tây Vương Tần Cương, giờ phút này chắc hẳn đã nhận được chỉ báo. Lựa chọn của hắn đem quyết định Liêu Tây Vương phủ tương lai vận mệnh. Mà Tần Dạ thì tại tĩnh dưỡng bên trong, chờ đợi kế tiếp thời cơ xuất thủ. Hắn hành trình xưa nay liền không ngừng tại một tòa phủ Viễn Thành. Chương 61, Vương Trướng Hoàng Hồn, Đế Tinh Diệu Thế. Chương 61, Vương Trướng Hoàng Hồn, Đế Tinh Diệu Thế. Liêu Tây Vương Thế Tử Tần Liệt rời khỏi tĩnh thất sau, phía sau lưng mồ hôi lạnh cơ hồ thẩm thấu áo trong. Hắn không dám có chút dừng lại, cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi phòng giữ phủ, trở mình lên ngựa, mang theo thân vệ một đường phi nhanh về thành bên ngoài Liêu Tây quân đại doanh. Trên đường đi, phủ Viễn Thành trong ngoài chiến trường thê thảm cảnh tượng không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Kia sâu không thấy đáy hố to, dạn nứt lan tràn đại địa, trong không khí chưa hoàn toàn tán đi năng lượng loạn lưu cùng dày đặc huyết sát khí tức, đều tỏ rõ lấy trước đây không lâu cuộc chiến đấu kia kinh khủng cấp độ. Nhất là nghĩ đến vị kia tuổi trẻ đế tôn trọng thương phía dưới, vẫn như cũ như là ẩn nút chân long giống như đáng sợ uy thế, Tần Liệt tâm liền ngăn không được hướng xuống nặng. Phu hoàng, lần này chúng ta chỉ sợ thật tính sai, trong lòng của hắn một mảnh lạnh bước. Trở lại chủ soái đại trướng, Tần Liệt lập tức vẫy lui tả hữu, chỉ để lại hai tên tuyệt đối tâm phúc tướng lĩnh. Hắn hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình phục khoái động tâm tư, lấy ra trong quân đặc chế đưa tin ngọc phù, đem lấy thần thức lạc ấn phương thức, đem hôm nay chứng kiến hết thảy, nhất là gặp mặt hoàng đế kỹ càng quá trình, một chữ không sót truyền lại cho ở xa Liêu Dương phủ Liêu Tây Vương Tần Cương. Đưa tin hoàn tất, hắn ngồi liệt tại gia hổ trên ghế dựa lớn, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Hắn dường như đã thấy, phụ hoàng thu được tin tức sau, tấm kia âm trầm trên mặt sẽ lộ ra như thế nào chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ. Liêu Dương phủ, Liêu Tây Vương phủ. Trong mật thất, Liêu Tây Vương Tần Cương tay cầm viên kia có chút nóng lên đưa tin ngọc phù, sắc mặt biến đổi không chừng, theo lúc đầu ngạc nhiên nghi ngờ, tới chấn kinh, lại đến sau cùng xanh xám cùng âm trầm. Hắn thân hình cao lớn bởi vì cực hạn cảm xúc chấn động mà run nhẹ nhẹ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức cầm ngọc phù mà trắng bệnh. Võ Thánh, bị giết, vẫn là vượt cấp tương sát. Cái này sao có thể? Hắn thấp giọng gào thét, như là bị nhốt dã thú, Tần Dạ tiểu xúc sinh kia, hắn làm sao có thể có thực lực thế này? Chẳng lẽ kinh thành cung phụng điện mấy cái kia lão quái vật thật dốc toàn bộ lực lượng? Không đúng. Liệt Nhi nói, chủ yếu là Tần Dạ tự mình ra tay, liên hợp Huyền Băng Tông cùng Kim Cương tự người hắn đọc tới đọc lui lấy ngọc phù bên trong tin tức, đặc biệt là liên quan tới Tần Dạ thương thế miêu tả, khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, cần hàn kính, Tuệ Minh liên thủ chữa thương cùng câu kia nhìn như tùy ý lại giấu giếm lời nói sắc bén tra hỏi, Liêu Tây Vương là đã tự mình xuất quân, xen kẽ tới chỗ xa hơn đi. Thấy lạnh cả người theo Tần Cương lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây không phải nghi vấn, đây là cảnh cáo, là sau cùng thông điệp. Tần Dạ không chỉ có nắm giữ chém giết võ thánh thực lực kinh khủng cùng át chủ bài, tâm cơ thâm trầm càng là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chính mình tất cả tính toán, chỉ sợ đã sớm bị đối phương nhìn ở trong mắt. Trước đó án binh bất động, mặc người thắng bại hành vi, giờ phút này xem ra, quả thực là ngu xuẩn cực độ, tự chịu diệt vong. Vương gia, thật là thế tử bên kia có tin tức. Bên cạnh Tâm Phúc Mưu sĩ thấy Tần Cương sắc mặt cực kỳ khó coi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Cương đột nhiên đem ngọc phù vỗ lên bàn, cứng rắn huyền thiết một mặt bàn lập tức xuất hiện mấy đạo vết rách. Hắn nhắm mắt lại, ngực kịch liệt chập trùng, nửa ngày mới chậm rãi mở ra, trong mắt đã là một mảnh tơ máu cùng quyết tuyệt nghĩ mà sợ. Chúng ta kém chút bước vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tần Cương thanh âm khàn khàn khô khốc, lập tức truyền lệnh cho Liệt Nhi, nhường hắn cần phải tuân theo bệ hạ ý chỉ, toàn lực tiêu diệt toàn bộ tàn quân, không được có mảy may buông lỏng. Phàm có thu được, toàn bộ nộp lên trên triều đình đại quân, ta Liêu Tây quân một hạt gạo, một cái đồng tiền đều không cho phép tư tàng. Nói cho Liệt Nhi, dáng vẻ đặt vào thấp nhất, dù là hoàn nhan hùng bộ hạ cho hắn sắc mặt nhìn, cũng phải cho bản vương chịu đựng. Nưu sĩ cùng các tướng lĩnh nghe vậy, đều là cả kinh thất sắc. Vương gia thái độ chuyển biến càng như thế chí lớn. Trước đó không phải còn muốn bảo tồn thực lực, thậm chí âm thầm liên hệ. Vương gia, kia. Vậy chúng ta trước đó phái đi tiếp xúc Cao Cú Ly cùng Huyết Thần giáo Dương Nghiệt người một gã tướng lĩnh trần chờ nói. Ngậm miệng. Tần Cương nghiêm nghị các ngang, trong mắt sát cơ lộ ra, lập tức vận dụng tất cả thủ đoạn, đem những người kia toàn bộ xử lý sạch. Xóa đi tất cả vết tích, tuyệt không thể lưu lại bất kỳ cán. Kể từ hôm nay, ta Liêu Tây Vương phủ đối bệ hạ, đối triều đình, nhất định phải tuyệt đối trung thành. Ai dám nhắc lại một câu âm phụng Dương Vi chi ngôn, chém thẳng không tha. Đám người câm như hến, đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Trong mật thất chỉ còn lại Tần Cương một người, hắn chán nản ngồi trở lại trong ghế, nhìn qua chập chờn ánh nến, trên mặt tràn đầy hối hận cùng nghĩ mà sợ. Hắn cả đời kiêu hùng, tự nhận có khéo, lại tại lần này áp sai bảo, suýt nữa đem toàn bộ Liêu Tây Vương phủ đưa vào đường cùng. Tần Dạ, ta tốt chất nhi, ngươi giấu thật sâu a. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt cuối cùng một tia không cam lòng cũng biến thành thật sâu kiên kỵ cùng thần phục. Trải qua chuyện này, hắn hoàn toàn minh bạch, cùng trung ương hoàng quyền chống lại, đã mất bất kỳ khả năng. Chỉ có chân chính thần phục, có lẽ còn có thể bảo trụ vương vị cùng gia tộc. Phủ Viễn Thành, phòng giữ phủ tinh thất. Tần Dạ chậm rãi thu công, phun ra một ngụm mang theo đục ngầu khí tức. Trải qua liên tục hai ngày chữa thương, tại hàng kính, Tuệ Minh hai vị tôn giả phụ trợ cùng Quỷ Y tỉ mỉ điều phối đan dược tác dụng dưới, hắn thương thế nghiêm trọng cuối cùng ổn định lại, không còn chuyển biến xấu, cũng bắt đầu chậm chạp chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù khoảng cách khỏi hẳn vẫn cần thời gian, nhưng ít ra đã mất lo lắng tính mạng, cũng có thể vận dụng bộ phận tu vi. Hệ thống, đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm, thương thế hơi càng, thu hoạch lực lượng mới cực kỳ trọng yếu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 50 năm, trạng thái đặc thù long khí tầm bổ, duy trì liên tục tầm bổ nhục thân cùng thần hồn, gia tốc thương thế khôi phục, tăng lên mức nhỏ đối quốc vận cảm giác, trận pháp bản vẽ tiểu càn khôn na di trận, nhưng tại cự ly ngắn bên trong tiến hành quy mô nhỏ nhân viên hoặc vật phẩm truyền tống. Tu vi tràn vào, mặc dù không đủ để đột phá, nhưng cũng nhường hắn khí hải tràn đầy mấy phần. Long khí tầm bổ trạng thái càng là mưa đúng lúc, một dòng nước ấm tự phát tại thể nội lưu chuyển, những nơi đi qua, kinh mạch bị tổn thương truyền đến tê dại ngứa ý, ngay tại gia tốc khép lại. Mà tiểu càn khôn na di trận mặc dù không bằng cựu cung tỏa thiên trận huyền ảo, nhưng ở đặc biệt trường hợp, bất luận là chiến lược chuyển di vẫn là kỳ binh tập kích, đều có diệu dụng. Tần Dại trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn vừa kết thúc đánh dấu, Hoàn Nhan Hùng liền bên ngoài cầu kiến. "Bệ hạ, Liêu Tây quân động." Hoàn Nhan Hùng tiến vào tinh thất, không người bẩm báo, mang trên mặt một tia kỳ sắc. Tần Liệt sau khi trở về, Liêu Tây quân thay đổi trước đó kéo dài thái độ, hành động cực kỳ cấp tốc mãnh liệt. Chia ra số đường, đối tán loạn man binh cùng tà tu tiến hành kéo lưới thức tiêu diệt toàn bộ, gặp phải chống cự lợi dụng ưu thế tuyệt đối binh lực nghiền ép, không lưu tình chút nào. Tịch thu được vật tư cũng đã lần lượt vận chống đỡ lại doanh, khoản rõ ràng, không lấy một xu. A, Tần Dại đôi lông mày trao lên, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, xem ra, chấm vị hoàng thúc này, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Chính là, theo Ú Liên cô nương truyền đến mật báo, Liêu Dương phủ bên kia, Tần Cương cũng đã khẩn cấp xử lý trước đó phái ra tất cả bí mật thư làm, thái độ đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Hoàn Nhan Hùng nói bổ sung. Tần Dại cười nhạt một tiếng, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Gõ mục đích đã đạt tới, Liêu Tây Vương phủ tạm thời không đáng để lo. Bệ hạ, còn có một chuyện. Cao Cú Ly quốc chủ phái tới sứ giả, hiện đã đến đạt ngoại thành, thỉnh cầu yết kiến. Hoàn Nhan Hùng ngữ khí biến nghiêm trọng. Sứ giả? Tần Dại trong mắt hàn quang lóe lên, tới cũng là nhanh. Là đi cầu cùng, vẫn là đến thăm dò hư thực. Sứ giả ngôn từ khiêm tốn, công bố trước đó chịu huyết thần giáo che đậy bức hiếp, mới dám mạo phạm thiên triều thượng quốc. Bây giờ tà giáo đầu đảng tội ác đã tru, Cao Cú Ly nguyện dâng tấu chương thỉnh tội, xương thần tiến cống, chỉ cầu bệ hạ hơi thở lôi đỉnh chi nộ, thôi viễn trinh chi binh. Hoàn Nhan Hùng trả lời. Che đậy bức hiếp? Tần Dại cười lạnh một tiếng, một câu nhẹ nhàng chịu che đậy, liền muốn san bằng xâm lấn chi tội. Mơ mộng quá rồi. Nói cho sứ giả, muốn nói có thể, nhường Cao Cú Ly quốc chủ tự mình cắt lấy lần này lĩnh quân đại tướng đầu lâu, cũng dâng lên quốc khố một nửa tài nguyên xem như chiến tranh bồi thường, lại đến cùng chấm đàm luận xương thần tiến công công việc. Nếu không, chấm không ngại nhường thiên khung long kỳ chen vào bọn hắn quốc đô tường thành. Trong lời nói sát phạt cùng khí phách, nhường Hoàn Nhan Hùng mừng rỡ, mặt tướng minh bạch. Cái này trở về phục người sứ giả kia. Hoàn Nhan Hùng lĩnh mệnh mà đi. Tần Dạ ánh mắt chuyển hướng đứng một bên Mạc Uyên, Mạc tiên sinh, kia huyết thánh tinh tinh luyện phương pháp, nhưng có đầu mối. Mạc Uyên liền đội vàng tiến lên, mang trên mặt hưng phấn cùng cung kính, bẩm bệ hạ, thần tìm đọc cổ tịch, lại kết hợp tự thân trận pháp cùng phù văn tri thức, đã có một sơ bộ tư tưởng. Có thể lấy thuần dương trận pháp làm phụ, lấy bệ hạ chi hoàng đạo long khí làm dẫn, chậm chậm luyện hóa trong đó huyết sát ác nghiệp, rút ra tinh hoa. Chỉ là phương pháp này tốn thời gian rất lâu, lại cần bệ hạ ngẫu nhiên rót vào long khí không sao, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Cần chấp lúc, cáo chi liền có thể. Tần Dạ gật đầu đáp ứng. Cái này huyết thánh tinh nếu có thể thành công tinh luyện, đối với hắn khôi phục thậm chí đột phá, ý nghĩa trọng đại. Thần tuân mệnh. Xử lý xong quân chính sự việc cần giải quyết, Tần Dạ ở bên trong hầu nâng đỡ, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần khôi phục sinh cơ phủ biến thành, cùng càng phương xa hơn rộng lớn thiên địa, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu hư không, thấy được kia phân tranh không ngừng, cường giả san sát rộng lớn hơn đại lục. Liêu Đông đã định, nội hoàn tạm bình. Kế tiếp hắn nhẹ giọng tự nói, thể nội mặc dù thương thế chưa lành, nhưng này quả đế vương chi tâm cũng đã bay về phía càng thêm ầm ầm sóng dậy sân khấu. Đế tinh diệu thế, sao lại khốn tại một góc? Cái này Liêu Đông thắng lợi, vẹn vẹn hắn quân lâm thiên hạ bước đầu tiên. Chân chính hành trình vừa mới bắt đầu. Chương 62, quần quần sóng ngầm, đế tâm tựa như biển. Chương 62, quần quần sóng ngầm, đế tâm tựa như biển. Cao Cú Ly sứ thần sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ là liền lăn bò bị mời ra phủ biến thành. Thiên cung hoàng đế mở ra điều kiện, như là hai đạo kinh lôi, nổ hắn hồn phi phách tán. Quốc chủ thân trạng đại tướng đầu lâu, quốc khố một nửa tài nguyên. Thế này sao lại là hòa đàm, rõ ràng là vong quốc hiện ra. Hắn nhất định phải lập tức trở về vương đô, đem cái này thiên hướng đế tôn lôi đỉnh chi nộ cùng điều kiện hạ khắc, một chữ không kém bẩm báo quốc chủ. Tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc tại Liêu Đông thậm chí xung quanh khu vực truyền ra. Thiên cung hoàng đế Tần Dạ tại phủ viễn thành hạ, lấy võ tôn chi thân lịch phạt võ thánh, cường sát huyết thần giáo thánh sứ tin tức, vốn là đã gây nên sóng to gió lớn. Bây giờ cái này cường ngạnh tới gần như nhục nhã hòa đàm điều kiện, càng làm cho tất cả chú ý việc này lớn nhỏ thế lực thủ lĩnh trong lòng rung mạnh. Trong lúc nhất thời, cùng thiên cung hoàng triều giáp giới rất nhiều vương triều, tông môn nhao nhao tăng cường biên cảnh đề phòng, phái đi thiên cung đế đô thám tử số lượng tăng gọn. Rất nhiều nguyên bản đối vị này tân đế trong lòng còn có khinh thị thế lực, giờ phút này không thể không một lần nữa ước định uy hiếp đẳng cấp. Một cái đối nội thiết huyết, đối ngoại càng cường ngạnh hơn hàng xóm, tuyệt không phải bọn hắn bằng lòng nhìn thấy. Phủ biên thành phòng giữ phủ, tinh thất bên trong, Tần Dạ đối với ngoại giới do hắn mà ra phong ba dường như không thèm để ý chút nào. Hắn phần lớn thời gian vẫn như cũng dùng cho chữa thương cùng tu luyện. Tại long khí tầm bổ trạng thái duy trì liên tục tác dụng dưới, tăng thêm quỷ y tỉ mỉ điều phối đan dược cùng tự thân nhân hoàng kinh huyền diệu, thương thế của hắn tốc độ khôi phục viễn siêu thường nhân dự đoán. Đứt gãy kinh mạch đã tụ tiếp khép lại, chấn động khí hải cũng dần dần bình ổn, mặc dù khoảng cách khôi phục đỉnh phong chiến lực vẫn cần thời gian, nhưng đã có thể tự nhiên hành động, xử lý chính vụ càng là không đáng kể. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 60 năm, thần thông tiến giai thẻ 1, có thể đem chỉ định một hạng sơ cấp thần thông tăng lên đến trung cấp, đặc thù tài nguyên tinh thần thiết trăm cân, luyện chế cao giai pháp bảo hi hữu vật liệu. Tu vi vững bước tăng lên, hướng về võ tôn hậu kỳ rào bước tiến lên. Thần thông tiến giai thẻ tới đúng lúc, Tần Dạ hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định dùng cho xúc địa thành tổn thần thông. Nay thần thông bất luận là dùng tại chiến đấu tập kích vẫn là chiến lược chuyển di, đều vô cùng thực dụng. Theo một đạo ánh sáng nhạt dung nhập thức hải, hắn đối không gian Nazi cảm ngộ lập tức khắc sâu rất nhiều, hữu hiệu khoảng cách cùng thi triển tốc độ đều có vẻ lấy tăng lên. Về phần tinh thần thiết thì tạm thời tồn nhập hệ thống không gian, lưu lại chờ ngày sau chi dụng. Bệ hạ, kinh thành 800 dặm khẩn cấp đấu. Tuân lúc, dùng tên giả, thanh âm tại bên ngoài vang lên. Vị này từ hệ thống triệu hoán mà đến chính vụ năng thần, tại Tần Dạ rời đi đế đô trong lúc đó, cùng hoàng hậu, thật là Tần Dạ khống chế, cùng mấy vị tâm phúc lao thần cộng đồng duy trì triều cục vận chuyển. Tiến. Tần Dạ thả ra trong tay một phần liên quan tới Liêu Đông dân sinh khôi phục tấu chương. Tuân lúc đi vào tinh thất, cung kính trình lên một phong bị tín đấu, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Bệ hạ, là ám vệ thống lĩnh Dạ Nhất đại nhân tự mình đưa về tin tức. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, Dạ Nhất tự mình đưa về tin tức, tất nhiên không thể coi thường. Hắn tiếp nhận đấu, mở ra si, cấp tốc xem. Đấu bên trên nội dung, nhường ánh mắt của hắn dần dần biến sắc bén mà băng lãnh. Đấu chủ yếu đề cập ba chuyện, thứ nhất, đế đô bên trong, theo bệ hạ Liêu Đông đại thắng, trận trạm võ thánh tin tức truyền về, dân tâm phấn chấn, triều chính gieo họ, bệ hạ hy vọng như mặt trời ban trưa. Nhưng âm thầm, một chút nguyên bản đã bị áp chế xuống thế lực cũ còn xuất lại, nhất là cùng lúc trước bị thành tẩy thái tử, nhị hoàng tử Đảng Vũ có liên lụy nào đó chút vân quý cùng quan văn tập đoàn, dường như có âm thầm sâu chuỗi dấu hiệu. Bọn hắn không dám bên ngoài phản đối, lại tại một chút chính sách chấp hành bên trên lá mặt lá trái, tản bệ hạ cực kỳ hiếu chiến, sợ hao tổn không quốc khố lời đồn đại. Thứ hai, các nơi phiên vương phản ứng không đồng nhất. Đa số phiên vương khi biết Liêu Tây Vương Tần Cương đều không thể không túi lầu sau, nhao nhao dâng tấu chương xưng chúc, ngôn từ cực điểm kính cẩn nghe theo, cũng chủ động tăng lên năm nay công phú. Nhưng theo U Liên tình báo mạng điều tra, có ba vị thực lực khá mạnh vùng biên cương phiên vương, Trấn Nam Vương, Tĩnh Hải Vương, Tây Lương Vương, tại tự mình qua lại thông tin bên trong, đối bệ hạ cho thấy cường đại vũ lực cảm thấy vô cùng bất an, hình như có lẫn nhau dựa sát vào, kết minh tự vệ ý đồ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đại lục trung tâm khu vực mấy cái đỉnh cấp thế lực, dường như bắt đầu chú ý tới thiên khung hoàng triều dị động. Cung hoàng triều vốn có thủ cũ Liệt Dương Tông có trưởng lão cấp bậc đệ tử xuất hiện tại biên cảnh khu vực hoạt động. Mà cung hoàng triều quan hệ còn có thể Thanh Vân kiếm phái cũng phái ra sứ giả, ít ngày nữa đem đến đế đô, trên danh nghĩa là chúc mừng tân đế đăng cơ cùng Liêu Đông đại thắng, kỳ thực mục đích khó dò. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tần Dạ đem tấu nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, chớp lúc này mới rời đi đế đô bao lâu, một chút như quỷ xà thần liền theo không nén được. Tuân Đức không người nói, vậy hạ thần uy trấn nhiếp tứ hải, một chút tôm tép lại nhép, bất quá là thu được về châu chấu. Chỉ là đại lục trung tâm thế lực này ánh mắt quan tới, cần cẩn thận ứng đối. Liệt Dương Tông cùng ta hướng có mối hận cũ, sợ sẽ mượn cơ hội sinh sự. Thanh Vân kiếm phái thái độ mập mờ, cũng cần cẩn thận cùng nhau. Tần Dạ khẽ bước cằm, chấm biết. Chuyến chấm ý chỉ hồi kinh, thứ nhất, mệnh hoàng hậu cùng nội các, đối những cái kia lá mặt lá trái người, bắt mấy cái điển hình, sẽ nghiêm trị theo trọng xử đường, gian đe. Lưu luôn vị ngữ, cho chấm tra rõ đầu nguồn, bất luận liên quan đến người nào, hết thảy theo luật luật tội. Thứ hai, cho kia ba vị phiên vương riêng phần mình đi một đạo mật chỉ, ngợi khen bọn hắn ngày xưa công tích, đồng thời nhắc nhở bọn hắn, chớ gần đây tu luyện có cảm giác, đối hoàng dư toàn bộ bản đồ rất có hứng thú, nhìn bọn họ có thể đem riêng phần mình đất phong sông núi hình dạng mặt đất, binh chuẩn bị tường tình, vẽ càng tinh tế hơn đồ sách trình lên, chuẩn bị chấm xem. Đạo này ý chỉ, nhìn như quan tâm, kỳ thực là trần trụi cảnh cáo cùng thăm dò, buộc bọn họ tỏ thái độ. Thứ ba, nói cho Dạ Nhất cùng U Liên, tăng cường đối Liệt Dương Tông cùng Thanh Vân kiếm phái động tĩnh giám sát. Thanh Vân kiếm phái sứ giả tới kinh sau, lấy lễ để tiếp đón, nhưng cần thăm dò chân thực ý đồ. Về phần Liệt Dương Tông, nếu dám tại chấm cương vực bên trong có làm loạn tiến hành, giết chết bất luận tội. Thần tuân chỉ. Tuân Úc lĩnh mệnh, cấp tốc ghi lại yếu điểm, chuẩn bị đi viết chỉ. Mặt khác Tần Dạ gọi lại hắn, Liêu Đông chiến sự đã gần đến hồi cuối, dân sinh khôi phục, quan viên chọn phái đi chính là việc cấp bách. Lấy ngươi cùng Hoàn Nhan Hùng, mà quên thương nghị, mau chóng xuất ra một cái điều lệ đến. Chấm muốn làm một cái ổn định, năng lực triều đình cung cấp thuế má cùng nguồn mộ lính Liêu Đông, mà không phải một phiến đất hoang vu. Vậy hạ thánh minh, chúng thần tất nhiên dốc hết toàn lực. Tuân Úc cung kính lui ra. Tinh thất lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tần Dạ đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phương bắc bát ngát bầu trời. Nội bộ bất an nhân tố, ngoại bộ uy hiếp tiềm ẩn, đều giống như từng đoàn mạch nước ngầm, tại thắng lợi ánh dạng đông hạ phun trào. Nhưng hắn trong lòng cũng không sợ hãi, chỉ có một loại trưởng không toàn cục tỉnh táo cùng chờ mong. Những ngày khiêu chiến, đúng là hắn ma luyện đế quốc, bước về phía càng đỉnh cao hơn đá cây chân. Đánh dấu hệ thống, là chấm lớn nhất nội tình. Nhưng một cái cường đại hoàng triều, không thể chỉ dựa vào chấm lực lượng một người. Là thời điểm cân nhắc bồi dưỡng càng nhiều chân chính chung với chấm thành viên tổ chức, cùng tăng lên toàn bộ hoàng triều tiềm lực. Trong lòng của hắn yên lặng suy tư. Có lẽ lần tiếp theo đánh dấu, nên nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút có thể ban ơn cho toàn quân hoặc bồi dưỡng nhân tài ban thưởng. Đế tôn con đường, xưa nay không là độc tài tiến lên, mà là dẫn đầu một cái bảng đại đế quốc cộng cùng quật khởi hành trình. Phủ viện thành khói lửa dần dần tan đi, nhưng một trận liên quan đến Thiên Khung Hoàng Triều tương lai vận mệnh, càng thêm hùng vĩ phức tạp đánh cờ, mới vừa vặn mở màn. Mà bảy mưu nghĩ kê trung tâm, chính là vị này thương thế chưa lành, cũng đã ánh mắt sáng rực nhìn về phía rộng lớn hơn thiên địa tuổi trẻ đế tôn. Chương 63, Tinh Hoa Tôi Thể, Đế Chiếu Kinh Phiên chương 63, Tinh Hoa Tôi Thể, Đế Chiếu Kinh Phiên tính thất bên trong, khí tức nghiêm trọng. Tần Dạ xếp bằng ở trung ương, trước người lơ lửng biển kia che kín vết rạn, đỏ sẫm sáng long lanh huyết thánh tinh. Mạc Nguyên ở một bên khẩn trương thao túng một cái từ 9981 mặt tiểu xảo trận kỳ bày ra thuần dương luyện hóa đại trận, đạo đạo chí dương chí cương linh quang như là xiển xích, quấn quanh ở huyết thánh tinh trung quanh, không ngừng tiêu đốt, tinh hóa lấy ẩn chứa trong đó cuồng bạo huyết sắt cùng ác niệm. Từng tia từng sợi màu đỏ thâm ế khí theo tinh thể bên trong bị bộc ra, lại tại thuần dương trong trận pháp hóa thành khói xanh tiêu tán. Nhưng mà, càng là tiếp cận tinh hạch, kia huyết sắt chi khí chống cự thì càng ngoan cố, thậm chí mơ hồ truyền ra không cam lòng gào thét cùng mình rủa, ý đồ phản công. Vậy hạ, nơi trọng yếu huyết sắt bản nguyên cực kỳ tinh thuần, nhưng cũng nhất là kiệt nạo, chỉ dựa vào trận pháp chi lực, khó mà hoàn toàn tinh hóa. Cần lấy chí tôn đến xa hoa hoàng đạo long khí làm dẫn, mới có thể hóa lệ khí, chất lọc tinh hoa. Mạc Nguyên cái trán đầy mồ hôi, trầm giọng bẩm báo. Tần Dạ ánh mắt trầm tĩnh, nghe vậy chậm rãi nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra. Đầu ngón tay phía trên, một sợi cô đọng đến cực điểm, tản ra huy hoàng thiên uy màu vàng kim nhạt hoàng đạo long khí chậm rãi dò ra, như là linh xà giống như, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào hướng huyết thánh tinh hạch tâm. Suy, như là nước lạnh nhỏ vào dầu nóng, long khí cùng huyết sát bản nguyên tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kịch liệt năng lượng xung đột. Huyết thánh tinh kịch liệt rung động, vết dạn dường như có mở rộng xu thế, một cỗ bạo ngược ý chí ý đồ dọc theo long khí đảo ngược ăn mòn Tần Dạ tâm thần. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao. Nhân hoàng kinh toàn lực vận chuyển, càng nhiều hoàng đạo long khí tuôn ra, không còn là ôn hòa dẫn đạo, mà là mang theo đế vương bá đạo cùng ý chí, cưỡng ép trấn áp. Chấm chính là thiên tử, thống ngự tứ hải, các ngươi còn sót lại ác niệm, an dám làm cản? Hóa. Quát khẽ một tiếng, ẩn chứa một tia ngôn xuất pháp tùy lực lượng phát tắc, kia phản kháng huyết sát ý chí như là gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa. Màu vàng kim nhạt long khí dần dần thẩm thấu tiến màu đỏ sẫm tinh hạch, không còn là xung đột, mà là bắt đầu như là quân vương an ủi thần dân giống như, dẫn đạo, trải bước kia tinh thuần lại hỗn loạn năng lượng bản nguyên. Thời gian dần qua, màu đỏ sẫm tinh hạch bắt đầu xảy ra biến hóa, nhan sắc dần dần chuyển hướng một loại càng thêm thuần túy, ấm áp xích kim sắc, tản ra không còn là tà ác, mà là một loại bảng bạc sinh mệnh tinh khí cùng tinh khiết năng lượng ba độ. Toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã 3 canh giờ. Đến lúc cuối cùng một tia đỏ sẫm bị xích kim thay thế, huyết thánh tinh, có lẽ hiện tại ứng xưng là thánh nguyên tinh, rốt cục ổn định lại, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, tản mát ra nhu hòa mà năng lượng cường đại quang huy. Nguyên bản vết dạn vẫn tồn tại như cũ, lại không còn lộ ra rách nát, ngược lại giống như là một loại nào đó huyền ảo phù văn. Thành công. Mạc Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt tràn ngập mỏi mệt cùng hưng phấn, bệ hạ, vật này bây giờ đã loại bỏ tận tà sát, lưu lại chính là bản nguyên nhất sinh cơ cùng năng lượng, mặc dù bởi vì vết dạn không cách nào làm cho bệ hạ trực tiếp hấp thu đột phá, nhưng ôn hòa đặc tính đang thích hợp bệ hạ trước mắt chữa thương cố nguyên, hiệu quả tất nhiên cực dai. Tần Dạ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được kia xích kim tinh thể bên trong ẩn chứa ấm áp lực lượng, cùng tự thân hoàng đạo long khí mơ hồ của mình. Hắn đưa tay đem tinh thể giữ tại lòng bàn tay, một dòng nước ấm trong nháy mắt theo cánh tay chảy vào toàn thân, những nơi đi qua, kinh mạch bị tổn thương truyền đến trận trận thư thái cảm giác, tốc độ khôi phục rõ ràng tăng tốc. Vất vả Mạc tiên sinh, vật này tại chấm, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tần Dạ thỏa mãn đem tinh thể thu hồi, chuẩn bị tại sau này trong lúc chữa thương chậm rãi hấp thu. Là bệ hạ hiệu lực, là thần bản phận. Mạc Uyên cung kính nói. Đúng lúc này, tinh thất ngoại chuyện đến tuân lúc thanh âm, bệ hạ, cao cú ly phương diện có đáp lại. Tần Dạ vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, tiến. Tuân lúc đi vào, trình lên một phần mật báo, bệ hạ, cao cú ly quốc chủ từ chối ngài điều kiện. Hắn chém giết một gã chủ hòa phái đại thần, tuyên bố muốn nâng cả nước chi lực, cùng Thiên Cung huyết chiến đến cùng. Đồng thời, bọn hắn phái ra sứ giả, dường như ngay tại tiến về đại lục trung tâm khu vực, hư hư thực thực muốn hướng Liệt Dương Tông cầu viện. Vùng gây dây chết. Tần Dạ trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có sát ý lạnh như băng, xem ra chấm cho giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Truyền lệnh Hoàn Nhan Hùng, đại quân chỉnh đốn hoàn tất sau, ngay hôm đó lên, đối cao cú ly biên cảnh tiến hành duy trì liên tục tạo áp lực, trừ bỏ ngoại vi cứ điểm. Chờ chấm thương thế khỏi hẳn, liền thân trinh cao cú ly, giải quyết triệt để cái này giới tiện trí mắc. Thần tuân chỉ. Tuân Úc ghi lại, tiếp tục bẩm báo, mặt khác, bệ hạ trước đó phát cho ba vị phiên vương mật chỉ, đã có hồi âm. Trấn Nam Vương cùng Tĩnh Hải Vương về tấu, luôn từ cực kỳ kính cẩn nghe theo, biểu thị lập tức vẽ tay chế tường đồ, cũng phụ lên năm nay thêm trình ba thành công phú danh sách, lấy đó trung tâm. Tây Lương Vương đâu? Tần Dạ hỏi. Tây Lương Vương chỗ xa xôi, dân phong dũng mãnh, thực lực tại phiên vương bên trong mạnh nhất, thái độ cũng nhất là mờ mờ. Tuân Úc ngữ khí hơi trầm xuống, Tây Lương Vương về tấu. Ngữ khí có chút tiêu căng. Công bố Tây Lương hoàng vắng, vẽ tường đồ tốn thời gian lâu ngày, lại biên cảnh thường có man tộc quấy rối, binh lực căng thẳng, khó mà điều nhân thủ, mời bệ hạ thư thả thời gian. Công phú cũng chỉ theo cựu lệ, không có bất kỳ gia tăng. Trong tính thất nhiệt độ dường như bỗng nhiên thấp xuống mấy phần. Mạc Uyên cùng Tuân Úc đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Tần Dạ ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra đốc đốc tiếng vang, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, thư thả thời gian. Man tộc quấy rối? A, hắn là đang cùng chấm cỏ kẻ mặc cả, vẫn là đang thử thăm dò chấm danh giới cuối cùng. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phương tây chân trời, xem ra Liêu Tây Vương ví dụ còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh. Cũng được, chấm liền lại xuống một tề mãnh dược. Tuân Úc. Thần tại. Viết chỉ, Tây Lương Vương trấn thủ biên thủy, lao khổ công cao, chấm lòng rất an ủi. Không sai, man tộc chi mắc, không thể chưa trừ diệt. Lấy Tây Lương Vương ngay hôm đó lên, chỉnh bị quân mã, tại trong vòng 3 tháng, bình định Tây cảnh lớn nhất man tộc bộ lạc Hắc Lang bộ. Đến lúc đó, chấm đem phái Khâm Sai tiến về kiểm tra thực hư chiến quả, cũng hiệp trợ vẽ Tây Lương dư đồ. Như quá hạn chưa thành, hoặc chiến quả không hiện, thì coi là chấm bên cạnh bất lực, chấm làm khác chọn tướng giỏi, thay thế gìn giữ đất đai chi trách. Đạo này ý chỉ, so cho Cao Cú Ly điều kiện càng lộ vẻ đế vương tâm thuận. Ngươi không phải nói man tộc quấy rối sao? Chấm liền để ngươi đi đánh. Đánh xuống, là bổn phận của ngươi, chấm Khâm Sai vừa vặn mượn cơ hội xâm nhập Tây Lương. Không hạ được đến, chính là vô năng, chấm liền có lý do trực tiếp đúng tay Tây Lương quân vụ. Trực tiếp đem Tây Lương Vương dồn đến góc tường, nhất định phải làm ra lựa chọn, là ngoan ngoãn nghe lời, hay là chuẩn bị tạo phản. Tuân Úc trong mắt tinh quang lóe lên, từ đáy lòng khen, vậy hạ thánh minh. Nay chiếu vừa ra, Tây Lương Vương chắc chắn ăn ngủ không yên. Đi thôi. Đem ý chỉ minh phát thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết. Tần Dạ phất phất tay. Hắn muốn chính là dùng cây dọa khỉ, nhường những cái kia còn tại ngắm nhìn phiên vương cùng thế lực thấy rõ ràng, thuận ta thì sống, địch ta thì chết. Tuân Úc lĩnh mệnh mà đi. Tần Dạ một lần nữa ngồi trở lại bộ đoàn, lòng bàn tay cầm viên kia ấm áp thánh nguyên tinh, tiếp tục vận công chữa thương. Ngoại giới phong ba bởi vì hắn từng đạo ý chỉ mà càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn nội tâm lại càng phát ra bình tĩnh. Hệ thống, đánh dấu. Một ngày mới, lực lượng mới. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 70 năm, quân đoàn MUFF thiết huyết đấu trí, có thể đối chỉ định quân đoàn sử dụng, trong ngắn hạn tăng lên trên diện rộng sĩ khí, ý chí chiến đấu cùng đau sót sự nhẫn nại, đặc thù vật phẩm ngộ đạo trà một bình, uống sau có thể tăng lên ngộ tính, duy trì liên tục một canh giờ. Tu vi vững bước tăng lên, thiết huyết đấu trí MUFF tại sắp đến trừng phạt bên trong sẽ rất hữu dụng, mà ngộ đạo trà thì có thể phụ trợ hắn lĩnh hội công pháp thần thông. Cảm thụ được thể nội ngày càng lực lượng hùng hồn cùng dần dần khép lại thương thế, Tần Dạ ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện, thấy được Cao Cú Ly sợ hãi, Tây Lương Vương cháy bỏng, cùng càng phương xa hơn, kia phiến cường giả như rừng, kỳ ngộ vô hạn đại lục trung tâm. Thương thế của hắn sắp khỏi hẳn, đế quốc của hắn cũng sẽ lấy càng thêm cứng rắn dáng vẻ, hiện ra ở trước mắt người đời. Chương 64, Long Quy Kinh Sư, bóng đen sơ hiện. Chương 64, Long Quy Kinh Sư, bóng đen sơ hiện. Thánh nguyên tinh công hiệu vượt qua mong muốn. Tại tinh thuần sinh mệnh tinh khí tầm bổ hạ, kết hợp nhân hoàng kinh huyền diệu cùng mỗi ngày đánh dấu tu vi tích lũy, Tần Dạ thương thế bằng tốc độ kinh người khép lại. Bất quá thuần nguyện, hắn kinh mạch bị tổn thương đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so thủ thương trước cứng cáp hơn rộng lớn, khí hải bên trong chân nguyên bành trướng, tu vi mơ hồ chạm đến võ tôn hậu kỳ cánh cửa. Phủ biên thành thậm chí toàn bộ Liêu Đông thế cục cũng đã sơ bộ ổn định. Tại Hoàn Nhan hùng bản tay sắt sửa trị, Tuân Úc tỉ mỉ quản lý cùng mà bên trận pháp đoàn đội hiệp trợ hạng, tàn quân quét sạch, dân sinh bắt đầu khôi phục, mới quan viên hệ thống dần dần thành lập, tòa này từng trải chiến hỏa biên thành một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Liêu Tây Vương Thế Tử Tần Liệt càng là cẩn trọng, xuất lĩnh Liêu Tây quân đem xung quanh khu vực trải vớt đến như thùng sắt, thái độ kính cẩn nghe theo đến không thể bắt bẻ. Một ngày này, thời tiết tinh tốt, trời xanh không mây. Phủ biên thành ngoài cửa nam, tinh kỳ pháp phối, giáp trụ tươi sáng. Lấy Hoàn Nhan hùng, Tuân Úc, mà bên cầm đầu, Huyền Băng Tông Hàn Kính chân nhân, Kim Cương tự tuệ Minh pháp sư trở tông môn cao thủ, cùng Liêu Tây Vương Thế Tử Tần Liệt cùng một đám quy thuận Liêu Đông tướng lĩnh, đều đứng trang nghiêm đạo bên cạnh, cùng tiện thành giá. Tần Dạ đổi lại một bộ huyền hắc theo kim long bảo, đầu đội ngọc quan, dù chưa tận lực phát ra uy áp, nhưng này phần trải qua huyết hỏa rèn luyện, chấp trưởng quyền sinh sát đế vương khí độ, lại so lúc đến càng lộ vẻ thâm trầm nặng nề. Ánh mắt của hắn đảo qua tiễn đưa đám người, tại Tần Liệt trên thân hơi dừng lại một cái chớp mắt, cái sau lập tức đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Liêu Đông sự tình, tạm cáo đoạn. Hoan Nhan Hùng, Tuân Úc, Mạc Quyên, các ngươi lưu thủ, làm đồng tâm hiệp lực, củng cố biên phòng, khôi phục sản xuất, chớ bắt chấm nhìn. Tần Dạ thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chúng thần tuân chỉ. Tất nhiên cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ba người cùng kêu lên đồng ý Hàn Kính chân nhân, Tuệ Minh pháp sư, lần này trợ chấm bình loạn, không thể bỏ qua công lao. Triều đình tự có phong thưởng, ngày sau cũng cần chư vị tiếp tục giúp đỡ chính đạo, bảo hộ thương sinh. Bệ hạ nói quá lời, chứ ma vệ đạo chính là chúng ta bản phận. Hàn Kính cùng Tuệ Minh cung kính đáp lễ. Cuối cùng, Tần Dạ nhìn về phía Tần Liệt, Tần Liệt, phụ vương của ngươi trấn thủ Liêu Tây, ngươi cũng cần cẩn cù nắm quyền, hiệp trợ triều đình, yên ổn địa phương. Chờ chấm hồi kinh sau, tự có ân chỉ đến Liêu Dương. Tần Liệt trong lòng siết chặt, đội vàng quỳ xuống, thần thay cha vương cùng Liêu Tây quân dân, khấu tạ bệ hạ thiên ân. Tần Liệt ổn thỏa tận hết chức vụ, muôn lần chết không chối tử. Tần Dạ khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người leo lên chiếc kia hoa lệ mà uy nghiêm đế vương loan giá. Tùy hành cấm quân hộ vệ tinh nhuệ tả hữu, đội ngũ chậm rãi khởi động, hướng về phương nam đế đô phương hướng dĩ lệ mà đi. Loan giá bên trong, không gian rộng rãi, bố trí xa hoa nhưng không mất lịch sự tao nhã. Tần Dạ lui tả hữu, một mình ngồi xếp bằng. Hắn cũng không đắm chìm trong thương thế khỏi hẳn vui sướng hoặc về kinh thư giãn bên trong, mà là trước tiên trao đổi hệ thống. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 80 năm, thần thông hoàng cực kinh thế trưởng cảm ngộ làm sâu thêm, đặc thù vật phẩm vạn dặm đưa tin phù 10, có thể tiến hành siêu viễn cự ly tức thời thông tin. Tu vi rót vào nhường hắn khí hải bên trong chân nguyên càng thêm cô đọng. Mà đối hoàng cực kinh thế trưởng cảm ngộ làm sâu thêm, thì nhường hắn đối môn này cương mãnh bá đạo trưởng pháp có càng nhiều biến hóa bên trên lý giải, uy lực càng thêm. Vạn dặm đưa tin phủ càng là cấp chiến lược vật phẩm, đối với trưởng khống xa xôi cương vực, kịp thời truyền lại mệnh lệnh cực kỳ trọng yếu. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Tần Dạ ánh mắt biến thâm thúy. Liêu Đông chi hành, không chỉ có giải quyết xâm phạm biên giới, càng quan trọng hơn là hắn hoàn toàn tạo tự thân vô thượng quyền uy, chấn nhiếp trong ngoài đạo trích. Nhưng chân chính khiêu chiến, có lẽ vừa mới bắt đầu. Đế đô những cái kia mạch nước ngầm, đại lục trung tâm những ánh mắt kia, cũng sẽ không bởi vì hắn tạm thời rời đi mà lắng lại. Ngay tại Tần Dạ Loan giá rời đi phủ Viễn Thành cùng một ngày, một phong đến từ đại lục trung tâm khu vực mật tín, thông qua cực kỳ bí ẩn con đường, đưa đến ở xa Tây Lương Vương trong tay. Tây Lương Vương phủ, mật thất. Tây Lương Vương Tần Kiêu, một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, ánh mắt như chim ưng sắc bén nam tử trung niên, xem hết mật tín bên trên nội dung, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, có chấn kinh, có tham lam, cũng có một tia thật sâu kiêng kỵ. Hắn đem mật tín đặt ở ánh nến phía trên một chút đốt, nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Võ Thánh truyền thừa. Thượng cổ động phủ hắn thấp giọng tự nói, ngón tay đập mặt bàn, Liệt Dương Tông. Thủ bút thật lớn, lại lấy như thế bí văn làm mồi nhử, muốn mượn bản vương chi thủ, tham dò thậm chí kiểm chế Tần Dạ tiểu tử kia sao? Mật tín đến từ Liệt Dương Tông một vị thực quyền trưởng lão, trong thư tiết lộ một cái kinh thiên bí văn, tại Thiên Cung hoàng triều cùng Liệt Dương Tông phạm vi thế lực chỗ giao giới một mảnh cổ lão trong dãy núi, hư hư thực thực có một tòa thượng cổ thời đại vẫn lạc võ thánh động phủ sắp hiện thế. Trong thư ám chỉ, như Tây Lương Vương bằng lòng tại một số phương diện phối hợp Liệt Dương Tông, kiểm chế Thiên Cung hoàng triều trung ương tinh lực, Liệt Dương Tông bằng lòng tại động phủ tham dò bên trong cùng Tây Lương Vương phủ cùng hưởng tình báo thậm chí lợi ích. Đây là một cái khó mà kháng cự dụ hoặc. Võ thánh động phủ mang ý nghĩa khả năng tồn tại tuyệt thế công pháp, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, thậm chí là đột phá võ thánh cảnh giới thời cơ. Đối với kẻ tại võ tôn đỉnh phong nhiều năm Tần Kiêu mà nói, đây không thể nghi ngờ là thông hướng tầng thứ cao hơn hy vọng chi quang. Nhưng Tần Dạ tại Liêu Đông cho thấy lôi đỉnh thủ đoạn cùng thực lực kinh khủng, cũng làm cho tâm hắn phát lệnh ý cái kia đạo ngày quy định bình định hắc lang bộ ý chỉ, càng lại như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Tần Dạ, ngươi xác thực lợi hại, võ thánh đều có thể giết Tần Kiêu trong mắt lóe ra dãy rủa cùng tính toán, nhưng võ thánh động phủ dụ hoặc, đáng giá mạo hiểm. Thú hồ, Liệt Dương Tông cũng không phải dễ trêu người, nếu có thể nhờ vào đó tới cùng một tuyến, chưa hẳn không phải một đầu đường lui. Hắn trầm tư thật lâu, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắc lang bộ. Hừ, vừa vặn bắt bọn hắn luyện binh, cũng làm cho Tần Dạ nhìn xem ta Tây Lương thiết kỵ phong mang. Về phần kia động phủ, trước lá mặt lá trái, nhìn xem tình huống lại nói, như thật có cơ hội, bản vương sao lại chắp tay nhường cho người? Hắn lập tức gọi Tân Phúc, thấp giọng dặn dò nói, hồi phục Liệt Dương Tông, bọn hắn ý tốt bản vương tâm lĩnh. Tây Lương chỗ xa xôi, đối Trung Nguyên sự tình không hiểu nhiều, nhưng nếu việc quan hệ thượng cổ di tích, bản vương cũng rất có hứng thú. Cụ thể như thế nào phối hợp còn cần bàn bạc kỹ hơn. Khắc, tăng thêm tinh nhuệ trinh sát, cho bản vương nhìn chằm chằm Hoàng Đô cùng Liêu Đông phương hướng bất kỳ động tĩnh, đặc biệt là liên quan tới bệ hạ Loan Giá hành trình, vừa có tin tức, lập tức đến báo. Là, Tâm Phúc lĩnh mệnh mà đi. Tần Kiêu đi đến mật thất bên tường, nhìn xem treo to lớn Tây Lương địa đồ, ánh mắt cuối cùng rơi vào ghi chú hắc lang bộ khu vực, trên mặt lộ ra một vẻ nhe răng cười, trước hết bắt các ngươi những này ma tử, đến tế bản vương chiến nào. Cơ hồ trong cùng một lúc, Thiên Cung hoàng triều đế đô, một tòa nhìn như bình thường trà lâu nhã gian bên trong, Ú Liên thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, đem một phần mật báo hiện lên đưa cho vừa mới bí mật trở về kinh ám vệ thống lĩnh giả nhất. Thống lĩnh, Tây Lương phương diện có dị động. Chúng ta chặn được tới một đầu mã hóa tin tức, chỉ hướng Liệt Dương Tông, nội dung mơ hồ, nhưng liên quan đến tượng cổ di tích trở tử. Mặt khác, Tây Lương vương gia tăng đối kinh thành cùng bệ hạ hành trình giám sát cường độ. Ú Liên thanh âm thanh lãnh mà đơn giản. Giả nhất tiếp nhận mật báo, nhanh chóng xem, trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia hàn mang, Liệt Dương Tông. Quả nhiên tặc tâm bất tử. Tây Lương vương, xem ra bệ hạ ý chỉ, nhường hắn ngồi không yên. Hắn trầm ngâm một lát, hạ lệnh tăng thêm nhân thủ, nghiêm mật giám sát Tây Lương vương phủ cùng Liệt Dương Tông tất cả liên hệ. Bệ hạ Loan Giá ít ngày nữa đem về, trong kinh quần quận sóng ngầm, thông chi một chút đi, tất cả ám vệ đề cao cảnh giác, bảo đảm bệ hạ hồi kinh trước sau, đế đô tuyệt không thể ra cái gì nhiễu loạn. Là, Ú Liên thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất. Dạ Nhất đi đến bên cửa sổ, nhìn qua hoàng cung phương hướng, ánh mắt kiên định. Bệ hạ sắp trở về, một trận mới mưa gió, dường như cũng tại đế đô trên không lặng yên hội tụ. Mà trong tay hắn ám vệ, chính là bệ hạ sắc bén nhất lưỡi đao, chém vỡ tất cả âm nhu bóng đen. Chương 65, Khải Hoàn kinh biến, đế tâm như vực sâu. Chương 65, Khải Hoàn kinh biến, đế tâm như vực sâu. Loan Giá nghi trượng, tinh kỳ tế nhận, trùng trùng điệp điệp thiên khung hoàng triều Khải Hoàn đội ngũ, rốt cục đến đế đô thành bên ngoài mười dặm trường đỉnh. Sớm đã tiếp vào tin tức văn võ bách quan, tại vương thừa tướng cùng lưu thủ nội các đại thần xuất lĩnh dưới, theo phẩm giai đứng trang nghiêm đạo bên cạnh, cùng nên thành giá. Càng xa xôi, vô số đế đô bách tính tự phát tụ tập, người đông nghìn nghịt, mong mỏi cùng trông mong, muốn thấy bệ hạ trận trảm võ thánh, bình định Liêu Đông phong độ tuyệt thế. Làm trước kia Huyền Hắc Kim Long Loan Giá tại tinh nhuệ cấm quân hộ vệ dưới chậm rãi lái tới gần lúc, như núi kêu biển gầm vạn tuế âm thanh chấn thiên động địa, trực trùng vân tiêu. Dân tâm sở hướng, quân uy chi thịnh, tại lúc này đạt đến đỉnh điểm. Tần Dạ ngồi ngay ngắn Loan Giá bên trong, thần thức lại sớm đã như thủy ngân tả giống như trải rộng ra, đem phương viên vài dặm bên trong tình hình thu hết đáy lòng. Bách quan biểu lộ, bách tính nhiệt tình, thậm chí một chút dấu ở biển người bên trong nhỏ xíu năng lượng ba động, đều không thể trốn qua cảm giác của hắn. Trên mặt hắn không vui không buồn, chỉ có thâm thúy đôi mắt bên trong, lướt qua một tia không dễ dàng phát giác lấy mang. Loan Giá tại trường đỉnh trước dừng lại. Tần Dạ cũng không nóng lòng xuống xe tiếp nhận bách quan triều bái, mà là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một vị quan viên trong hai, các khanh bình thân. Chấm rời kinh mấy tháng, trong triều mọi việc, làm phiền chư vị hao tâm tổn trí. Hôm nay chấm mệt mỏi, tất cả nghi giản lược, trực tiếp hồi cung. Ngày mai giờ thìn, Thái Cực Điện lớn triều hội, bàn lại quốc sự. Ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. một chút nguyên bản chuẩn bị dài dòng chúc biểu cùng ca công tụng đức chi từ quan biên, đành phải đem lời nói nuốt về trong bụng, cùng kêu lên đáp, chúng thần tuân chỉ. Cung nên bệ hạ hồi cung. Đội ngũ lần nữa khởi động, xuyên qua reo hò đám người, tiến vào nguy nga đế đô thành cửa, thẳng đến hoàng cung. Trở lại đã lâu dưỡng tâm điện, Tần Dạ vẫy lui tất cả cung nữ thái giám, chỉ để lại như bóng với hình giống như lặng yên xuất hiện ám vệ thống lĩnh giảm nhất. Chấm không tại trong lúc đó, trong kinh nhưng có dị động. Tần Dạ chút bỏ long bảo, thay đổi một thân thường phục, ngựa khí tùy ý, lại mang theo áp lực vô hình. Dạ nhất quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo, bẩm bệ hạ, trong kinh cơ bản bình ổn. Hoàng hậu nương nương cùng nội các xử lý chính vụ, cũng không chỗ sơ suất. Bách quan mặt ngoài kính cẩn nghe theo, nhưng theo ưu liên dò xét, lấy lại bộ thượng thư Triệu Nguyên Khiêm, lễ bộ thị lang Chu Minh Viễn cầm đầu bộ phận cựu thần, âm thầm vẫn co sâu chuối, đối bệ hạ Liêu Đông dụng binh cùng đối phiên vương chính sách rất có phê bình kín đáo, tản hao người tốn của bức bách quá mức chi luận. Ngoài ra, Thanh Vân kiếm phái sứ giả 3 ngày trước đã đến, và ở tứ phương quán, tạm không có bất cứ dị thường nào cử động. Tần Dạ nghe xong, vẻ mặt chưa biến, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, tôm tép lại nhép, không đáng để lo. Thanh Vân kiếm phái, tạm thời lấy lễ để tiếp đón, tham dò chân thực ý đồ lại nói, còn gì nữa không? Dạ nhất hơi chần chờ, tiếp tục nói, còn có một chuyện. Tây Lương Vương Tần Kiêu, 7 ngày tiền để binh 10 vạn, xâm nhập Đại Mạc, chinh phạt Hắc Lang bộ. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, chém đầu mấy ngàn. Nhưng, U xếp vào tại Tây Lương trong quân nhãn tuyến hồi báo, Tần Kiêu trong quân gần đây có thân phận không rõ tu sĩ ẩn hiện, khí tức bị mở, hư hư thực thực. Liệt Dương tông người, lại Tây Lương quân động tĩnh, dường như cũng không giới hạn trong Hắc Lang bộ, có hướng tây nam phương hướng Thiên Liệt Hạp Cốc đến gần xu thế. Thiên Liệt Hạp Cốc. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, một khu vực như vậy, theo cổ tịch ghi chép, y hai lui tới, không gian bất ổn, là thượng cổ chiến trường di tích một trong. Liệt Dương tông, Tây Lương Vương, võ thánh độc phủ. Hắn trong nháy mắt đem mấy đầu manh mối sâu chỗ lên. Tây Lương Vương sảng khoái như vậy xuất binh, chỉ sợ không chỉ là vì ứng đối hắn ý chỉ, càng có thể là mượn cơ hội mưu đồ những vật khác. Mà Liệt Dương tông ở trong đó đóng vai nhân vật, ý vị sâu xa. Xem ra, chấm bị hoàng thúc này là tìm tới mới chỗ dựa, hoặc là nói, mới dụ dỗ. Tần Dạ nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, tiếp tục nhìn chằm chằm, vừa có liên quan tới Thiên Liệt Hạp Cốc hoặc võ thánh độc phủ chuẩn xác tin tức, lập tức đến báo. Đồng thời, tăng cường đối Liệt Dương tông ở trong nước tất cả hoạt động giám sát, nếu có dị động, tiền trạm hậu tấu. Là Dạ nhất lĩnh mệnh, thân ảnh dần dần làm nhạt, biến mất trong điện trong bóng tối. Trong điện khôi phục yên tĩnh. Tần Dạ đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong vườn ngự viện quen thuộc cảnh sát, ánh mắt cũng đã trôi hướng xa xôi phương tây. Tây Lương Vương dị động, Liệt Dương tông nhúng tay, không nghi ngờ gì cho vừa mới bình tĩnh trở lại đế quốc, lại bỏ ra một tảng đá lớn. Hệ thống, đánh dấu. Càng là thời khắc mấu chốt, càng cần thực lực cường đại xem như hậu thuẫn. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi 90 năm, quân đoàn trận pháp Huyền Vũ trấn nhạc trận, cỡ lớn phòng ngự chiến trận, cần đặc biệt nhân số cùng huấn luyện mới có thể thi triển, đặc thù vật phẩm phá giới phù, duy nhất một lần, nhưng tại đặc biệt không gian yếu kém điểm cưỡng ép mở ngắn ngủi thông đạo. Tu vi rót vào nhường khí tức của hắn lại hùng hậu một phần. Huyền Vũ trấn nhạc trận có thể dùng tại tăng lên quân đế quốc đoàn năng lực phòng ngự, mà phá giới phù. Tần Dạ nhìn xem trong tay viên kia tản ra yếu ớt không gian ba động ngọc phù, trong mắt tinh quang lóe lên. Vật này, có lẽ ở đằng kia sắp hiện thế võ thánh động phủ bên trong, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Đều muốn quấy phong vân sao? Cũng tốt, vũng nước này càng đủ, cơ hội mới càng nhiều. Tần Dạ lòng bàn tay hơi nắm, một cỗ trưởng không tất cả tự tin tự nhiên sinh ra, bất luận là Tây Lương Dạ Tâm, vẫn là Liệt Dương Tông tính toán, trước thực lực tuyệt đối, cuối cùng chỉ là ảo ảnh trong mơ. Hắn quay người đi hướng long án, trải rộng ra giấy tuyên, nâng bút chấm mực. Ngày mai lớn triều hội, hắn cần cho cái này nhìn như bình tĩnh triều đình, lại xuống một tề máy lược. Đồng thời, cũng muốn bắt đầu bố cục, ứng đối phương Tây khả năng xuất hiện tình thế hỗn loạn. Đế tâm tựa như biển, sâu không lường được. Khải Hoàn Vinh quang phía dưới, mới phong bạo đã ở ấp ủ mà vị này tuổi trẻ đế tôn đã làm xong nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Ánh mắt của hắn sớm đã siêu việt đế quốc cương vực, nhìn về phía kia càng rộng lớn hơn, càng thêm đặc sắc sân khấu. Chương 66, triều đình phong vân, ám kỳ lạc tử. Chương 66, triều đình phong vân, ám kỳ lạc tử. Hôm sau, giờ thịnh. Thái cực điện bên trong, trung cổ tế minh, bách quan đứng trang nghiêm. Làm Tần Dạ thân mang chương 12 văn cổ lợi phục, đầu đội thập nhị lưu miệng quan, chậm rãi leo lên kia trí cao vô thượng long ỷ lúc, một cố vô hình uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. So với rời kinh trước, khí tức của hắn càng thêm nội liễm, nhưng ánh mắt đảo qua chỗ, lại làm cho tất cả đại thần đều cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn rung động, dường như bị một đầu thức tỉnh thái cổ chân long nhìn chăm chú. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Núi thở thanh âm vang vọng cung điện. Các khanh bình thân. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Thông lệ triều nghị bắt đầu, các bộ quan viên theo thứ tự ra khỏi hàng, bẩm báo chính vụ. Nội dung phần lớn là bệ hạ rời kinh trong lúc đó các hạng chính sách chấp hành tình huống, cùng Liêu Đông đại thắng sau mang tới tích cực ảnh hưởng, biên cảnh mậu dịch khôi phục, dân tâm yên ổn, tứ phương tiểu quốc đi sứ triều cống người nối liền không dứt. Nhưng mà, làm lại bộ thượng thư Triệu Nguyên Khiêm ra khỏi hàng, chuẩn bị theo thường lệ ca công tụng đức một phen lúc, Tần Dạ lại đưa tay cắt ngang hắn. "Triệu Ái Khanh, ca công tụng đức lời nói, liền miễn đi." Tần Dạ ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Triệu Nguyên Khiêm trên thân, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, chấm nghe nói, gần đây triều chính ở giữa có chút nghị luận, nói chấm Liêu Đông dụng binh, là hao người tốn của, bước bách phiên vương quá mức, nhưng có việc này. Lời vừa nói ra, toàn bộ thái cực điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Nguyên Khiêm càng là sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm phát run, bệ hạ minh giám. Như thế không có vua không cha chi ngôn, nhất định là hạng giá áo túi cơm ác ý hãm hại. Bệ hạ bình định Liêu Đông, diệt trừ tà giáo, dương nước ta uy, chính là bất thế chi công. Chúng thần chỉ có kính phục, sao dám có nửa phần chỉ trích? Không ít quan viên, nhất là cùng Triệu Nguyên Khiêm tự mình từng có nghị luận, đều vô ý thức cúi đầu, trong lòng lo sợ bất an. Tần Dạ nhìn xem quỳ rạp trên đất Triệu Nguyên Khiêm, cũng không lập tức nhường hắn đứng dậy, mà là ánh mắt chậm rãi đảo qua những đại thần khác, phàm bị ánh mắt của hắn chạm đến người, đều kinh hồn bạt vía. A, là đạo trích hãm hại sao? Tần Dạ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, có thể chấm thế nào cảm giác, lời này nghe, ngược lại có mấy phần giống như là xuất từ một ít đọc đã quen sách thánh hiền, lại quên trung quân thể quốc gốc dễ lao thành như quốc chi thần trong miệng đâu. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ long ỷ lan can, thanh âm không lớn, lại như là trọng truy đập vào mỗi người trong lòng, chấm hôm nay đem lời để ở chỗ này. Thiên cung hoàng triều, là chấm hoàng triều, ước vạn con dân, là chấm con dân. Như thế nào trị quốc, như thế nào dụ binh, chấm tự có suy tính. Nếu có ai cảm thấy chấm làm không đúng, đều có thể ở trước mặt hướng chấm nói ra, chỉ cần trong lời có ý sâu xa, chấm không những không trách, ngược lại có thưởng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí bỗng nhiên sắc bén, nhưng nếu chỉ dám ở sau lưng nói nguyên viên, giải lời đồn đại, lung lay nền tảng lập quốc, vậy cũng đừng trách chấm không niệm tình xưa. Chúng thần không dám. Cả triều văn võ, bất luận trong lòng làm gì muốn, giờ phút này tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cao giọng xưng tội. Triệu Nguyên Kiêm càng là cơ hồ đầu tựa vào trên mặt đất, toàn thân run như run rẩy. Tần Dạ lúc này mới khoát tay áo, đều đứng lên đi. Triệu Hải Khanh, ngươi cũng lên. Chấm hy vọng đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng trên triều đình nghe được loại này phong thanh. Kế tiếp, nghị một nghị Tây Lương Vương Tấu đại phá Hắc Lang bộ, cùng thỉnh cầu triều đình trích cấp lương bổng lấy tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn sót lại sự tình. Trải qua vừa rồi kia một phen gõ, lại không người dám đối Tần Dạ quyết định có bất kỳ phê bình kín đáo. Liên quan tới Tây Lương Vương lương bổng thỉnh cầu, Tần Dạ cũng không hoàn toàn thỏa mãn, chỉ phê một nửa, cũng yêu cầu Tây Lương Vương nhất định phải đem chiến quả rõ ràng chi tiết cùng bước kế tiếp tiến quân phương lược kỹ càng trình báo, lấy tên đẹp để triều đình chủ tính trung trợ giúp kỳ thực đã là hạn chế, cũng là tiến một bước thăm dò. Triều hội tại một mảnh kiềm chế mà cung kính bầu không khí bên trong kết thúc. Bách quan rời khỏi thái cực điện lúc, không ít người phía sau đều đã ướt đẫm, đối bị này tuổi trẻ đế vương lòng kính sợ, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Bài chiều sau, Tần Dạ tại ngự thư phòng tiếp kiến Thanh Vân kiếm phái sứ giả. Sứ giả là một vị tiên phong đạo cốt lão giả, tên là Thanh Hư Tử, tu vi đã tới võ tôn trung kỳ, lời nói cử chỉ cũng là có chút khách khí, đưa lên hạ lễ, biểu đạt Thanh Vân kiếm phái nguyện cùng Thiên Khung hoàng triều bảo trì hữu hảo quan hệ ý nguyện. Nhưng Tần Dạ có thể cảm giác được, đối phương trong ngôn ngữ có nhiều thăm dò, nhất là đối với hắn tại Liêu Đông chém giết thánh sứ cụ thể chi tiết cùng thực lực bản thân có chút chú ý. Tần Dạ ứng đối vừa vặn, đã hiện ra thiên triều thượng quốc khí độ, cũng giọt nước không lọt, chưa làm cho đối phương thăm dò tới quá nhiều hư thực. Thanh Hư Tử cuối cùng mang theo một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ cáo từ rời đi. Thanh Vân kiếm phái nhìn như trung lập, kỳ thực cũng tại quan sát. Tần Dạ trong lòng cười lạnh, cũng được, dưới mắt còn không phải cùng những này đại tông môn hoàn toàn ngã bài thời điểm. Xử lý xong thường ngày chính vụ, Tần Dạ lần nữa gọi giảm nhất. Tây Lương bên kia có cái gì tin tức mới? Bệ hạ, Tây Lương Vương đại quân tại đánh tan Hắc Lang bộ chủ lực sau, cũng không như tấu bên trong lời nói tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn sót lại, mà là lấy truy kích và tiêu diệt hội binh làm tên, chủ lực đúng là hướng Thiên Liệt Hạp cốc phương hướng di động. Liệt Dương Tông người hoạt động càng thêm thường xuyên, chúng ta người phát hiện, bọn hắn dường như tại hẻm núi bên ngoài bố trí cái gì. Ngoài ra, biên cảnh thế lực khác dường như cũng có chỗ phát giác, có một ít giải giác tu sĩ cùng thám tử xuất hiện tại Thiên Liệt Hạp cốc phụ cận. Dạ Nhất bẩm báo nói. Quả là thế. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, võ thánh động phủ dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản. Liệt Dương Tông muốn mượn Tây Lương Vương chi thủ quấy đục nước, Tây Lương Vương cũng nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hắn trầm ngâm một lát, hạ lệnh tăng thêm tinh nhuệ ám vệ, JESGUISSS tán tu hoặc mạo hiểm giả, lẫn vào Thiên Liệt Hạp cốc khu vực. Nhiệm vụ thiết yếu không phải tranh đoạt, mà là thăm dò tình huống, vẽ bản đồ chi tiết, giám thị các phương động tĩnh, nhất là Liệt Dương Tông cùng Tây Lương Vương kế hoạch cụ thể. Không có chấm mệnh lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Là Dạ Nhất lĩnh mệnh. Còn có Tần Dạ nói bổ sung, đưa tin cho Hoàn Nhan Hùng, nhường hắn theo Liêu Đông biên quân bên trong, bí mật điều một chi 5000 người tinh nhuệ, từ đáng tin tướng lĩnh xuất lĩnh, chia thành tốt nhỏ, hướng Tây Lương biên cảnh dựa sát vào, nhưng không cần vượt qua đường biên giới, tùy thời chờ lệnh. Lại khiến Mạc Uyên chọn lựa một nhóm trận pháp sư chờ lệnh, có lẽ cần dùng đến. Tuân chỉ. Dạ Nhất sau khi rời đi, Tần Dạ một mình đứng tại to lớn hoàng dư toàn bộ bản đồ trước, ánh mắt rơi vào tây bộ kia phiến ghi chú Thiên Liệt Hạp cốc khu vực mơ hồ. Võ Thánh Độc Phủ cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thấp giọng tự nói, đã cơ duyên đưa đến trước mắt, làm sao có bỏ lỡ lý lẽ. Liệt Dương Tông, Tây Lương Vương, các ngươi muốn chơi, chấm liền bồi các ngươi chơi một bộ lớn. Nhìn xem cuối cùng, động phủ này cơ duyên, đến tột cùng sẽ rơi vào tay người nào. Hắn tâm niệm khẽ động, khai thông hệ thống. Hệ thống, sử dụng nộ đạo trà. Một bình tản ra thanh liệt đạo vận, sương mù mở mịt trà thơm xuất hiện có trong hồ sơ bên trên. Tần Dạ châm bên trên một chén, chậm rãi uống vào. Một cỗ thanh lương chi ý trực thấu thức hải, lập tức cảm giác tư duy phá lệ rõ ràng, đối nhân hoàng kinh cùng mấy loại thần thông lý giải, đều có cảm ngộ mới. Đặc biệt là vừa mới lấy được Huyền Vũ trấn nhạc trận cùng phá giới phù tại nộ đạo trà hiệu quả hạ, rất nhiều quan khiếu rộng mở trong sáng. Thực lực mới là căn bản. Tần Dạ hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong đối công pháp thần thông cảm ngộ bên trong. Đế đô triều đình phong ba tạm thời lắng lại, nhưng xa xôi tây bộ, một trận bởi vì võ thánh động phủ mà lên càng gió to hơn bạo, đã bắt đầu ấp ủ mà Tần Dạ vị này ổn thỏa đế cung tuổi trẻ đế tôn đã lặng yên lạc tử, bàn cờ sớm đã không cực hạn tại thiên khung hoàng triều bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia kỳ nộ cùng tồn tại với phiêu lưu cổ lao hẻm núi. Chương 67, hẻm núi dị biến, đế tinh tây di. Chương 67, hẻm núi dị biến, đế tinh tây di. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt một tháng đã qua. Đế đô vẫn như cũ phồn hoa dường như gấm, triều đình tại Tần Dạ bàn tay sát trưởng cứng hạ, lộ ra gió êm sóng lặng. Lại bộ thượng thư Triệu Nguyên Khiêm bọn người trải qua lần trước gõ, biến dị thường án phận, chính vụ phổ biến thông thuận. Thanh Vân kiếm phái sứ giả Thanh Hư Tử tại đế đô nấn ná mấy ngày sau, mang theo một phần không đau không ngứa hữu hảo hiệp nghị cáo từ rời đi, dường như cũng không đạt tới thật sâu tầng mục đích, nhưng ít ra duy trì mặt ngoài hòa bình. Nhưng mà, xa xôi tây bộ biên thủy, mạch nước ngầm lại càng thêm mãnh liệt. Thiên Liệt Hạp Cốc, mảnh này từ xưa liền bị coi là cấm kỵ chi địa hoang vu khu vực, gần đây dị tượng nhiều lần sinh. Nguyên bản liền hỗn loạn không gian ba động biến càng thêm kịch liệt, thường xuyên có ngũ thải hà quang tự thâm thúy hẻm núi trong cái khe phóng lên tận trời, nương theo mà đến là đất rung núi chuyển giống như tiếng vang, cùng ngẫu nhiên tiết lộ ra, làm người sợ hãi cổ lao khí tức. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái kia trong truyền thuyết võ thánh độc phủ, hiện thế kỳ hạn đã tới gần. Tin tức không cách nào hoàn toàn phong tỏa, như là mọc ra cánh truyền ra. Không chỉ có Tây Lương Vương Tần Kiêu đại quân hỏa lực tập trung hẻm núi bên ngoài, Liệt Dương Tông tu sĩ hoạt động càng thêm thường xuyên, đại lục ở bên trên cái khác nghe tin lập tức hành động thế lực cũng nhao nhao điều động nhân thủ đến đây, y đồ kiếm một trận canh. Trong lúc nhất thời, Thiên Liệt Hạp Cốc bên ngoài ngư long hỗn tạp, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tiểu quy mô xung đột cùng ma sát thường có xảy ra. Tây Lương Vương trong quân, chủ tướng bên trong. Tần Kiêu nhìn xem mới nhất đưa tới tình báo, cau mày. Thế cục phát triển có chút vượt qua khống chế của hắn. Liệt Dương Tông mặc dù cung cấp động phủ tin tức, nhưng hiển nhiên cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn, phái tới mấy tên trưởng lao thực lực mạnh mẽ, thái độ kiêu căng, mơ hồ có đạo khách thành chủ xu thế. Mà thế lực khác tham gia, càng làm cho tình huống phức tạp hóa. Vương gia, theo thám tử hồi báo, hẻm núi khu vực hạch tâm không gian bình chướng càng ngày càng yếu kém, đoán chừng nhiều nhất lại có 10 ngày nửa tháng, động phủ nhập khẩu liền sẽ hoàn toàn hiện hiện. Nhưng đến lúc đó, sợ rằng sẽ là một trận hỗn chiến. Một gã tâm phúc tướng lĩnh lo lắng nói. Tần Kiêu hừ lạnh một tiếng, hỗn chiến. Vậy cũng phải có tư cách tham dự mới được. Truyền lệnh xuống, nắm chặt phòng tuyến. Không có bản vương thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần hẻm núi trong vòng trăm dặm. Liệt Dương Tông người tạm thời từ bọn hắn, nhưng nói cho bọn hắn, như muốn trong động phủ có thu hoạch, tốt nhất theo bản vương kế hoạch làm việc. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, mặt khác, để chúng ta người chuẩn bị kỹ càng vật kia thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Cái gọi là vật kia là hắn kín đáo chuẩn bị một loại cực kỳ âm độc duy nhất một lần pháp khí, uy lực to lớn, nhưng đả thương địch thủ cũng tổn thương mình, chính là hắn chuẩn bị dùng để thanh trừ chướng ngại hoặc ngọc đá cùng với chuẩn bị ở sau. Là. Ngay tại thế lực khắp nơi khua chiêng gõ trống chuẩn bị thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, mấy chi nhìn như bình thường thương đội hoặc mạo hiểm giả tiểu đội, đã lặng yên thẩm thấu tới Thiên Liệt Hạp Cốc xung quanh phức tạp nhất khu vực. Bọn hắn hành động cẩn thận, giỏi về ngụy trang, chính là Tần Dạ phái ra ám vệ tinh nhuệ. Đế đô, Dưỡng Tâm Điện. Tần Dạ nhìn xem Dạ Nhất trình lên mới nhất mật báo, phía trên ghi chép cặn kẽ Thiên Liệt Hạp Cốc mới nhất động thái, thế lực khắp nơi phân bố cùng Liệt Dương Tông cùng Tây Lương Vương một chút khả nghi cử động. Không gian ba động tăng lên, hào quang trùng thiên. Xem ra động phủ mở ra sắp đến. Tần Dạ đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trên bản đồ hẻm núi vị trí, Tây Lương Vương muốn mượn địa lợi cùng binh lực trưởng không cục diện, Liệt Dương Tông muốn mượn hắn chi thủ lấy hạt rẻ trong lò lửa, thế lực khác thì muốn đục nước béo cỏ. Có ý tứ. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, "Chúng ta người có thể xác định động phủ nhập khẩu vị trí cụ thể sao?" Dạ Nhất đáp, "Bẩm bệ hạ, khu vực hạch tâm năng lượng hỗn loạn, dò xét cực kỳ khó khăn. Nhưng căn cứ hào quang phun trào nhất thường xuyên, không gian ba động mãnh liệt nhất mấy cái điểm suy đoán, nhập khẩu tỷ lệ lớn tại trong hạp cốc đoạn hồn nhai phía dưới." Chỉ là nơi đó bây giờ đã bị Tây Lương quân cùng Liệt Dương Tông tu sĩ trọng điểm phong tỏa. Tần Dạ nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén, là lúc này rồi. Truyền chấm mật chỉ, khiến biên cảnh chờ lệnh kia 5000 tinh nhuệ, lập tức chia thành tốc nhỏ, bằng nhanh nhất tốc độ bí mật hướng Thiên Liệt Hạp Cốc dựa sát vào, tại dự định địa điểm tập kết, chờ bước kế tiếp chỉ lệnh. Khiến Mạc Uyên chọn lựa 10 tên đứng đầu nhất trận pháp sư, tùy thời lợi mệnh, chuẩn bị xuất phát. Bệ hạ, ngài là muốn giảm nhất trong lòng hơi động. Tần Dạ đứng người lên, đi đến ngoài điện, nhìn về phía phương tây chân trời, một cỗ vô hình đế vương khí thế tràn ngập ra, như thế thịnh sự chấm há có thể bắn mặt. Truyền lệnh xuống, sau 3 ngày, chấm muốn Tây Tuần thị sát cây cương quân vụ, thể nghiệm và quan sát dân tình. Tây Tuần. Dạ Nhất lập tức minh bạch bệ hạ ý đồ, lấy tuần sát biên cương làm tên, đích thân tới Thiên Liệt Hạp Cốc. Bệ hạ, Thiên Liệt Hạp Cốc bây giờ ngư long hỗn tạp, nguy cơ từ phía ngài bạn kim thân thể Dạ Nhất nhịn không được khuyên can. Không sao. Tần Dạ khoát tay áo, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin, chấm tự có phân tức. Thú hồ, chấm cũng rất tò mò, vị kia lưu lại động phủ thượng cổ võ thánh đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Có lẽ trong đó có cơ duyên có thể giúp chấm tiến thêm một bước. Hắn bây giờ khỏi hẳn thương thế, tu vi tại mỗi ngày đánh dấu cùng khổ tu hạ đã vững chắc tại võ tôn hậu kỳ, bằng vào rất nhiều át chủ bài, cho dù đối mặt võ thánh sơ kỳ cũng có sức đánh một trận. Huống chi, hắn cũng không phải là muốn chính diện cùng tất cả thế lực xung đột, tùy thời mà động mới là thượng sách. Xuống dưới chuẩn bị đi. Lần này Tây Tuần, đối ngoại tuyên bố chỉ đem chút ít nghi trượng hộ vệ, kỳ thư cám vệ tinh nhuệ ra hết, từ ngươi tự mình thống lĩnh, tùy hành hộ vệ. Khắc, thông chi quỷ y, chuẩn bị một chút ứng đối tình huống đặc biệt đan dược. Thần, tuân chỉ. Dạ Nhất thấy bệ hạ tâm ý đã quyết, không cần phải nhiều lời nữa, lĩnh mệnh mà đi. Tần Dạ một mình đứng ở trước điện, gió đêm gợi lên hắn áo bào. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, lần nữa khai thông hệ thống. Hệ thống, đánh dấu. đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 100 năm, trạng thái đặc thù khí vận gia thân, trong thời gian ngắn tăng lên mức nhỏ may mắn trị, lẩn tránh hung hiểm, thần thông liễm tức thuật tiến giai, có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức, không phải cao hơn hai cái đại cảnh giới người khó mà xem thấu. 100 năm tu vi tràn bảo, nhường hắn khí hải bên trong chân nguyên càng thêm bành trướng, khoảng cách võ tôn đỉnh phong lại tới gần một bước. Khí vận gia thân trạng thái tại thăm dò bí cảnh lúc không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn, mà liễm tức thuật tiến giai thì nhường hắn có thể tốt hơn ẩn giấu hành tung. Vạn sự sẵn sàng. Tần Dạ cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi quan mang, thiên liệt hắc cốc, võ thánh độc phủ. Liên nhường châm đến xem, vũng nước này đến tuột cùng có thể sâu bao nhiêu. Tây Lương Vương, Liệt Dương Tông, còn có những cái kia giấu ở chỗ tối yêu ma quỷ quái, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đế Tinh Tây Di lại nổi sóng gió. Một trận quay chung quanh thượng cổ cơ duyên tranh đoạt, sắp tại mảnh này cổ lao trong hạp cốc mở màn. Mà Tần Dạ, vị này tuổi trẻ đế tôn, sẽ không còn chỉ là bảy mưu nghị kế kỳ thủ, càng phải tự mình kết quả, tại cái này hỗn loạn thế cuộc bên trong, vì chính mình, cũng vì thiên khung hoàng triều, cướp đoạt lớn nhất kia phần tạo hóa. Chương 68, Tây Tuần bắt đầu, đêm tối sát cơ. Chương 68, Tây Tuần bắt đầu, đêm tối sát cơ. Sau 3 ngày, đế đô cửa thành phía tây. Tinh kỳ pháp phối, nghi trượng trang nghiêm. Tần Dạ một thân dễ dàng cho kỵ xạ huyền hắc kim văn trang phục, áo khoác long văn áo choàng, ngồi ngay ngắn một thất thần tuấn dị thường long huyết bảo mã phía trên, thiếu đi mấy phần ngày thường đế vương ung dung, lại nhiều hơn mấy phần xa trường trinh phạt nguyệt khí. Sau lưng là tinh giản qua hoàng gia nghi trượng cùng một chi ngàn người cấm quân tinh nhuệ kỵ binh, giáp trụ tươi sáng, sát khí nội ẩn. Lấy vương thừa tướng cầm đầu lưu thủ bách quan, cung kính đứng ở đạo bên cạnh đưa tiễn. Trước đây tuần trong lúc đó, trong triều mọi việc từ hoàng hậu cùng nội các cộng đồng quyết định, gặp có sự việc cần giải quyết, 800 dặm khẩn cấp đấu. Nhìn chư khanh mỗi người quản lý chức vụ của mình, tiến ổn triều cục, chớ bắt chấm nhìn. Tần Dạ thanh âm trong sáng, truyền khắp tứ phương. Chúng thần cẩn tuân bệ hạ ý chỉ, cung chúc bệ hạ Tây Tuần thuận lợi, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bách quan cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn trời cao. Tần Dạ khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, long huyết bảo mã phát ra một tiếng tê minh, mở ra bốn vó. Đội ngũ chậm rãi khởi động, hướng về phương tây dĩ lệ mà đi. Mặt ngoài nhìn, đây chỉ là một lần thông lệ đế vương tuần bên cạnh, quy mô thậm chí so thường ngày càng nhỏ hơn. Nhưng chỉ có Tần Dạ cùng cực thiểu số tâm phúc biết, chi đội ngũ này chỉ là bên ngoài ngụy trang. Chân chính sát chiêu là sớm đã lẫn vào Tây Lương cảnh nội 5000 Liêu Đông tinh nhuệ, cùng Tư Dạ nhất tự mình xuất lĩnh, đã chia thành tốt nhỏ đi đầu một bước ám vệ đứng đầu nhất lực lượng. Mà quên cùng với chọn lựa trận pháp sư đoàn đội, cũng đã thông qua đường dây bí mật tiến về dự định địa điểm. Đội ngũ rời đi đế đô phạm vi sau, tốc độ tiến lên đột nhiên tăng tốc. Cấm quân kỵ binh đều là bách chiến tinh nhuệ, long huyết bảo mã càng là ngày đi nghìn dặm, đội ngũ như là một đạo màu đen hồng lưu, cuốn lên đầy trời bụi mù, lao thẳng tới phương tây. Là đêm, đội ngũ tại một chỗ tên là Lạc Ưng giản hiểm yếu hẻm núi hạ trại. Trăng lên giữa trời, trong doanh địa đế vương doanh trướng đèn đuốc sáng trưng, ngoài trướng cấm vệ sông nghiêm. Nhưng mà trong trướng lại không có một ai. Chân chính Tần Dạ sớm đã bằng vào tiến giai sau liễm tức thuật cùng xúc địa thành thốn thần thông, lặng yên không một tiếng động rời đi doanh địa, cùng sớm đã chờ tại Lạc Ưng giản chỗ sâu một chi bí mật tiểu đội tụ hợp. Chi tiểu đội này chỉ có 10 người, bao quát giản nhất, quỷ ý đi, cùng 8 tên tu vi đều tại đại tông sư đỉnh phong ám vệ đỉnh tiêm hảo thủ. Bọn hắn giống nhau thân mang y phục giả hành, khí tức cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Vậy hạ, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ tình báo mới nhất, thiên liệt hạp cốc dị tượng càng thêm thường xuyên, không gian ba động cực không ổn định, động phủ nhập khẩu chậm nhất sẽ tại trong vòng 5 ngày hoàn toàn hiện hiện. Tây Lương Vương chủ lực vẫn hỏa lực tập trung đoạn hồn nhai hạ, Liệt Dương Tông lại tăng phái 2 vị trưởng lão, trước mắt đã biết võ tôn cấp cường giả đã có 4 người. Mặt khác, chúng ta còn phát hiện Vạn Thú Sơn cùng Huyền Âm giáo người tung tích, thực lực không thể khinh thường. Dạ nhất thấp giọng bẩm báo, đưa lên một phần kỹ càng bản đồ địa hình cùng thế lực tiêu ký đồ. Tần Dạ nhờ ánh trăng nhanh chóng xem địa đồ, ánh mắt tỉnh táo, quả nhiên đều ngồi không yên. Vạn Thú Sơn am hiểu ngự thú, Huyền Âm giáo công pháp quỷ quyệt, đều không phải là dễ dễ trêu người. Chúng ta người đúng chỗ nhiều ít. 5000 tinh nhuệ đã phân phê chui vào đến hẻm núi bên ngoài 3 cái ẩn nấp cứ điểm, tùy thời có thể phát động. Mà bên đại sư mấy người cũng đã an toàn đến, đang nghiên cứu hẻm núi ngoại vi không gian trận pháp lưu lại, tìm kiếm có thể lợi dụng tiết điểm. Rất tốt. Tần Dạ gật đầu, chúng ta không cần nóng lòng tới gần khu vực hạch tâm, trước tiên ở quan sát bên ngoài, để bọn hắn đi trước tranh đoạt. Quỷ Y Y, chuẩn bị đan dược như thế nào? Quỷ Y Y không người nói, vậy hạ, cần thiết các loại giải độc đan, tị chúng đan, khôi phục chân nguyên hồi nguyên đan cùng thời gian ngắn kích phát tiềm lực bạo nguyên đan đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra, lão hủ còn cố ý nhằm vào Liệt Dương Tông Liệt Dương chân hỏa cùng Huyền Âm giáo Huyền Âm sát khí điều chế bộ phận ứng đối dự vật. Làm tốt. Tần Dạ tán thưởng một câu. Quỷ Y Y dùng độc giải độc công phu, có thể xưng đăng phong tạo cực, có hắn tùy hành, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đúng lúc này, Dạ Nhất lỗ tai khẽ nhúc nhích, ánh mắt đột nhiên sắc bén, quát khẽ nói, có động tĩnh. Phương hướng tây bắc, ba dặm bên ngoài, có tiếng đánh nhau, năng lượng ba động không kém, ít nhất là tông sư cấp bậc, ngay tại hướng chúng ta bên này gần lại gần. Đám người lập tức nín hơi ngưng thần, khí tức hoàn toàn thu liễm. Quả nhiên, bất quá một lát, nơi xa truyền đến binh khí giao kích thanh âm cùng tiếng hét phẫn nộ, đồng thời càng ngày càng gần. Mơ hồ có thể thấy được mấy đạo thân ảnh ngay tại trong bóng đêm truy đuổi chém giết, phía trước chạy trốn dường như chỉ có một người, mà phía sau truy kích thì có 5-6 đạo thân ảnh, đằng đằng sát khí. Là ảnh các sát thủ đang đuổi giết người nào? Dạ Nhất tinh mắt, lập tức theo những người truy kích kia thân pháp cùng khí tức đã đoán được lai lịch, ảnh các là đại lục ở bên trên một cái nổi danh tổ chức sát thủ, nhận tiền không nhận người. Bị đuổi giết người kia hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, trên thân mang theo tổn thương, tốc độ càng ngày càng chậm. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp, hắn dường như cũng đã nhận ra Tần Dạ bọn người chỗ ẩn thân phụ cận địa thế phức tạp, đột nhiên cắn răng một cái, cải biến phương hướng, hướng phía Lạc Ưng Giản chỗ càng sâu loạn thạch bụi bên trong mà tới. Ngăn lại hắn, mơ tưởng trốn. Phía sau ảnh các sát thủ theo đuổi không bỏ, đạo đạo sắc bén công kích chém về phía người đảo vong kia phía sau lưng. Người đảo vong kia đem hết toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị một đạo đao khí quét trúng đầu vai, máu tươi bắn tung tóe, kêu lên một tiếng đau lớn, lảo đảo ngã nhào xuống đất, vừa lúc lăn đến cách Tần Dạ chỗ ẩn thân không đủ 10 trượng một tảng đá lớn đằng sau. Mấy tên ảnh các sát thủ trong nháy mắt xuống tới, một người cầm đầu là sắc mặt hung ác nham hiểm nam tử trung niên, tu vi thình lình đạt đến tông sư hậu kỳ, hắn xách theo nhỏ máu trường đao, cười lạnh nói, "Chạy à? Sao không chạy? Đem đồ vật giao ra, cho ngươi thông quái." Người đào vong kia là nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, quần áo tả tơi, máu me đầy mặt, nhưng một đôi mắt lại dị thường sáng ngời, mang theo bất khuất lửa giận. Hắn gắt gao che ngực, nghiêm nghị nói, "Các ngươi ảnh các lạm sát kẻ vô tội, cướp đoạt bảo vật, chết không yên lành." "Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng." Hung ác nham hiểm nam tử trong mắt sát cơ lóe lên, nâng đao liền muốn chém xuống. Nhưng vào lúc này, một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lạc Ưng Giản chính là Thiên Khung Cương Thổ, khi nào thành ảnh các dương ngoài địa phương. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái sát thủ trong hai, để bọn hắn động tác cứng đờ. Hung ác nham hiểm nam tử đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy trong bóng tối, chẳng biết lúc nào xuất hiện 11 đạo thân ảnh, người cầm đầu toàn thân áo đen, khuôn mặt bình thường, nhưng này ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, làm người sợ hãi. Hắn lại hoàn toàn không có phát giác được những người này là lúc nào xuất hiện. Các ngươi là ai? Ảnh các làm việc, người không có phận sự lăn đi. Hung ác nham hiểm nam tử trong lòng cảnh giác, nhưng ỷ vào phe mình nhiều người, vẫn như cũ nghiêm nghị quát. Tần Dạ không để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào kia thụ thương thanh niên trên thân, nhất là tại hắn chăm chú che chỗ ngực dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Hắn cảm giác được, thanh niên kia trong ngực chi vật, tản ra một tia cực kỳ yếu ớt nhưng dị thường cổ lão tinh khiết khí tức, cùng cái này thiên liệt hạp cốc chấn động mơ hồ hô ứng. Người này, chấm bảo đảm. Tần Dạ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chấm. Hung ác nham hiểm nam tử sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, ha ha ha. Ở đâu ra tiên điên, dám ở trước mặt ra giả thần giả quỷ. Đã các ngươi muốn chết, vậy thì cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Giết. Hắn ra lệnh một tiếng, năm tên ảnh các sát thủ đồng thời nhào tới, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ Tần Dạ bọn người. Nhưng mà, sau một khắc, để bọn hắn hoảng sợ chuyện đã xảy ra. Kia nhìn như bình thường 11 tên người áo đen, thân hình giống như quỷ mị lắc lư, thậm chí không thấy rõ bọn hắn như thế nào ra tay, nào lên năm tên sát thủ lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, nơi cổ họng đều có một đạo tinh mịn huyết tuyến, ngã xuống đất có quắc mấy lần liền không một tiếng động. Miểu sát. Hoàn toàn là nghiền ép thức miểu sát. Hung ác nham hiểm nam tử trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô biên sợ hãi. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình đá vào tấm sắt, mà lại là nung đỏ tấm sắt. Hắn hú lên quái dị, quay người liền muốn trốn. Nhưng dạng nhất thân ảnh như là giỏi trong xương giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, một tia ô quang hiện lên, hung ác nham hiểm nam tử chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, tầm mắt liền lâm vào bóng tối vô tận. Trong nháy mắt, hung danh bên ngoài ảnh các mấy tên sát thủ, toàn quân bị diệt. Kia thụ thương thanh niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, phảng phất tại nằm mơ. Tần Dạ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, ngươi tên là gì? Bọn hắn vì sao truy sát ngươi? Thanh niên lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Dạ kia sâu không thấy đáy đôi mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ, dãy rủa lấy đứng lên, quỳ rạp xuống đất, nhiều. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Văn bối Lâm Phong, chính là một gã tán tu. Chỉ vì tại hẻm núi bên ngoài ngẫu nhiên nhặt được một khối cổ ngọc, liền bị ảnh các người ngấp nghé, một đường truy sát đến tận đây nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, màu sắc ôn nhuận, có khác huyền ảo đường vân màu trắng cổ ngọc, hai tay giơ lên. Nay ngọc vãn bối nguyện hiến cho tiền bối, lấy báo ân cứu mạng. Tần Dạ ánh mắt rơi vào cổ ngọc phía trên, cảm thụ được kia tia cổ lao chấn động, trong lòng hơi động. Vật này, có lẽ cùng kia võ thánh động phủ có chút liên quan. Hắn cũng không lập tức đi đón, mà là thản nhiên nói, "Chớ đối ngươi ngọc không hứng thú. Chấm lại hỏi ngươi, ngươi đối thiên liệt hạp cốc bây giờ tình huống, biết nhiều ít?" Lâm Phong thấy Tần Dạ đối cổ ngọc dường như cũng không ham, thoáng an tâm, liền tranh thủ chính mình biết tin tức nói thẳng ra, bao quát thế lực khắp nơi đại khái phân bố, một chút nguy hiểm khu vực cùng mấy ngày gần đây hẻm núi dị tượng chi tiết, so dạ nhất tình báo càng thêm cụ thể. Tần Dạ nghe xong, nhẹ gật đầu, xem ở ngươi cung cấp những tin tức này phân thượng, chấm liền cứu ngươi một mạng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi thương thế không nhẹ, đi theo chúng ta, có lẽ có thể bảo vệ cho ngươi bình an rời đi chỗ thị phi này. Lâm Phong nghe vậy, vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu, đa tạ tiền bối. Văn bối nguyện ra sức châu ngựa. Tần Dạ không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu quỷ y cho Lâm Phong xử lý một chút vết thương. Hắn thì ngẩng đầu nhìn về phía thiên liệt hạp cốc phương hướng, ánh mắt tĩnh mịch. Tây tuần con đường đêm thứ nhất, liền gặp ảnh các giết người cùng cái này thần bí cổ ngọc. Xem ra, cái này thiên liệt hạp cốc vũng nước đủ, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Mà cái này ngẫu nhiên cứu thanh niên Lâm Phong, cùng trong tay hắn cổ ngọc, có lẽ sẽ trở thành lần này tranh đoạt bên trong một cái biến số. Đế gia Tây tuần, đêm tối đã hiện sắc cơ. Chân chính phong bạo, sắp tại thiên liệt hạp cốc trình diễn. Chương 69, cổ ngọc dị động, hẻm núi đem khải. Chương 69, cổ ngọc dị động, hẻm núi đem khải. Lạc Ưng Giản bóng đêm lần nữa khôi phục tinh mịch, chỉ có trong không khí chưa hoàn toàn tán đi nhàn nhạt mùi máu tươi, chứng minh vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà chí mạng xung đột. Ảnh các sát thủ thi thể đã bị ám vệ thuần thục xử lý sạch sẽ, không lưu mảy may vết tích. Lâm Phong tại quỷ y tinh xảo y thuật cùng đan dược điều trị hạ, đầu vai vết thương đã cầm máu kết vảy, khí sắc tốt lên rất nhiều. Hắn cung kính đứng ở một bên, nhìn xem bọn này thần bí mà nhân vật cường đại, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Nhất là cầm đầu vị kia được xưng bệ hạ người áo đen, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng này phần trong lúc vô hình toát ra uy nghiêm, nhường hắn liền thở mạnh cũng không dám. Tần Dạ không hề quan tâm quá nhiều Lâm Phong, sự chú ý của hắn đa số đặt ở trong tay khối kia ôn nhuận cổ ngọc bên trên. Ngọc chất xúc tu sinh ấm, phía trên huyền ảo đường vân ở dưới ánh trăng dường như có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Hắn nếm thử đem một tia hoàng đạo long khí rót vào trong đó, cổ ngọc khẽ run lên, kia cổ lao chấn động dường như sinh động một tia, nhưng lập tức lại trầm tịch xuống dưới, lại không phản ứng. Bệ hạ, này ngọc dường như cần đặc biệt phương pháp hoặc là thời cơ khả năng kích phát. Dạ Nhất ở một bên thấp giọng nói. Tần Dạ nhẹ gật đầu, đem cổ ngọc thu hồi. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo xem kỹ áp lực. Lâm Phong, ngươi nói ngươi là tại hẻm núi bên ngoài nhặt được này ngọc, cụ thể tại vị trí nào? Lúc ấy nhưng có cái gì dị thường? Lâm Phong không dám giấu giếm, vội vàng kỹ càng miêu tả về tiền bối. Là tại hẻm núi phía đông một mảnh được xưng là Phong Thực Thạch Lâm địa phương. Vạn Bối lúc ấy bị một đầu hung thú đuổi theo, hoảng hốt chạy bừa, ngã vào một cái hố cạn, thuận tay mò tới này ngọc. Lúc ấy dường như cảm giác được mặt đất khẽ chấn động một chút, nhưng rất nhanh lắng lại, Vạn Bối chỉ lo đảm bệnh, cũng không truy đến cùng. Phong Thực Thạch Lâm Tần Dạ ở trong lòng đối chiếu địa đồ, khu vực kia ở vào Thiên Liệt Hạp Cốc bên ngoài khuynh hướng Liệt Dương Tông phạm vi thế lực phương hướng, cũng không phải là trước mắt các phương chú ý tiêu điểm. Chấn động. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này cổ ngọc xuất hiện có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Khả năng cùng cái khác nhập khẩu hoặc là động phủ nào đó loại bên ngoài cấm chế có quan hệ. Nhưng cái này cần tiến một bước nghiệm chứng. Ngươi lại đi theo chúng ta, đừng tự tiện hành động. Tần Dạ đối Lâm Phong phân phó một câu, sau đó đối Dạ Nhất nói, đưa tin cho Mạc Uyên, nhường hắn trọng điểm chú ý Phong Thực Thạch Lâm khu vực, nhìn phải chăng có trận pháp lưu lại hoặc không gian dị thường. Mặt khác, để chúng ta người tăng thêm tốc độ, hướng đoạn hồn nhai phương hướng dựa sát vào, nhưng cần phải bảo trì ẩn nấp. Là. Dạ Nhất lập tức lĩnh mệnh, thông qua vạn dặm đưa tin phủ đem mệnh lệnh phát ra. Chỉnh đốn một lát sau, tiểu đội lần nữa lên đường, mượn bóng đêm yểm hộ, giống như quỷ mị hướng về Thiên Liệt Hạp Cốc khu vực hạch tâm tiềm hành. Có Lâm Phong cái này bản địa thông gia nhập, bọn hắn đối một chút đường nhỏ cùng khu vực nguy hiểm có càng nhiều hiểu, tránh đi mấy chỗ khả năng có cường đại hung thú chiếm cứ hoặc thiên nhiên cạm bẫy địa phương. Càng đến gần Thiên Liệt Hạp Cốc, trong không khí năng lượng liền càng phát ra hỗn loạn táo bạo. Đại địa thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ rung động, phương xa chân trời kia ngũ thải hà quang xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, duy trì liên tục thời gian cũng càng ngày càng dài, đem nửa bầu trời đều chiếu rọi đến kỳ quái. Một cỗ làm người sợ hãi uy áp theo hẻm núi chỗ sâu tràn ngập ra, phảng phất có cái gì viễn cổ cự thú đang thức tỉnh. Ven đường, bọn hắn lại gặp mấy đợt giải giác tu sĩ, có thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có thì tại vì một ít phát hiện linh thảo hoặc quáng vật tranh đấu không ngớt, mùi máu tươi thường có truyền đến. Tần Dạ bọn người đều bằng vào cao siêu liễm tức thuật cùng thân pháp tránh đi, cũng không phức tạp. Trong lúc đó, Tần Dạ lần nữa tiến hành đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 120 năm, đặc thù vật phẩm nạp hình trận bàn, kích hoạt sau có thể phạm vi nhỏ ẩn nấp thân hình khí tức, võ thánh phía dưới khó mà phát giác, thần thông phá vọng chi nhãn cảm ngộ làm sâu thêm, có thể tăng lên khám phá hư ảo, nhìn rõ bản chất năng lực. Tu vi duy trì liên tục dốc vào, nhường Tần Dạ khí tức càng phát ra thâm thúy. Nạp hình trận bàn tại dưới mắt loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong không thể nghi ngờ là kiện bảo vật. Mà phá vọng chi nhãn tăng lên, thì nhường hắn quan sát cảnh vật chung quanh lúc, có thể lại càng dễ phát hiện một chút ẩn dấu trận pháp vết tích có lẽ có thể lượng lưu động dị thường. Hắn lặng yên vận chuyển phá vọng chi nhãn, nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu. Chỉ thấy một khu vực như vậy không gian chi lực vặn bẹo như là đầy rối, vô số nhỏ bé vết nứt không gian như ẩn như hiện, mà ở đằng kia hỗn loạn trung tâm, đoạn hồn nhai phía dưới, sát thực có một cái điểm đang không ngừng tản mát ra mãnh liệt không gian ba động cùng cổ lao khí tức, như là một cái sắp đắp trứng, nhập khẩu sắp tạo thành. Tần Dạ trong lòng kết luận. Đúng lúc này, trong ngực hắn khối kia cổ ngọc, đột nhiên không có dấu hiệu nào rất nhỏ nóng lên, đồng thời tản mát ra một loại đặc biệt sóng cộng đường động, phương hướng trực chỉ. Cũng không phải là đoạn hồn nhai, mà là khuynh hướng đông bắc phương một chỗ không chút nào thu hút khe núi. Tần Dạ trong lòng hơi động, lập tức ra hiệu đội ngũ dừng lại. Bệ hạ, có gì phát hiện? Dạ Nhất cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tần Dạ lấy ra có chút nóng lên cổ ngọc, cảm thụ được kia rõ ràng chỉ hướng tính chấn động, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chúng ta khả năng phát hiện một đầu đường tắt. Hắn chỉ hướng đông bắc phương hướng cái kia nhìn như bình tĩnh khe núi, cổ ngọc đối nơi đó có phản ứng. Đi qua nhìn một chút, cẩn thận đề phòng. Tiểu đội lập tức cải biến phương hướng, hướng về khe núi tiềm hành mà đi. Theo khoảng cách rút ngắn, cổ ngọc phát nhiệt cùng cộng minh càng thêm rõ ràng. Đồng thời, Tần Dạ phá vọng chi nhãn cũng phát giác được, kia khe núi chỗ không gian kết cấu tựa hồ có chút dị thường, cũng không phải là ổn định tự thể, mà giống như là một tầng thân mỏng, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể màng năng lượng. Đi vào khe núi nhập khẩu, chỉ thấy nơi này có dại rậm rạp, đống loạn thạch tích, cùng hẻm núi địa phương khác hoang vu cũng không khác biệt. Nhưng ở phá vọng chi nhãn hạ, Tần Dạ có thể nhìn thấy một tầng gần như trong suốt gợn sóng năng lượng, tại khe núi lối vào có chút dập dờn. Nếu không phải cổ ngọc chỉ dẫn cùng phá vọng chi nhãn, căn bản không người có thể phát giác. Nơi này, giống như có cái nhìn không thấy cửa. Lâm Phong cũng mơ hồ cảm giác được một tia dị dạng, kinh ngạc thấp giọng hô. Tần Dạ đếm thử đem cổ ngọc tới gần cái kia năng lượng màng. Làm cổ ngọc chạm đến màng năng lượng trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, cổ ngọc hào quang tỏa sáng, phía trên đường vân như cùng sống tới đồng dạng lưu chuyển. Tầng kia màng năng lượng cũng theo đó kịch liệt sóng gió nổi lên, ở trung tâm xoay chậm chậm, tạo thành một cái chỉ chứa một người thông qua, tản ra yếu ớt bạch quang vòng xoáy nhập khẩu. một cỗ so đoạn hồn nhai bên kia càng thêm tinh thuần, càng thêm cổ lão linh khí theo lối vào tiêu tán đi ra. Cái này, đây là một cái khác nhập khẩu. Dạ Nhất bọn người vừa mừng vừa sợ. Tần Dạ ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cái này bỗng nhiên xuất hiện nhập khẩu, trong lòng phi tốc cân nhắc. Cái này nhập khẩu hiển nhiên càng thêm ẩn nấp, hơn nữa dường như cùng cổ ngọc khóa lại, có thể là một đầu không bị thế lực khác phát hiện thông đạo. Nhưng phúc hệ họa chỗ nằm, ai cũng không biết thông đạo đằng sau là đường tắt vẫn là tuyệt cảnh. Bệ hạ, phải chăng đi vào điều tra? Dạ Nhất xin chỉ thị. Tần Dạ trầm ngâm một lát, quả quyết hạ lệnh, ủy ý đi, kiểm tra nhập khẩu tiêu tán khí tức có độc hay không hoặc dị thường. Dạ Nhất, phái hai tên bản lĩnh huynh đệ tốt nhất, nắm cổ ngọc đi vào trước dò xét mười hơi, bất luận có hay không phát hiện, lập tức trở về báo cáo. Những người khác, kết trận đề phòng. Tuân mệnh. Ủy ý thì cẩn thận cảm giác sau hồi báo, bệ hạ, linh khí tinh thuần cổ lão, cũng không độc tính hoặc tà dị cảm giác. Hai tên ám vệ tinh nhuệ tiếp nhận cổ ngọc, không chút do dự bước vào bạch quang vòng xoáy, thân ảnh biến mất. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, khẩn trương chờ đợi. Mười hơi thời gian, dường như phá lệ dài dằng dặc. Ngay tại thứ 10 hơi thở vừa tới, bạch quang lóe lên, hai tên ám vệ lão đảo té ra ngoài, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, nhưng trong mắt lại tràn ngập hưng phấn. Vậy hạ, thông đạo không dài, một chỗ khác là một chỗ to lớn dưới mặt đất hang đá, linh khí cực kỳ nồng đậm. Trong hang đá trung tâm có một tòa tàn phá tế đàn đằng sau, tựa hồ là một đầu thông hướng chỗ càng sâu cổ lão thông đạo. Chúng ta chưa dám xâm nhập, nhưng cảm giác đầu kia thông đạo phương hướng chính là hướng phía đoạn hồn nhai bên kia. Quả nhiên là một đầu đường tắt. Tần Dạ trong mắt tinh quang đại thịnh. Đây không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống tới địa bánh. Nếu có thể thông qua đầu này, lối đi bí mật vượt lên trước một bước tiến vào động phủ khu vực hạch tâm, chắc chắn chiếm hết tiên cơ. Tốt, trời cũng giúp ta. Tần Dạ quyết định thật nhanh, lập tức đi vào. Dạ Nhất, ngươi tại lối vào bố trí xuống nạc hình trận bàn cùng dự cảnh cấm chế, lưu thủ tiếp ứng, cũng cùng bên ngoài đại quân giữ liên lạc. Những người khác, theo chấm đi vào. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, nhưng giờ phút này, kỳ ngộ xa xa lớn hơn phong hiểm. Tần Dạ không chút do dự, dẫn đầu bước vào kia bạch quang vòng xoáy bên trong. Dạ Nhất cấp tốc bày trận, Quỷ Y Y, Lâm Phong cùng cái khác ám vệ theo sát Tần Dạ về sau. Ngay tại Tần Dạ bọn người thân ảnh biến mất không lâu sau, đoạn hồn nhai phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Một đạo thô to vô cùng ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, quấy phong vân. Toàn bộ thiên liệt hạp cốc chấn động kịch liệt, dường như thiên địa đem nghiêng. Võ Thánh động phủ chủ nhập miệng, rốt cục hoàn toàn mở ra. Trong lúc nhất thời, lấy đoạn hồn nhai làm trung tâm, vô số đạo khí tức cường đại bộc phát ra, tiếng la giết, pháp thuật tiếng oanh minh, hung thú tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, tranh đoạt kịch liệt chiến, trong nháy mắt gay cấn. Mà ai cũng không biết, một đầu bí ẩn gián độc đã lặng yên không một tiếng động, tiềm nhập bài săn hạch tâm. Chân chính tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Chương 70, động phủ hạch tâm, sinh tử một đường, 1, chương 70, động phủ hạch tâm, sinh tử một đường, 1, xuyên qua tầng kia như là sóng nước nộn nhạo qua môn, Tần Dạ chỉ cảm thấy quanh thân không gian có chút bặm mẻo, sau một khắc, hai chân liền bước lên kiên cố đất đá. Một cỗ xa so với ngoại giới tinh thuần nồng đậm không chỉ gấp 10 lần cổ lão linh khí đập vào mặt, để cho người ta tinh thần vì đó rung động một cái. Trước mắt là một cái cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất hang đá, mái vòm treo cao, biến mất trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được một chút phát sáng cỏ xỉ rêu cùng tinh thạch tô điểm, cung cấp lấy yếu ớt nguồn sáng. Trong hang đá trung tâm, chính như ám vệ chỗ báo, đứng sừng sững lấy một tòa tàn phá hình tròn tế đàn, từ một loại nào đó không biết tên màu đen vật liệu đá xây thành, phía trên khắc đầy mơ hồ không rõ cổ lão phù văn, tản ra tang thương xa xưa khí tức. Mà tế đàn phía sau thì là một đầu tĩnh mịch không biết thông hướng nơi nào đường hành lang lối vào tràn ngập sương mù nhàn nhạt, thần thức dò vào trong đó, lại như cùng châu đất xuống biển, bị cực lớn hạn chế. Thật là nồng nặc linh khí. Nơi đây tu luyện một ngày, chỉ sợ có thể so với ngoại giới một tháng. Quỷ Y hít sâu một hơi, sợ hãi than nói. Lâm Phong càng là kích động đến toàn thân phát run, hắn chưa từng cảm thụ qua như thế tu luyện thánh địa. Tần Dạ ánh mắt đảo qua bốn phía, phá vọng chi nhãn vận chuyển tới cực hạn, tra xét rõ ràng lấy mỗi một tấc vách đá cùng mặt đất. Cái này hang đá nhìn như bình tĩnh, nhưng một tòa thượng cổ võ thánh độc phủ, tuyệt không có khả năng không có chút nào phòng bị. Tế đàn bên trên phù văn, tựa hồ là một loại cổ lão phong ấn hoặc là truyền thống trận pháp, nhưng đã hư hao nghiêm trọng. Mà bên thanh âm thông qua vạn dặm đưa tin phủ truyền đến, hắn ngay tại ngoại giới viễn trình phân tích, vậy hạ, đầu kia đường hành lang cần phá lệ cẩn thận, sương mù có trở ngại cách thần thức hiệu quả, chỉ sợ bên trong dấu huyền cơ. Tần Dạ khẽ bước cằm, hắn cũng có thể cảm giác được kia đường hành lang chỗ sâu truyền đến mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn càng chú ý là trong ngực cổ ngọc phản ứng. Tiến vào cái này hang đá sau, cổ ngọc không còn chỉ hướng bất kỳ phương hướng, mà là duy trì liên tục tản ra ôn hòa nhiệt lượng, dường như cùng mảnh không gian này sinh ra cộng minh nào đó. Vậy hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là thăm dò cái này tế đàn, vẫn là tiến vào đầu kia đường hành lang? Dạ Nhất, thông qua đưa tin phủ, xin chỉ thị. Hắn lưu thủ bên ngoài, phụ trách tiếp ứng cùng liên lạc. Tần Dạ suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào tế đàn bên trên. Hắn đi đến bên rìa tế đàn duyên, nếm thử đem một tia hoàng đạo long khí rót vào tế đàn nền móng. Long khí tràn vào, tế đàn bên trên những cái kia mơ hồ phủ văn đống nhiên sáng lên hào quang nhỏ yếu, nhưng lấp lóe mấy lần liền cấp tốc cảm đạm đi, cũng không dẫn phát bất kỳ biến hóa nào. Năng lượng không đủ, hoặc là thiếu khuyết mấu chốt chìa khóa. Tần Dạ như có điều suy nghĩ, lập tức lấy ra khối kia cổ ngọc. Làm cổ ngọc tới gần chính giữa tế đàn lúc, dị biến tái sinh. Cổ ngọc thoát ly Tần Dạ bàn tay, lơ lửng mà lên, bắn ra một đạo ánh sáng dịu dịu trụ, chiếu xạ tại chính giữa tế đàn một cái không đáng chú ý lỗ khảm bên trên. Ông, toàn bộ tế đàn rất nhỏ chấn động, những cái kia nguyên bản ảm đạm phù văn lần nữa sáng lên, đồng thời quang mang càng ngày càng thịnh. một đạo hư ảo quang môn hình dáng bắt đầu ở tế đàn phía trên chậm rãi ngưng tụ. Cái này tế đàn lại là một cái ẩn dấu điểm truyền tống. Quỷ y kinh hô. Nhưng mà ngay tại quang môn sắp ngưng thực sát na, dị biến nảy sinh. Giang giác, hang đá bốn phía vách đá đột nhiên vỡ ra mấy đạo khe hở, ba bộ hình thể khổng lồ, toàn thân từ ám kim sắc đúc bằng kim loại khối lỗi, trong mắt sáng lên tinh hồng quang mang, nện bước bước chân nặng nề, theo trong cái khe đi ra. Bọn chúng cầm trong tay cự phủ hoặc trường kích, tản ra tương đương với võ tôn sơ kỳ năng lượng cường đại chấn động, sát ý lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt tế đàn cái khác tần dạ bọn người. Đồng thời, đầu kia tĩnh mịch bên trong dũng đạo cũng truyền tới sột soạt soạt tiếng vang, phảng phất có vô số đồ vật ngay tại leo ra. Không tốt, xúc động động phủ bảo hộ cấm chế. Tần dạ sầm mặt lại. Cái này ba bộ ám kim khôi lỗi còn dễ nói, nhưng bên trong dũng đạo độc tính, nghe liền tuyệt không phải người lương thiện. Bảo hộ bệ hạ. Quỷ y thì cùng Lâm Phong lập tức khẩn trương bảo hộ ở tần dạ trước người, mấy tên ám vệ cũng cấp tốc kết trận. Không cần liều mạng. Tần dạ quyết định thật nhanh, truyền tống trận này cần thời gian ổn định. Quỷ y thì dùng độc trướng kéo dài khôi lỗi tốc độ. Lâm Phong, ngươi cùng ám vệ chặn đường hành lang đi ra đồ vật. Chấm đến ổn định trận pháp. Mệnh lệnh một chút, đám người lập tức hành động. Quỷ y thì phất ống tay áo một cái, một mảnh màu xanh sẫm xương độc tràn ngập ra, bao phủ hướng kia ba bộ ám kim khôi lỗi. Khôi lỗi xông vào xương độc, tốc độ quả nhiên chỉ hoãn một chút, bên ngoài thân kim loại phát ra tư tư tiếng hụ thực, nhưng vẫn như cũ kiên định không thay đổi bỏ tới. Mà đường hành lang miệng, lúc này đã tuôn ra mấy chục cái toàn thân đen nhánh, hình như nện, lại mọc ra độc hạt cái đuôi quái dị sinh vật, mỗi một cái đều có tông sư cảnh thực lực, phun ra nọc độc, cơ lợi chảo, chen chúc mà tới. Lâm Phong cùng mấy tên ám vệ giống giận liên tiếp, kiếm quang đao ảnh lấp lóe, cùng những quái vật này chiến thành một đoàn. Lâm Phong mặc dù tuổi trẻ, nhưng kiếm pháp sắc bén, rất có chương pháp, hiển nhiên cũng có không tầm thường truyền thừa. Ám vệ càng là phối hợp ăn ý, chiêu thức tàn nhẫn, trong lúc nhất thời đem quái vật ngăn khuất đường hành lang miệng. Nhưng quái vật số lượng đông đảo, liên tục không ngừng, Lâm Phong cùng ám vệ rất nhanh liền áp lực đại tăng, cực kỳ nguy hiểm. Tần Dạ không rảnh quan tâm chuyện khác, toàn lực đem hoàng đạo long khí rót vào tế đàn, đồng thời điều khiển cổ ngọc ổn định kia lấp lóe không yên quang môn. Hắn có thể cảm giác được, cái này quang môn thông hướng địa phương, mới là động phủ chân chính hạch tâm, nhất định phải nhanh hoàn thành truyền tống. Hệ thống, đánh dấu. Trong lúc nguy cấp, Tần Dạ trong lòng mặc niệm, nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần nắm chắc. Chương 70, động phủ hạch tâm, sinh tử một đường, 2, chương 70, động phủ hạch tâm, sinh tử một đường, 2, đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 150 năm, duy nhất một lần thần thông long uy chấn nhiếp, có thể bộc phát mạnh liệt long uy, chấn nhiếp tâm thần, đối với không phải người sinh vật hiệu quả càng hay, trạng thái đặc thù linh đại thanh minh, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tốc độ phản ứng cùng quyết sách năng lực. Bàng bạc tu vi tràn vào, nhường Tần Dạ mừng rỡ. Long uy chấn nhiếp. Tới đúng lúc. Mà lúc này, một bộ ám kim khôi lỗi đã xông phá độc trướng, to lớn lơi búa mang theo xé rách không khí kêu to, hướng phía Tần Dạ chém bổ xuống đầu. Quỷ y thì không kịp cứu viện, muốn rách cả mí mắt. Bệ hạ cẩn thận. Tần Dạ trong mắt tàn khốc lóe lên, chẳng những không có chỗ tránh, ngược lại đột nhiên ngẩng đầu, đối với kia khôi lỗi phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm long âm. Giống, cũng không phải là thực chất song âm, mà là một cấu nguồn gốc từ linh hồn cấp độ vô hình uy áp, như là quân lâm thiên hạ đế vương chi nộ, ầm vang một phát. Long uy chấn nhiếp. Cố kia ám kim khôi lỗi đánh xuống cự phủ đột nhiên dừng ở giữa không trung, trong mắt tinh hồng quang mang kịch liệt lấp lóe, phản phất như gặp phải thiên địch khắc tinh, thân thể cao lớn lại khẽ run lên, động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay cả bên cạnh mặt khác hai cố khôi lỗi cùng đường hành lang miệng những cái kia điên cuồng tuôn ra quái vật, động tác cũng đều vì đó trì trệ, xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Tần Dạ nhân cơ hội này, đem cuối cùng một cỗ long khí rót vào tế đàn. Ông, tế đàn bên trên quang môn rốt cục hoàn toàn ổn định lại, hình thành một cái ổn định vòng xoáy nhu cầu. Nhanh, tiến truyền tống trận. Tần Dạ hét lớn một tiếng, đồng thời chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng tụ đến cực hạn canh kim phá sát chỉ mang điểm ra, trực tiếp đem trước mặt cô kia bị chấn nhiếp khôi lỗi ngược xuyên thủng. Khôi lỗi trong mắt ánh sáng màu đỏ dập tắt, ở băng ngã xuống đất. Quỷ y y, Lâm Phong cùng ám vệ thấy thế, tinh thần đại chấn, ra sức đánh lui địch nhân trước mắt, cấp tốc hướng tế đàn lui đến. Đi. Tần Dạ dẫn đầu bước vào quan môn, thân ảnh biến mất. Quỷ y y, Lâm Phong cùng hai tên ám vệ theo sát phía sau. Một tên sau cùng ám vệ tại bước vào quan môn trước, ra sức ném ra mấy quả lôi hỏa đạn, ầm ầm tiếng vang bên trong, tạm thời đã cách trở truy binh. Cũng vừa bước một bước vào quan môn. Quan môn một cơn chấn động, cấp tốc thu nhỏ, tiêu tán. Tế đàn trở về hình dáng ban đầu, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng những cái kia mất đi mục tiêu sau có chút mở mịt khôi lỗi cùng quái vật. Ngắn ngủi mê muội qua đi, Tần Dạ phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái hoàn toàn khác biệt địa phương. Đây là một gian cổ phát thạch thất, diện tích không lớn, bày biện đơn giản, chỉ có một trương giường đá, một cái bồ đoàn, cùng một trương bàn đá. Trên bàn đá trưng bày mấy quyển ngọc giản, cùng một cái không đáng chú ý hắc sắc giới chỉ. Trong thạch thất linh khí độ dày đặc, cơ hồ hóa thành thể lỏng. Hô hấp một ngụm đều cảm thấy tu vi có chỗ tinh tiến. Càng quan trọng hơn là, nơi này tràn đầy một loại bình thản, mênh mông ý cảnh, cùng bên ngoài hang đá sát cơ tứ phía hoàn toàn khác biệt. Nơi này mới là động phủ chủ nhân tĩnh tu chỗ. Quỷ y y mấy người cũng truyền tống tới, kinh ngạc đánh giá bốn phía. Tần Dạ ánh mắt trước tiên rơi vào bàn đá ngọc giản cùng trên mặt nhẫn. Hắn đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái ngọc giản, thần thức dò vào. Sau một lát, trong mắt của hắn lộ ra chấn kinh cùng không sai chi sắc. Trong ngọc giản cũng không phải là công pháp bí tịch, mà là một vị tự xưng huyền cơ chân nhân thượng cổ võ thánh lưu lại di ngôn. Thì ra, cái này huyền cơ chân nhân chính là một vị tán tu võ thánh, tính tình đạm bạc, không thích tranh đấu, lúc tuổi già nơi này mở động phủ tinh tu, tìm kiếm đột phá cảnh giới cao hơn, cuối cùng lại bởi vì thọ nguyên hao hết mà tọa hóa nơi này. Hắn lưu lại nơi đây truyền thừa, mà đối đãi người hữu duyên, nhưng vì ngăn ngừa nhờ và không phải người, cho nên ở ngoại vi thiết hạ trùng điệp khảo nghiệm. Mà viên kia hắc sắc giới chỉ, đúng là hắn lưu lại nhận chữ vật, bên trong tồn phóng hắn suốt đời cất giữ cùng một chút tu luyện tâm đắc. Về phần khối kia cổ ngọc, thì là mở ra cái này hạch tâm mật thất duy nhất chìa khóa cũng là hắn trước kia du lịch lúc ngẫu nhiên đoạt được, cảm thấy hữu duyên, liền giữ lại làm chuẩn bị ở sau. Huyền cơ chân nhân, tán tu võ thánh Tần Dạ trong lòng nổi lòng tôn kính. Có thể đạt tới võ thánh chi cảnh, đã là nhân trung long phượng, huống chi là một vị tán tu. Tâm tính nghị lực, có thể nghĩ. Hắn cầm lấy viên kia hắc sắc giới chỉ, thần thức tùy tiện luyện hóa. Chiếc nhẫn không gian cực lớn, bên trong chất đống lấy như núi cực phẩm nguyên linh thạch, các loại chân quý vật liệu luyện khí, linh thảo đang dược, còn có mấy món linh khí bức người pháp bảo. Chân quý nhất là mấy cái ghi lại huyền cơ chân nhân tu luyện tâm đắc cùng độc môn thần thông huyền cơ hóa tinh quyết ngọc giản. Vậy hạ, chúng ta đây là tìm tới chân chính bảo tàng. Lâm Phong nhìn xem Tần Dạ trong tay chiếc nhẫn, nuốt ngụm nước bọt. Tần Dạ nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong, lần này có thể đi vào nơi đây, ngươi không thể bỏ qua công lao. Chấm sẽ không bạc đãi có công chi thần. Những tư nguyên này, chấm sẽ xét ban thưởng với ngươi. Lâm Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, đa tạ bệ hạ. Vạn bối nguyện thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Tần Dạ đem hắn đỡ dậy, sau đó đối quỷ y đi cùng ám vệ nói, nơi đây linh khí nồng đậm, an toàn không ngại, chúng ta tạm thời ở đây chỉnh đốn, tiêu hóa đoạt được. Bên ngoài những người kia, liền để bọn hắn đi trước tranh đoạt những cái kia bên ngoài trì bọn ta. Hắn đi đến bên giường bằng đá bổ đoàn bên trên ngồi xuống, cầm lấy ghi chép huyền cơ hóa tinh quyết ngọc giản, đắm chìm trong đó. Một vị thượng cổ võ thánh truyền thừa, đối với hắn mà nói, giá trị không thể đánh giá. Động phủ hạch tâm, lặng yên không một tiếng động đổi chủ. Mà ngoại giới huyết tinh tranh đoạt mới vừa bận tiến vào cao trào. Tây Lương Vương, Liệt Dương Tông, Vạn Thú Sơn, Huyền Âm Giáo, thế lực khắp nơi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn tha thiết ước mơ lớn nhất cơ duyên đã rơi vào tay người khác. Tần Dạ nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Lần này Tây Tuần thu hoạch viễn siêu mong muốn, kế tiếp chính là như thế nào bình yên rời đi, cũng đem những thu hoạch này chuyển hóa làm thực lực chân chính. Chương 71, truyền thừa dung hội, chim sẻ nút đằng sau. Chương 71, truyền thừa dung hội, chim sẻ nút đằng sau. Huyền cơ chân nhân tĩnh tu trong thạch thất, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Tần Dạ xếp bằng ở trên bồ đoàn, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong viên kia ghi lại huyền cơ hóa tinh quyết trong ngọc giản. Môn công pháp này cùng hắn sở tu nhân hoàng kinh con đường khác lạ. Nhân hoàng kinh bá đạo đường hoàng, lấy quốc vận long khí làm cơ sở, nạp sơn hà chi lực, giảng cứu chính là quân lâm thiên hạ, thống ngự muôn vương. Mà huyền cơ hóa tinh quyết thì càng thiên về tại tự thân cùng chu thiên tinh thần cảm ứng, dẫn tinh thần chi lực tôi thể luyện hồn, hóa tự thân là vũ trụ nhất tinh, theo đuổi là cá thể sinh mệnh cực hạn thăng hoa cùng siêu thoát, huyền ảo tinh thâm, tìm con đường mới. Tần Dạ cũng không dự định đổi chủ tu công pháp, nhân hoàng kinh cùng hắn đế tôn thân phận hoàn mỹ phù hợp, là căn cơ chỗ. Nhưng hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Một vị thượng cổ võ thánh suốt đời cảm nộ cùng độc môn thần thông, ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý cùng năng lượng vận dụng kỹ xảo, đối với hắn mà nói là bảo vật vô giá. Tại linh đài thanh minh trạng thái phụ trợ hạ, Tần Dạ ngộ tính tăng lên tới cực hạn. Hắn cũng không trực tiếp tu luyện huyền cơ hóa tinh quyết mà là lấy nhân hoàng kinh là cương, hấp thu hóa tinh quyết bên trong liên quan tới tinh thần chi lực dẫn động, tinh vi năng lượng khống chế, thần hồn rèn luyện các phương diện tinh hoa, ý đồ đem nó dung hội quan thông, bổ ích tự thân. Thời gian dần qua, quanh người hắn khí tức bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Huy hoàng hoàng đạo long khí vẫn như cũ là hệ tâm, nhưng ở cái kia kim sắc long khí bên ngoài, mơ hồ có từng điểm nhỏ không thể thấy tinh huy lấp lóe, như là trong bầu trời đêm xa xôi sao trời. Thần trí của hắn tại tinh thần chi lực tầm bổ hạ, biến càng thêm cô đọng, cảm giác phạm vi tiến một bước mở rộng, đối tự thân lực lượng trưởng khống cũng càng phát ra tinh diệu nhập vi. Quỷ y thì cùng Lâm Phong bọn người thì tại một bên nắm chặt thời gian tu luyện, hấp thu trong thạch thất cơ hồ hóa lỏng tinh thuần linh khí, tu vi đều có khác biệt trình độ tinh tiến. Lâm Phong càng là bằng vào lần này kỳ ngộ, một lần hành động đột phá đến tông sư trung kỳ, đối Tần Dạ càng là khăng khăng một mực. Không biết qua bao lâu, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có nhật nguyện tinh thần lưu chuyển, thâm thúy vô cùng. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức so trước đó càng thêm hòa hợp nội liễm, mặc dù tu vi cảnh giới cũng không đột phá, nhưng nội tình lại sâu tăng thêm không chỉ một bậc. Chúc mừng bệ hạ tu vi tiến nhanh. Quỷ y thì bọn người phát giác được Tần Dạ thức tỉnh, vội vàng dừng lại tu luyện, cung kính nói. Tần Dạ khẽ bước cằm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng càng thêm rõ ràng đại đạo cảm ngộ, trong lòng hài lòng. Hắn đứng dậy đi đến trước bàn đá, đem huyền cơ chân nhân nhẫn chứa vật mang theo trên tay, tâm niệm vừa động, liền đem trên bàn đá còn thừa mấy cái ghi chép tạm học tâm đắc cùng kiến thức ngọc giản cũng thu vào. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Bên ngoài những người kia, tranh đoạt hẳn là cũng nhanh thấy rõ ràng. Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía thạch thất lối ra duy nhất, kia phiến nhìn như bình thường cửa đá. Căn cứ huyền cơ chân nhân lưu lại tin tức, cánh cửa này sau là một đầu thông hướng phía ngoài động phủ một chỗ khác an toàn thông đạo, xuất khẩu mười phần ẩn nấp. Bệ hạ, chúng ta phải chăng đường cũ trở về? Quỷ y thì hỏi. Đường cũ cần lần nữa khởi động tế đàn truyền thống, có thể sẽ kinh động phía ngoài khôi lỗi cùng quái vật. Không, đi cái thông đạo này. Tần Dạ lắc đầu, đường cũ trở về mục tiêu quá lớn. Chúng ta theo lối đi bí mật rời đi, vừa vặn có thể nhìn xem tình huống bên ngoài, có lẽ còn có thể làm một lần đến lợi ngư ông. Hắn đi đến trước cửa đá, dựa theo trong ngọc giản ghi lại phương pháp, đem một tia dung hợp sao trời cảm ngộ hoàng đạo long khí rót vào cửa đá biên giới một cái lỗ khảm. Cửa đá vô thanh vô tức hướng một bên trượt ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang thông đạo, trong thông đạo có ánh sáng nhạt chiếu sáng, cũng không có nguy hiểm khí tức. Đi. Tần Dạ dẫn đầu bước vào thông đạo, quỷ ý đi, Lâm Phong cùng hai tên ám vệ theo sát phía sau. Thông đạo bốn lượn hướng phía dưới, đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện ánh sáng, mơ hồ truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Lối đi ra bị xảo diệu ngụy trang thành một khối nham thạch to lớn, nham thạch bên trên có nhỏ xíu khe hở có thể quan sát ngoại giới. Tần Dạ xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài là một chỗ đối lập ẩn nấp sơn cốc, khoảng cách đoạn hồn nhai chiến trường chính ước chừng vài dặm xa. Mà lúc này, đoạn hồn nhai phương hướng chiến đấu dường như đã chuẩn bị kết thúc. Nguyên bản lít nha lít nhít đám người thiếu đi hơn phân nửa, mặt đất thây nằm khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ nham thạch. Giữa sân chỉ còn lại tam phương thế lực còn tại giằng co, một phe là Tây Lương Vương Tần Kiêu, bên cạnh hắn chỉ còn lại không đến ngàn người thân vệ, lại từng cái mang thương, bản thân hắn cũng là giáp trụ tổn hại, khí tức chập trùng không chừng, hiển nhiên kinh nghiệm cổ chiến. Nhưng hắn trong tay nắm chặt một thanh tản ra khí tức nóng bỏng xích hồng sắc trường đao, đao quang phun ra nuốt vào ở giữa có hỏa diễm lượn lờ, hiển nhiên là một cái phẩm giai cực cao pháp bảo, xác nhận lần này tranh đoạt trọng yếu một trong thu hoạch. Một phương khác là Liệt Dương Tông, còn có ba tên trưởng lão cùng mười mấy tên đệ tử, mặc dù cũng bị tổn thương, nhưng thực lực tổng hợp bảo tồn đầy đủ nhất. Cầm đầu một ga áo bào đỏ lão giả, khí tức thình lình đạt đến võ tôn hậu kỳ, giờ phút này đang mục quang tham lam nhìn chằm chằm Tần Kiêu trong tay xích hồng trường đao, cùng cách đó không xa trên mặt đất cắm một mặt tản ra nặng nề hào quang màu vàng đất tấm chắn. Phe thứ ba thì là vạn thú sơn người, nhân số ít nhất chỉ có mười mấy người, nhưng mỗi người bên người đều đi theo một đầu khí tức hung hãn yêu thú, trong đó một đầu sau lưng mọc lên hai cánh sáp xí hổ càng là tản ra có thể so với võ tôn sơ kỳ yêu khí. Bọn hắn tựa hồ đối với đao kia thuận hưng thu không lớn, ngược lại tại cẩn thận từng ly từng tí thu thập lấy trên vách đá dựng đứng vài cọng tản ra dị hương linh thảo. Huyền âm giáo người không thấy tăm hơi, chắc hẳn đã ở hỗn chiến bên trong toàn quân bị diệt hoặc bị khu trục. Thần Tiêu, đem phần thiên đao cùng hậu thổ thuận giao ra. Như thế bảo vật, há lại ngươi một cái biên thủy phiên vương có tư cách có? Liệt Dương Tông áo bào đỏ trưởng lão nghiêm nghị quát, ngữ khí hùng hổ dọa người. Tây Lương Vương Tần Kiêu sắc mặt tái xanh, phi ra một ngụm mang máu nước bọt, xích viêm lão quỷ, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Bảo vật này là bản vương bằng bản sự cướp được, mong muốn để mạng lại đổi. Thử, minh ngoan bất linh. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Liệt Dương Tông đệ tử nghe lệnh, kết cửu dương phần thiên trận. Vạn thú sơn bằng hữu, như nguyện quanh tay đứng nhìn, sau đó Liệt Dương Tông tất có thâm tạng. Xích viêm trưởng lão hiển nhiên dự định động thủ trắng trợn cướp đoạt. Vạn thú sơn người dẫn đầu là một gã khống chế lấy sáp xí hổ trắng hán, hắn cười hắc hắc, các ngươi đánh các ngươi, chúng ta hai chúng ta thuốc, không can thiệp chuyện của nhau. Hiển nhiên là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Giấu ở chỗ tối Tần Dạ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nên miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Ngao cổ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Xem ra, chớp tới đúng lúc. Hắn cũng không nóng lòng ra tay, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời, hắn thông qua vạn giảm đưa tin phủ, Lạc Yên có liên lạc ở ngoại vi chờ lệnh Dạ Nhất cùng tia 5000 tinh huyễn. Dạ Nhất, nghe chấm hiệu lệnh. Chờ một lúc chấm sẽ gây ra hỗn loạn, người dẫn theo quân thừa cơ theo bên ngoài đánh lén, mục tiêu chủ yếu là Liệt Dương Tông cùng Vạn Thú Sơn tàng quân, không hẳn phải chết chiến, để xua tan, tiêu diệt sinh lực làm chủ. Tây Lương Vương, chấm tự mình chiếu cố. Thần, minh bạch. Dạ Nhất ngắn gọn đáp lại. Trong sân cốc, Liệt Dương Tông Cửu Dương phần thiên trận đã kết thành, 9 tên đệ tử chiếm cứ phương vị, đạo đạo nóng bỏng chân nguyên liên thông, trên không trung hình thành một cái to lớn hỏa diễm quang hoàn, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, hướng về Tây Lương Vương bọn người bao phủ xuống. Tây Lương Vương Tần Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phần thiên đao bộc phát ra trùng thiên liệt diễm, một đao chém về phía hỏa diễm quang hoàn. Đám thân vệ cũng kết trận chống lại. Vạn thú sơn người thì cấp tốc tối lui, thờ ơ lạnh nhạt. Ầm ầm. Liệt diễm đao khí cùng hỏa diễm quang hoàn mãnh liệt va chạm, bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem chúng quanh mặt đất đều tung bay một tầng. Tây Lương Vương một phương nhân số thế yếu, trận pháp trong nháy mắt bị phá, mấy tên thân vệ kêu thảm một tiếng hóa thành than cốc, Tần Kiêu bản nhân cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu. Ha ha, Tần Kiêu, chịu chết đi. Xích Viêm trưởng lão đắc ý cười to, tự mình ra tay, một đạo cô động hỏa diễm cự trường chụp về phía đã là nọ mạnh hết đà Tần Kiêu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo cô động đến cực điểm, dường như có thể xuyên thủng hư không chỉ mang, không có dấu hiệu nào theo khía cạnh u ám núi rừng bên trong bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mục tiêu trực chỉ Xích Viêm trưởng lão huyệt Thái Dương. Cái này chỉ mang cũng không phải là kim sắc, mà là mang theo một tia nhỏ không thể thấy tinh huy, khí tức nội liễm, thẳng đến tới gần trước người, tia kinh khủng sắc bén chi khí mới ầm vang một phát. Xích Viêm trưởng lão dù sao cũng là võ tôn hậu kỳ cường giả, trong lòng báo động, trong lúc đội vã nghiêng đầu trốn tránh, đồng thời hộ thể chân nguyên một phát. Phốc phốc. Chỉ mang lao gương mặt của hắn bay qua, mang đi một mảng lớn da thịt, thậm chí tại hắn xương gò má bên trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết cắt. Nóng bỏng hộ thể chân nguyên lại như cùng giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách. Ai? Xích Viêm trưởng lão vừa sợ vừa giận, bụng mặt nghiêm nghị gào thét. Ánh mắt mọi người đều bị bất thình lình tập kích hấp dẫn. Chỉ thấy khía cạnh núi rừng bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Áo đen như mực, khuôn mặt bình thường, nhưng này ánh mắt lại như là tinh không giống như thâm thúy, khí tức quanh người nhìn như bình thản, lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Chính là cải biến một chút dung mạo, thu liễm đa số khí tức đế vương Tần Dạ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua giữa sân đám người, cuối cùng rơi vào hoảng sợ ngây ngốc Tây Lương Vương Tần Kiêu trên thân, nhàn nhạt mở miệng, "Hoàng thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Xem ra ngươi cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Chương 72, Tinh Huy Pha Viêm, Tiêu Hùng Mạt Lộ. Chương 72, Tinh Huy Pha Viêm, Tiêu Hùng Mạt Lộ Hoàng Thúc. Hai chữ này như là kinh lôi, tại Tây Lương Vương Tần Kiêu bên tai nổ vang. Hắn khó có thể tin nhìn về phía kia theo núi rừng bên trong đi ra thanh niên mặc áo đen, Đối phương dung mạo lạ lẫm, nhưng này thâm thúy như biển sao đôi mắt, cùng trong ngôn ngữ kia phần tự nhiên mà vậy ở trên cao nhìn xuống, lại làm cho hắn trong nháy mắt liên tưởng đến một cái tuyệt không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người, đương kim thiên tử, hắn chất hoàng đế, Tần Dạ. Ngươi? Tần Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, tim đập loạn. Tần Dạ tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Vừa rồi kia một chỉ, có thể làm bị thương võ tôn hậu kỳ Xích Viêm lão quỷ. Liệt Dương Tông Xích Viêm trưởng lão che lấy không ngừng chảy máu gương mặt, vừa sợ vừa giận trừng mắt Tần Dạ, "Tiểu tử, ngươi là ai? Dám quản ta Liệt Dương Tông nhàn sự, chán sống." Tần Dạ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Xích Viêm, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một con run rế, "Liệt Dương Tông, rất đáng gờm sao? Thiên hạ này, còn không có chấm đừng để ý đến sự tình." Chấm. Xích Viêm trưởng lão sững sờ, lập tức nổi giận, "Giả thần giả quỷ, cho lão phu bắt lấy hắn." Mấy tên Liệt Dương Tông đệ tử lập tức thay đổi đầu mâu, thôi động trận pháp, một đạo nóng bỏng hỏa xà gào thét lên nhào về phía Tần Dạ. Tần Dạ đứng tại chỗ, không tránh không né, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng một nắm. Trong chốc lát, quanh người hắn phảng phất có nhỏ xíu tinh huy lóe lên một cái rồi biến mất, kia gào thét mà đến hỏa xà lại như cùng bị lực lượng vô hình giữ lại cổ họng, trên không trung kịch liệt bật mèo, dãy rủa, sau đó phốc một tiếng, tán loạn thành điểm điểm hỏa tinh, tiêu tán thành vô hình. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hơi hợt hóa giải Liệt Dương Tông trận pháp một kích. Một màn này, nhường ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bao quát Vạn Thú Sơn cái kia một mực sống chết mặc bay chẳng hán, cũng thu hồi hứng hờ biểu lộ, ánh mắt biến ngưng trọng. Xích Viêm trưởng lao sắc mặt kỳ biến, hắn rốt cục ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này, thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải dễ dễ chơi người. Tần Dạ không tiếp tục để ý Liệt Dương Tông đám người, ánh mắt một lần nữa rơi vào thần sắc biến ảo không chừng Tây Lương Vương Tần Kiêu trên thân, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, "Hoàng thúc, xem ra tình huống của ngươi không tốt lắm, cần chấm giúp ngươi dọn dẹp một chút những này ồn ào con rồi sao?" Tần Kiêu sắc mặt tái xanh, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tần Dạ xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn tuyệt không tin tưởng Tần Dạ là thật tâm đến giúp hắn, đây rõ ràng là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Nhưng bây giờ, hắn bản thân bị trọng thương, thủ hạ tổn thất nặng nề, đối mặt Liệt Dương Tông đã là tình thế chắc chắn phải chết. Có lẽ, có thể tạm thời lợi dụng một chút Tần Dạ. "Hừ, vậy hạ, ý tốt tâm lĩnh." Tần Kiêu cắn răng, tận lực không để ý đến Tần Dạ cải biến dung mạo, theo hắn lại nói, "Bất quá, đây là bản vương cùng Liệt Dương Tông ân oán cá nhân, không dám làm phiền bệ hạ. Chờ bản vương giải quyết bọn này tạp toái, lại cùng bệ hạ ôn chuyện không muộn." Hắn muốn trước tiên đem nước quấy đủ, nhường Tần Dạ cùng Liệt Dương Tông đấu, chính mình lại tùy thời mà động. Tần Dạ há có thể không biết hắn tâm tư, nghe vậy mỉm cười, "Hoàng thúc làm gì khách khí? Phổ Thiên phía dưới đều là vương thổ. Liệt Dương Tông tại Tiên Khung Cương vực bên trong Dương Oai, chấm tự nhiên muốn quản." Huống hồ hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua Tần Kiêu trong tay phần thiên đao cùng trên đất hậu thổ thuẫn, ngựa khí biến ý vị thâm trường. Hai món bảo vật này, khí vận sở chung, dường như cũng cùng Hoàng thúc duyên phận nông cạn, sợ gây tai họa hoạn. Không bằng từ chấm thay đảm bảo, lấy chân quốc vận, Hoàng thúc nghĩ như thế nào? Chân tướng với bảy. Tần Kiêu tức giận đến kém chút thổ huyết, đây rõ ràng là muốn ăn cướp trắng trợn. Tần Dạ, ngươi mơ tưởng. Tần Kiêu cũng nhịn không được nữa, nghiêm nghị quát, bản vương dục huyết phấn chiến có được đồ vật, vì sao phải cho ngươi? Chỉ bằng chấm là hoàng đế, mà ngươi Tần Dạ ánh mắt đống nhiên băng lãnh, như là vạn năm hàn băng, là thần tử. Lời còn chưa dứt, Tần Dạ động. Hắn bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Tần Kiêu trước mặt. Xúc địa thành thốn, bảo hộ vương gia. Tần Kiêu bên người còn sót lại thân vệ trung thành tuyệt đối, biết rõ không địch lại, cũng giống giận vung đao bổ về phía Tần Dạ. Sâu kiến rung động cây. Tần Dạ nhìn cũng không nhìn, quanh thân hoàng đạo long khí hỗn hợp có nhỏ không thể thấy tinh huy hơi chấn động một chút. Bành, bành, bành. Những cái kia xông lên thân vệ như là đụng phải lớp kín vô hình khí tượng, lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, đứt gân nứt xương, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Tần Dạ tay đã như là kìm sắt giống như, chụp tới Tần Kiêu cầm phần thiên đao cổ tay. Khinh người quá đáng. Tần Kiêu muốn rách cả mí mắt, hắn dù sao cũng là võ tôn trùng kỳ đỉnh phong cường giả, cho dù trọng thương, cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn cuồng hống một tiếng, thể nội còn thừa chân nguyên điên cuồng rót vào phần thiên đao, thân đao liệt diễm tăng gọn, một đao chém ngang, thế phải bức lui Tần Dạ. Minh ngoan bất linh. Tần Dạ hừ lạnh một tiếng, cầm ra bàn tay thế đi không thay đổi, chỉ là đầu ngón tay đột nhiên bắn ra sáng chói tinh mang, phản phất có năm viên hơi co lại sao trời tại đầu ngón tay xoay tròn, sinh diệt. Bắt đầu phong ma. Đây là hắn theo huyền cơ hóa tinh quyết bên trong lĩnh ngộ ra khốn địch chiêu thức, mặc dù mới học mới luyện, nhưng lấy hắn bây giờ tu vi cùng đối tinh thần chi lực sơ bộ trường khống, uy lực đã bất phàm. Đốt. Đầu ngón tay cùng phần thiên đao phong ba chạm, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Kia cuồng bạo liệt diễm đao khí, tại tiếp xúc đến tinh mang trong nháy mắt, dường như bị lực lượng nào đó giam cầm, phân giải, cấp tốc cảm đậm đi. Tần Dạ năm ngón tay như là sao trời xiển xích, không nhìn lưỡi đao sắc bén, vô cùng tinh chuẩn giữ lại Tần Kiêu cổ tay. Một cỗ bá đạo tuyệt luân, lại dẫn sao trời chấn áp chi ý lực lượng trong nháy mắt tràn vào Tần Kiêu thể nội, phong cấm hắn kinh mạch cùng khí hải. Phúc. Tần Kiêu như gặp phải trọng kích, lại là một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng giống như nước thủy triều thối lui, rốt cuộc cầm không được phần thiên đao, len ken một tiếng, bảo đao tuột tay. Tần Dạ thuận tay tiếp nhận phần thiên đao, nhìn cũng không nhìn, thu nhập huyền cơ chân nhân lưu lại trong nhận chứa đồ, đồng thời một cái tay khắc lăng không một chảo. Kia cắm trên mặt đất hậu thổ thuẫn cũng bay vào trong tay hắn, giống nhau bị thu hồi. Trong chớp mắt, không ai bị nổi Tây Lương Vương, liền đã biến thành dưới thềm chi tù, vất vả đoạt được bảo vật cũng đổi chủ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến bên cạnh Liệt Dương Tông cùng Vạn Thú Sơn người đều không kịp phản ứng. Xích Viêm trưởng lão vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Tần Dạ thực lực khủng bố như thế, giận là con vịt đã đun sôi vậy mà bay. Hắn ngoài mạnh trong yếu quát, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Dám cướp ta Liệt Dương Tông coi trọng đồ vật. Tần Dạ chế trụ Tần Tiêu, lúc này mới chậm rãi quay người, nhìn về phía Xích Viêm trưởng lão, trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt trào phúng, chấm đồ vật, khi nào thành ngươi Liệt Dương Tông? Hắn không che giấu nữa, một cỗ mênh mông bằng bạc, thống ngự Bát Hoang Đế Vương uy áp hỗn hợp có mới được sao trời ý cảnh, ầm vang bộc phát ra. Mặc dù tu vi vẫn là võ tôn hậu kỳ, nhưng này khí thế lại làm cho Xích Viêm trưởng lão vị này cùng giai cường giả đều cảm thấy tâm thần rung động, phảng phất tại đối mặt một vị trời sinh chúa tể. Khí thế kia, ngươi là Thiên Khung Hoàng Đế. Xích Viêm trưởng lão rốt cục đoán được Tần Dạ thân phận, hãi nhiên thất sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Khung Hoàng triều hoàng đế vậy mà lại tự mình xuất hiện ở đây, hơn nữa thực lực mạnh ngoại hạng. Nếu biết là chấm, còn chưa cút. Tần Dạ ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hẳn là muốn ở lại chỗ này, cùng chấm đại quân luận bàn một phen. Phảng phất là để ấn chứng hắn, bên ngoài thung lũng đống nhiên truyền đến chấn thiên tiếng la giết cùng dày đặc tiếng chân. Dạ Nhất xuất lĩnh 5.000 liêu đông tinh nhuệ, như là thần binh trên trời rơi xuống, theo cánh rít ra, mục tiêu trực chỉ Liệt Dương Tông cùng Vạn Thú Sơn tàng quân. Không tốt, chúng kế. Xích Viêm trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc không lo được bảo vật gì, hốt hoảng kêu to, rút lui, mau bỏ đi. Liệt Dương Tông cùng Vạn Thú Sơn người cũng bị bất thình lình đại quân dọa đến hồn phi phách tán, nào còn dám dừng lại, nhao nhao thi triển thủ đoạn, hướng về hẻm núi bên ngoài bỏ mạng chạy trốn. Tần Dạ cũng không hạ lệnh truy kích, mục đích của hắn đã đạt tới. Hắn lạnh lùng nhìn xem mặt xám như cho Tây Lương Vương Tần Tiêu. Hoàng thúc, hiện tại chúng ta có thể thật tốt tự ôn chuyện. Tần Tiêu mất hết can đảm, hắn biết chính mình hoàn toàn kết thúc. Tất cả dạ tâm, tất cả tính toán, trước thực lực tuyệt đối đều thành trò cười. Nhìn xem Tần Dạ kia sâu không thấy đáy đôi mắt, Tần Tiêu đau thương cười một tiếng, được làm vua thua làm giặc. Bản vương không lời nào để nói đế tâm như bực sâu, lôi đình thủ đoạn, thiên liệt hạp cốc chi tranh đến tận đây hạ màn kết thúc. Lớn nhất bên thắng, không thể nghi ngờ là vị này bảy mưu nghĩ kế, đích thân tới hiểm địa, cuối cùng một lần hành động định cản khôn tuổi trẻ đế tôn. Tây Lương Vương vận mệnh, thậm chí toàn bộ Thiên Khung Hoàng triều Tây Bộ cách cục đều sẽ bởi vì này mà thay đổi. Chương 73, Tiêu Hùng mặt lộ, Đế Uy Hạo đạm. Chương 73, Tiêu Hùng mặt lộ, Đế Uy Hạo đạm. Tiên liệt hạp cốc bên ngoài, tạm thời thiết lập đế trướng bên trong, bầu không khí túc sát. Tây Lương Vương Tần Kiêu bị hai tên ám vệ áp giải, ủy gối dưới trướng. Hắn tóc hai bù xù, giáp trụ tổn hại, trên thân phong ấn chưa giải, lại không ngày xưa một phương phiên vương uy phong, chỉ còn lại cùng đồ mặt lộ chật vật cùng không cam lòng. Cặp kia đã từng kiệt ngạo bất tuân mắt ưng, giờ phút này nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn thượng thủ Tần Dạ, tràn đầy tơ máu cùng oán độc. Tần Dạ đã khôi phục lúc đầu dung mạo, thân mang huyền hắc long bảo, thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là xử lý một cái bình thường chính vụ. Quỷ Y Y, Lâm Phong đứng hầu một bên, Dạ Nhất thì như bóng với hình giống như đứng tại lều vải trô bóng tối. Tần Tiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Dạ mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo vô hình uy áp, như là cửu thiên chi thượng thẩm phán. Tần Tiêu cứng cổ, khan giọng cười nói, được làm vua thua làm giặc, có tội gì? Bản vương duy nhất làm sai, chính là đánh giá thấp ngươi tên tiểu xuất sinh này thực lực cùng tàn nhẫn, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muốn cho bản vương chó vẫy đuôi mừng chủ. Nam mơ, minh ngoan bất linh. Tần Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, ngươi chi tội, không tại bại, mà trong lòng. Ùng binh tự trọng, lá mặt lá trái, rình mò thần khí, cấu kết ngoại địch, Liệt Dương Tông, mỗi một đầu đều là Di Tam tộc tội lớn. Nghe được Di Tam tộc ba chữ, Tần Tiêu thân thể run lên bần bật, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy cười lạnh, hừ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tần Dạ, ngươi đừng muốn đắc ý. Ngươi cho rằng cầm xuống bản vương, Tây Lương liền ổn sao? Tây Lương thiết kỵ dũng mãnh, trong triều những cái kia cùng ngươi ly tâm ly đức đại thần, còn có đại lục ở bên trên nhìn chằm chằm Liệt Dương Tông nhóm thế lực, bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi chiếm đoạt Tây Lương. Bản vương ở dưới cựu tuyển chờ lấy nhìn ngươi như thế nào sức đầu mẹ chán. Xem ra, hoàng thúc còn đối một ít người ôm lấy mới tưởng. Tần Dạ nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, cũng được, liền để ngươi cái chết rõ ràng. Hắn phủi tay. Ngoài trướng, một gã ám vệ áp lấy một cái bị miếng vải đen che đậy đầu, toàn thân run rẩy người đi đến. Để lộ miếng vải đen, lộ ra một trương Tần Kiêu vô cùng quen thuộc mặt, đúng là hắn lưu thủ Tây Lương vương phủ, phụ trách cùng Liệt Dương Tông bí mật liên lạc Tâm Phúc Nhu sĩ. Vương, vương gia. Tiêm Nhu sĩ nhìn thấy Tần Kiêu thảm trạng, doa đến sủi lơ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, bệ hạ, bệ hạ tha mạng a, đều là vương gia bức ta làm, ta nguyện bàn giao tất cả, chỉ cầu bệ hạ khai ân. Tần Kiêu như bị sét đánh, khó có thể tin mà nhìn xem cái này hắn coi là phụ tá đắc lực, thậm chí phó thác đường lui Tâm Phúc, vậy mà như thế tùy tiện liền phản bội chính mình. Một cỗ hơi lạnh thấu xương theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tần Dạ không nhìn nữa mặt xám như cho Tần Kiêu, đối Kiêm Lưu sĩ thản nhiên nói, đưa ngươi biết, liên quan tới Tây Lương Vương cùng Liệt Dương Tông cùng cái khác thế lực qua lại tất cả, còn có Tây Lương quân binh lực bố phòng, lương thảo chữ hàng điểm, một năm một mười, viết xuống đến. Là, tội thần nhất định chi tiết bàn giao, không dám có chút dấu diếm. Kiêm Lưu sĩ như là bắt được cây cỏ cứu mạng, dập đầu như dã tỏi. Tần Kiêu hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết, Tần Dạ không chỉ có muốn theo trên nhục thể tiêu diệt hắn, càng phải theo hắn nhất dựa vào căn cơ bên trên, đem Tây Lương Vương phủ nổ tận gốc. Phần này khẩu cung sẽ thành thanh tẩy Tây Lương sắc bén nhất đao. Tần Dạ, ngươi thật là ác độc độc. Tần Kiêu muốn rách cả mí mắt, dãy rủa lấy muốn nhào tới, lại bị ám vệ gắt gao để lại. Ngoan độc. Tần Dạ đứng người lên, đi đến Tần Kiêu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt như là vạn năm hàn băng. Hoàng thúc, làm ngươi âm thầm cùng Liệt Dương Tông cấu kết, ý đồ mượn đao giết người, thậm chí không tiếc dẫn sói vào nhà lúc, có thể từng nghĩ tới ngoan độc hai chữ? Làm ngươi đối chấm ý chỉ lá mặt lá trái, trong lòng còn có may mắn lúc, có thể từng nghĩ tới hôm nay? Thiên hạ này là thiên hạ của chấm, thuận chấm người xương, nghịch chấm người vong. Chấm đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi từng bước một đi tới cái này đoạn đầu đài bên trên. Tần Dạ thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng đế vương vô tình. Hắn phất phất tay, dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Chờ trở về đế đô, chiêu cáo thiên hạ tội lỗi trạng, minh chính điển hình. Là ám vệ đem sủi lơ như bùn, tinh thần đã sụp đổ Tần Kiêu kéo xuống. Xử lý xong Tần Kiêu, Tần Dạ ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong. Cái này ngẫu nhiên cứu thanh niên, tại lần này hành động bên trong biểu hiện ra không tệ tiềm lực cùng trung thành. Lâm Phong, văn bối tại. Lâm Phong liền vội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất, thần tình kích động mà cung kính. Ngươi lần này có công, chớ từ trước đến nay thượng phạt phân minh. Chớ muốn tại Tây Lương thiết lập trấn Tây Đô đốc phủ chủ tính trung Tây Lương quân chính, dọn sạch phản nghịch còn sót lại. Ngươi có thể nguyện vì chấm, đảm nhiệm cái này đời thứ nhất trấn Tây Đô đốc. Lâm Phong sợ ngây người. Trấn Tây Đô đốc, đây chính là chấp trưởng một phương đại tướng nơi biên cương. Hắn một cái không có chút nào căn cơ tán tu, lại đến bệ hạ nặng như thế dùng. Bệ hạ, văn bối. Văn bối tài sơ học tiện, sợ không chịu nổi này trách nhiệm. Lâm Phong đã kích động lại sợ hãi. Chớ nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Tần Dạ ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngươi sẽ có một chi tinh nhuệ phụ tá, cũng sẽ có năng thần giúp ngươi xử lý chính vụ. Chấm muốn là một cái đối chấm tuyệt đối trung thành, có thể hoàn toàn quán triệt chấm ý chí người, đi trưởng quản Tây Lương. Ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Phong cảm nhận được Tần Dạ trong lời nói tín nhiệm cùng kỳ vọng, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, trung điệp giật đầu, nhận được bệ hạ không bỏ, Lâm Phong nguyện hiệu tử lực. Tất nhiên là bệ hạ bảo vệ tốt Tây Cương, mau chảy đầu rơi, không chối tử. Rất tốt. Tần Dạ thỏa mãn gật gật đầu, đứng lên đi. Cụ thể công việc, sau đó sẽ có người cùng ngươi giao tiếp. Đề bạt Lâm Phong là Tần Dạ trải qua nghị sâu tính kỹ. Tây Lương cục diện phức tạp, dùng có từ lâu thế lực khó tránh khỏi đuôi to khó bẫy, dùng một cái không có chút nào căn cơ, toàn bộ nhờ chính mình cất nhắc người, ngược lại lại càng dễ đánh vỡ có từ lâu cách cục, phổ biến tân chính. Huống hồ Lâm Phong tư chất không tệ, thêm chút bồi dưỡng có thể chịu được đại dụng. Dạ nhất thần tại truyền châm ý chỉ Tây Lương vương Tần Kiêu đại nghịch bất đạo, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tước vương tước, áp phó đế đô hậu thẩm. Tây Lương quân chính tạm từ trấn Tây Đô đốc Lâm Phong quản hạt, từ ngươi phái một đội ám vệ tinh nhuệ cùng bộ phận Liêu Đông điều tới sĩ quan phụ tá, cần phải trong thời gian ngắn nhất ổn định Tây Lương thế cục, chỉnh biên quân đội, thanh trừ Tần Kiêu dư đảng. Khắc, đem Tần Kiêu tội trạng cùng chấm đã bình định Tây Lương chi tin tức, minh phát thiên hạ, gian đe. Thần tuân chỉ. Dạ nhất lĩnh mệnh, lập tức tiến đến an bài. Tương đạo mệnh lệnh phát ra, như là tinh vi bánh răng bắt đầu vận chuyển. Tần Dạ muốn lấy thế xét đánh lôi đình, hoàn toàn đem Tây Lương khối này xương cứng gặm xuống tới, đặt vào trung ương trực tiếp trưởng khống. An bài xong đây hết thảy, Tần Dạ mới thoáng buông lỏng. Hắn đi ra đế trướng, nhìn qua đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi thiên liệt hạc gốc. Lần này Tây Tuần, mục đích đã vượt mức hoàn thành. Không chỉ có giải quyết Tây Lương Vương cái họa lớn trong lòng này, thu được huyền cơ chân nhân truyền thừa cùng hai kiện pháp bảo mạnh mẽ, càng mượn cơ hội này đem thế lực xúc giác trực tiếp kéo dài đến Tây Bộ biên thủy. Hệ thống, đánh dấu. Trong lòng mặc niệm, mới một ngày lực lượng đúng hạn mà tới. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 200 năm, hoàng cực kinh thế trưởng cảm ngộ làm sâu thêm, uy lực tăng lên, ẩn chứa một tia sao trời trấn áp chi ý. Đặc thù kiến trúc bản vẽ quan tinh này, kiến tạo sau có thể hội tụ tinh thần chi lực, phụ trợ tu luyện huyền cơ hóa tinh quyết cùng tăng lên tu sĩ ngộ tính. 200 năm tinh thuần tu vi tràn vào, nhường Tần Dạ khí tức càng thâm thúy hơn bằng bạc, khoảng cách võ tôn định phong còn sót lại cách xa một bước. Hoàng cực kinh thế trưởng uy lực tăng lên, dung hợp sao trời ý cảnh sau, càng lại như hổ thêm cánh. Mà quan tinh đài bản vẽ, không thể nghi ngờ là trường kỳ tăng thêm lợi khí, vừa vẫn thích hợp xây dựng ở Tây Lương hoặc là đế đô, bồi dưỡng tự thân thế lực. Cảm thụ được thể nội minh mông lực lượng cùng càng thêm rõ ràng tương lai bản kế hoạch, Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía phương đông đế đô phương hướng, càng nhìn về phía kia rộng lớn vô ngần, cường giả san sát đại lục trung tâm. Tây Lương đã định, nội hoạn dần dần trừ. Kế tiếp là thời điểm nhường thiên khung hoàng triều long kỳ trên phiến đại lục này cắm vào càng xa một chút. Đế uy hạo đãng, quét sạch tây thủy. Một trận phong bạo lắng lại, biểu thị càng lớn quy mô phong bạo đang nổi lên. Mà trận gió lốc này trung tâm, vĩnh viễn là vị này bảy mưu nghĩ kế, thận trọng từng bước tuổi trẻ đế tôn. Chương 74, khải hoàn bề hướng, uy chấn bát hoang. Chương 74, khải hoàn bề hướng, uy chấn bát hoang. Tây Lương bình định, tiêu vương bị bắt tin tức như là cắm lên cánh, lấy vượt xa loan giá tốc độ chuyển khắp thiên khung hoàng triều mỗi một cái nơi hẻo lánh, càng lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại đại lục trung tâm khu vực khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Làm Tần Dạ đế vương nghi trượng, mang theo đại thắng chi uy, trùng trùng điệp điệp trở về đế đô lúc, ven đường trôi trải qua châu quận, quan viên bách tính đều cơm dọ canh ống, vì nên đạo bên cạnh. Núi thở vạn tuế thanh âm liên tục không ngừng, danh chấn hoàn vũ. So với Tây Tuần rời kinh lúc, dân chúng nhiệt tình bên trong càng nhiều mấy phần phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cuồng nhiệt. Trận trạm võ thánh, bình định Liêu Đông, bây giờ lại lôi đỉnh thủ đoạn cầm xuống hùng ngồi Tây Thủy nhiều năm Tây Lương Vương, vị này tuổi trẻ đế vương uy vọng cùng thực lực đã đạt đến chưa từng có độ cao. Loan giá bên trong, Tần Dạ cũng không xa vào tại phía ngoài gieo họ. Hắn phần lớn thời gian còn tại nhắm mắt ngưng thần, củng cố lấy lần này đi về phía Tây thu hoạch. Huyền cơ chân nhân truyền thừa bác đại tinh thần, nhất là huyền cơ hóa tinh quyết bên trong đối tinh thần chi lực cách vận dụng, cùng hắn tự thân nhân hoàng kinh ấn chứng với nhau, nhường hắn đối lực lượng trưởng khống đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Khí hải bên trong, chân nguyên bành trướng như biển, kim sắc long khí bên ngoài tinh huy ẩn hiện, chỉ kém một cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông giống như bước vào võ tôn đỉnh phong. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 180 năm, thần thông tinh thần huyết thân, có thể ngưng tụ tinh thần chi lực hình thành từng gói chuẩn bị bản thể bộ phận thực lực huyết thân, dùng cho mê hoặc phụ trợ chiến đấu, đặc thù tài nguyên linh mạch chi tâm 1, có thể trồng xuống đất mạch, tăng lên trên diện rộng cục bộ khu vực nồng độ linh khí. Tu vi duy trì liên tục rót vào, nhường tầng kia đột phá màng mỏng càng phát ra rõ ràng yếu kém. Tinh thần huyễn thân là một môn thực dụng phụ trợ thần thông, bất luận là chiến đấu vẫn là thường ngày, đều có thể có tác dụng lớn. Mà linh mạch chi tâm càng là cấp chiến lược tài nguyên, bất luận là dùng tại bồi dưỡng dòng chính lực lượng, vẫn là ban thưởng công thần, đều giá trị vô lượng. Tần Dạ thỏa mãn đem nó thu nạp. Lúc này, Loan Giá ngoại chuyện đến tuân lúc thanh âm. Bệ hạ, phía trước sắp đến đế đô. Trong kinh bách quan đã ở ngoài thành 30 dặm đỉnh cung nên. Mặt khác, đây là gần đây các nơi trình báo khẩn yếu tấu chương trích yếu, cùng đại lục trung tâm khu vực một chút phong thành. Tuân Úc thông qua đặc thù con đường, đem một phần chỉnh lý tốt tin bắn hiện lên nhập Loan Giá. Tần Dạ tiếp nhận tin bắn, nhanh chóng xem. Trong nước chính vụ tất cả bình ổn, Tây Lương tại Dạ nhất phái đi tinh nhuệ cùng Lâm Phong chỉnh đốn hạ, phản kháng thế lực đang bị cấp tốc tiêu diệt hoặc hợp nhất, đại cục đã định. Cũng là đại lục trung tâm khu vực tin tức, rất có ý tứ. Tin bắn đề cập, Liệt Dương Tông tại Thiên Liệt Hạp cốc tổn thất một vị trưởng lao cùng đông đảo đệ tử, tông chủ Liệt Dương Võ Tôn rất là tức giận, công khai trách cứ Thiên Khung Hoàng Triều bá đạo hành hành, cướp đoạt cơ duyên cũng tuyên bố muốn đòi một lời giải thích. Nhưng cùng Liệt Dương Tông xưa nay không hòa thuận, Thanh Vân kiếm phái lại hiếm thấy phát ra tiếng, xương cơ duyên chi tranh đều bằng bản sự, Liệt Dương Tông tài nghệ không bằng người, làm gì ồn ào mơ hồ có che chở Thiên Khung Hoàng Triều chi ý, cái khác như Vạn Thú Sơn Huyền Âm giáo nhóm thế lực thì giữ im lặng, dường như còn tại quan sát. Ngoài ra, đại lục trung tâm mấy cái cường đại hoàng triều cùng cổ lao thế gia cũng nhao nhao bắt đầu một lần nữa ước định Thiên Khung Hoàng Triều thực lực, phái đi Thiên Khung thám tử số lượng tăng gọn. Tôn kép ngay nhép, vô năng cùng nộ. Tần Dạ đối Liệt Dương Tông kêu gào khịt mũi coi thường. Thanh Vân kiếm phái thái độ thì tại hắn dự liệu bên trong, dù sao mình cho thấy tiềm lực cùng thực lực, đáng giá bọn hắn đầu tư hoặc kết giao. Về phần thế lực khác chú ý, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí vui thấy kỳ thành. Chỉ có hiện ra cơ bắp mới có thể thắng tôn trọng, khả năng trong tương lai tình thế của đại lục bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Truyền chấm ý chỉ Tần Dạ buông xuống tin bắn, thanh âm truyền ra Loan Giá, hồi phục Thanh Vân kiếm phái, cảm tạ bên vực lẽ phải, Thiên Khung Hoàng Triều nguyện cùng tất cả hữu hảo thế lực cộng tham đại đạo. Về phần Liệt Dương Tông, nếu dám bước vào Thiên Khung cương vực một bước, coi là xâm lấn, giết chết bất luận tội. Thần tuân chỉ. Tuân Úc bên ngoài cung kính đáp. Đội ngũ đến 30 dặm đỉnh, lấy Vương thừa tướng cầm đầu, văn võ bách quan sớm đã xếp hàng xin đợi, tinh kỳ pháp phối, nghi trượng huy hoàng. Nhìn thấy đế vương Loan Giá, mọi người cùng xoát xoát quỳ rạp xuống đất, hô to và thuế, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn cung kính thành kính. Không ít trước đó trong lòng còn có lo nghĩ hoặc âm thầm lắc lư quan biên, giờ phút này càng đem vùi đầu đến cực thấp, trong lòng cũng không dám có nửa phần dị niệm. Tần Dạ cũng không xuống xe, chỉ là nhàn nhạt phân phó nghi trượng trực tiếp vào thành, ngày mai thái cực điện cử hành lớn triều hội. Loan Giá xuyên qua reo hò xôi chào đường đi, thẳng vào hoàng cung. Trở lại đã lâu dưỡng tâm điện, Tần Dạ lập tức triệu kiến ám vệ thống lĩnh Dạ Nhất cùng tình báo thủ lĩnh U Liên. Tây Lương đến tiếp sau công việc tiến hành đến như thế nào? Tần Dạ hỏi, mặc dù ở xa đế đô, nhưng thông qua vạn dặm đưa tin phủ, hắn đối Tây Lương tình huống như lòng bàn tay, giờ phút này chỉ là xác nhận chi tiết. Dạ Nhất bẩm báo, bẩm bệ hạ, Lâm Phong đã sơ bộ trưởng khống phủ đô đốc, quân ta tinh nhuệ phối hợp xuống, đã tiêu diệt ba cỗ khá lớn phản loạn thế lực, hợp nhất hàng tốt hơn 5 vạn người. Tây Lương quân chính hệ thống ngay tại gây dựng lại, tần tiêu dòng chính đã cơ bản thanh trừ. Chỉ là Tây Lương dân phong dũng mãnh, bộ phận xa xôi địa khu vẫn có nhỏ bọn tư mắc, cần thời gian tiêu diệt toàn bộ. Làm tốt lắm. Tần Dạ gật đầu, nói cho Lâm Phong, làm gì chắc đó, ân uy tịch thi. Châm chuẩn hắn tiền trạm hậu tấu quyền lực, cần phải trong vòng nửa năm, nhường Tây Lương hoàn toàn yên ổn. Cần thiết thuế ruộng vật tư, từ triều đình toàn lực bảo hộ. Là. Tần Dạ lại nhìn về phía U Liên, đại lục trung tâm thế lực này còn có cái gì cụ thể động tĩnh? Đặc biệt là Liệt Dương Tông. U Liên đưa lên một phần kỹ lưỡng hơn mật báo, vậy hạ, Liệt Dương Tông nội bộ tuy có bất mãn, nhưng dường như cũng không làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị, trước mắt giới hạn trong miệng uy hiếp. Thanh Vân kiếm phái thì phái một vị thực quyền trưởng lao đến đây, ít ngày nữa đem đến đế đô, hình như có tiến một bước kết giao chi ý Vạn Thú Sơn cùng Huyền Âm giáo, tạm thời chưa có rõ ràng động tác, nhưng theo thám tử hồi báo, bọn hắn người từng tại biên cảnh thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra, Đại Viêm Hoàng Triều cùng Băng Phượng Tiên Triều sứ giả đoàn cũng đã lên đường, dự tính sau một tháng đến. Đại Viêm Hoàng Triều, Băng Phượng Tiên Triều. Tần Dạ ánh mắt khẽ nhúc đích, hai cái này đều là đại lục trung tâm khu vực thế lực cường đại, thực lực xa không phải trước đó Thiên Khung Hoàng Triều có thể so sánh. Bọn hắn đến, mang ý nghĩa Thiên Khung Hoàng Triều chân chính tiến vào những này uy tín lâu năm cường giả tầm mắt. Tới tốt lắm. Tần Dạ nhếch miệng lên một vệt đường cong, vừa vặn nhường chấm nhìn xem, đại lục này trung tâm nước đến cùng sâu bao nhiêu. U Liên nghiêm mật giám sát tất cả ngoại lai sứ đoàn động tĩnh, chấm muốn tin tưởng mỗi một người bọn hắn nội tình cùng mục đích. Nô tỳ minh bạch. An bài xong những này, Tần Dạ vẫy lui hai người, một mình đi đến to lớn hoàng dư toàn bộ bản đồ trước. Trên bản đồ, đại biểu Thiên Khung Hoàng Triều cương vực đã 10 phần bao la, đông lâm biển cả, tây tiếp hoa mạc, bắc chống đỡ băng nguyên, nam đến trứng rừng. Nhưng so với chính giữa địa đồ kia phiến ghi chú rất nhiều cường đại hoàng triều, thánh địa cùng khu vực thần bí rộng lớn thổ địa, vẫn lộ ra không đáng chú ý trong nước đã định, là thời điểm đưa ánh mắt về phía rộng lớn hơn thiên địa. Tần Dạ trong lòng hào hùng tỏa ra, bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Bước kế tiếp, trước hoàn toàn tiêu hóa Tây Lương, vững chắc căn cơ. Sau đó, có lẽ nên giải quyết một cái đông nam phương hướng cái kia một mực trên nhảy dưới tránh cao cú ly. Đầu ngón tay hắn điểm hướng trên bản đồ cao cú ly vị trí, trong mắt hàn quang lóe lên. Trước đó mở ra điều kiện, cao cú ly quốc chủ đã cự không tiếp thụ, còn ý đồ hướng Liệt Dương Tông cầu viện, vậy liền không có tồn tại cần thiết. Đế Tâm đã định, tiếp xuống triều hội, liền đem cái này ý chí hóa thành đế quốc hành động phương lượng. Hôm sau, Thái Cực Điện lớn triều hội. Tần Dạ ngồi cao long ỷ, tiếp nhận bách quan triều bài sau, trực tiếp ban bố một hệ liệt chấn kinh triều chính ý chỉ. Thứ nhất, tuyên bố tại Tây Lương thiết lập trấn Tây Đô đốc phủ, bổ nhiệm Lâm Phong là đô đốc, nắm toàn bộ Tây Lương quân chính, cũng tuyên bố giảm miễn Tây Lương 3 năm thuế má, cổ vũ di dân thực bên cạnh, đại lực mở rộng làm nông cùng thương mậu, lấy đó hoàng ân hạo đãng. Thứ hai, thăng chức có công chi thần, hậu thưởng bình định Tây Lương cùng Liêu Đông chi chiến tướng sĩ, người chết trận trợ cấp gấp bội. Đồng thời, hạ lệnh công bộ cùng Mạc Uyên phối hợp, bắt đầu ở đế đô cùng Tây Lương thủ phủ tuyên chỉ, kiến tạo quan tinh đài lấy bồi dưỡng đế quốc tu sĩ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đầu, tuyên bố tổ kiến Trinh Đông đại quân lấy Hoàn Nhan Hùng làm soái, Huyền Băng Tông, Kim Cương tự trở tông môn cao thủ tùy hành, ngay hôm đó khởi bình phát cao cú ly, điếu dân phạt tội, diệt trừ tà đạo. Ý chỉ vừa ra, quân thần phấn chấn, nhất là tướng lãnh quân đội, càng là ma quyền sát trưởng. Bệ hạ đây là muốn mở ra một vòng mới quyết trương. Hơn nữa mục tiêu trực chỉ nhiều lần khiêu khích thiên uy cao cú ly. Tuy có quan văn ra ngoài quốc khố suy tính hơi có phê bình kín đáo, nhưng ở Tần Dạ bây giờ tuyệt đối uy vọng hạ, không người dám công khai phản đối. Toàn bộ thiên khung hoàng triều đài này khổng lồ cố máy chiến tranh, lần nữa hiệu suất cao vận chuyển lại. Chiêu hội về sau, Tần Dạ tại ngự thư phòng tiếp kiến Lặng Yên vào cung Thanh Vân kiếm phái trưởng lão. Song phương trò chuyện vui vẻ, đặt thành nhiều hạng hợp tác hiệp nghị, bao quát tài nguyên mậu dịch, đệ tử giao lưu trở, quan hệ tiến thêm một bước. Xử lý xong tất cả chính vụ, Tần Dạ rốt cục có một lát thanh nhàn. Hắn đứng tại hoàng cung cao nhất Trích Tinh lâu bên trên, quan sát nhà nhà đốt đèn đế đô, cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt cùng kia vạn dặm giang sơn bàng bạc khí vận. Đánh dấu hệ thống là ta chỗ dựa lớn nhất, nhưng một cái đế quốc cường đại, mới là chấm chinh chiến chư thiên căn cơ. Trong lòng của hắn mặc niệm, cao cú ly chỉ là bắt đầu, Liệt Dương Tông, Đại Viêm hoàng triều, Bang Phượng tiên triều, thậm chí cái kia trong truyền thuyết thượng giới, cuối cùng sẽ có một ngày đều đem phụ phục tại trong dưới chân. Tinh Không Chi Hạ, tuổi trẻ đế tôn ánh mắt đã xuyên việt thiên sơn và thủy, nhìn về phía kia tràn ngập vô hạn khả năng cùng khiêu chiến tương lai. Đế tinh sáng chói, quang dần dần diệu bát hoang. Chương 75, Vương Thành rơi vào, bán đảo đổi chủ. Chương 75, Vương Thành rơi vào, bán đảo đổi chủ. Trinh Đông đại tướng quân Hoàn Nhan Hùng, dụ binh như thần, lại thêm có Huyền Băng Tông, Kim Cương tự trở tông môn cao thủ phụ tá, đại quân một đường thế như trẻ tre. Cao Cú Ly vốn là quốc lực thua xa, tinh nhuệ lại tại trước đó xâm lấn Liêu Đông lúc tổn thất nặng nề, đội vàng tổ chức phòng tuyến tại như lang như hổ thiên khung đại quân trước mặt, như là giấy đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Không đến một tháng, thiên khung đại quân liên phá ba cửa ải năm thành, binh phong trực chỉ Cao Cú Ly vương đô, Hán Dương thành hạ. Hán Dương thành đầu, Cao Cú Ly quốc chủ mặt xám như cho mà nhìn xem ngoài thành liên miên bất tuyệt, sát khí ngút trời thiên khung quân doanh. Hắn từng ký thác kỳ vọng Liệt Dương Tông viện quân, khi biết thiên khung hoàng đế Tần Dạ tại thiên liệt hạp cấp hiện ra thực lực kinh khủng cùng Tây Lương vương kết quả sau, lại trực tiếp lựa chọn trầm mặc, thậm chí liền trước đó phái ra liên lạc sứ người đều lặng yên không một tiếng động rút lui trở về. Trong tuyệt vọng, Cao Cú Ly quốc chủ ý đồ lần nữa phái ra sứ giả xin cùng, bằng lòng tiếp nhận trước đó Tần Dạ mở ra tất cả điều kiện, thậm chí bằng lòng cắt nhường càng nhiều lãnh thổ. Nhưng mà lần này hắn liền Hoàn Nhan Hùng mặt đều không có gặp, sứ giả mang về chỉ có một câu lời lạnh như băng: bệ hạ có chỉ, Cao Cú Ly tả đạo thiên uy, dạy mãi không sửa, đã mất xương thần tư cách. Hôm nay chỉ có thành phá quốc vong một đường. Công thành chiến tại một cái âm trầm bình minh khai hỏa. Hoàn Nhan Hùng cũng không nóng lòng nhường binh sĩ kiến vụ công thành, mà là đồng tiền theo quân Mạc Uyên đệ tử cùng triều đình điều động trận pháp sư, tại vương thành bốn phía bố trí xuống tỏa linh đại trận ngăn cách trong ngoài thiên địa linh khí, suy yếu thủ thành tu sĩ lực lượng. Đồng thời, mấy trăm giá máy bắn đá loại lớn bị đẩy tới trước trận, ném bắn lại không phải bình thường cự thạch, mà là khắc họa bạo liệt phá giáp phủ văn thiên hỏa lôi thạch. Veng, veng, veng. Lôi thạch như là sao băng giống như nện ở trên tường thành, tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa ngút trời, kiên cố tường thành bị tạc ra nguyên một đám lỗ hổng, thủ thành binh sĩ bị đánh chết nổ người bị thương vô số kể. Ngay sau đó, Huyền Băng Tông cao thủ liên thủ thi pháp, dẫn động thiên địa hàn khí, Hán Dương thành trên không lập tức mây đen dày đặc, tuyết lông lồng sen lẫn mưa đá chút xuống, nhiệt độ chợt hạ, quân coi giữ hành động biến chậm chạp, dây cung đông cứng, chiến lược đại giảm. A Di Đà Phật. Tuệ Minh pháp sư xuất 18 vị La Hán, tại quân trước kết kim cương phục ma đại trận, đạo đạo Phật quang hóa thành to lớn vạn tự phát ấn, oanh kích lấy lão đảo muốn ngã cửa thành cùng trận pháp tiết điểm. Chờ tương thành phòng ngự bị suy yếu đến cực hạn, Hoàn Nhan Hùng mới rốt cục hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Toàn quân nghe lệnh, phá thành về sau, chỉ chu đầu đảng tội ác, người đầu hàng không giết. Nhưng có chống cự, giết chết bất luận tội. Giết, giết. Tích xúc đã lâu triều đình tinh nhuệ, như là vỡ đê hồng lưu, tại tông môn cao thủ hiểm hộ hạ, theo bị oanh mở lỗ hổng, tràn vào Hán Dương thành. Thành nội tuy có chiến đấu trên đường phố, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệnh cùng Hoàn Nhan Hùng hữu hiệu chỉ huy chiến thuật hạ, chống cự cấp tốc bị tan rã. Cao Cú Ly quốc chủ thấy đại thế đã mất, trong vương cung nhóm lửa liệt hỏa, bỏ mình. Thái tử cùng bộ phận vương thất thành viên ý đồ thừa dịp loạn đảo vòng, bị đã sớm chuẩn bị ám vệ chặn giết bắt được. Đến tận đây, lập quốc mấy trăm năm Cao Cú Ly tuyên cáo diệt vong. Tin tức truyền về thiên khung đế đô, lần nữa gây nên to lớn chấn động. Triều chính trên dưới, đối bệ hạ hùng tài đại lược cùng thiết huyết cổ tay càng là kính sợ có phép. Diệt quốc chi chiến, như thế gọn gàng, đủ thấy bây giờ thiên khung hoàng triều, quân lực là bực nào cường thịnh. Tần Dạ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tại dưỡng tâm điện bên trong, nhìn xem trên bản đồ nguyên bản thuộc về Cao Cú Ly vị trí, bị chậm rãi thoa lên thiên khung hoàng triều tiêu chí, thần sắc bình tĩnh. Tuân lúc, thần tại Cao Cú Ly tiểu địa, thiết lập An Đông, Lạc Lãng, Huyền Thổ, Chân Tiên bốn quận, thuộc Liêu Đông quận hạt. Di chuyển nội địa bách tính phong phú, mở rộng triều ta văn tự, ngôn ngữ, luật pháp. Tuyển bạt Cao Cú Ly hàng thần bên trong vốn có thanh danh, nguyện chân tâm quy thuận người, đảm nhiệm quận huyện phó chức, dẹp an dân tâm. Trong 3 năm, giảm miễn bốn quận thuế má, cổ vũ thông thường, phải hoàn toàn tiêu hóa, khiến cho vĩnh là thiên khung chi thổ. Thần tuân chỉ, bệ hạ nhân đức, nhất định có thể làm mới phụ chi dân quy tâm. Tuân Úc cung kính lĩnh mệnh, trong lòng đối bệ hạ lần này cương nhu tịnh tề an bài cảm giác sâu sắc bội phục. Sau khi diệt quốc, không phải là một mặt cao áp, mà là dựa vào lôi kéo đồng hóa, mới là trưởng trị cửu an chi đạo. Khắc, Hoàn Nhan Hùng cùng Trinh Đông đại quân có công tướng sĩ, theo luật hậu thưởng. Người chết trận, gấp bội trợ cấp, lập bia kỷ niệm. Huyền Băng Tông, Kim Cương tự trở tông môn, ban cho công pháp đăng lượng, quan mộ đặc cách quyền khai thác, lấy đó ca ngợi. Là xử lý xong Cao Cú Ly công việc, Tần Dạ chú ý lực chuyển hướng phương tây. Tây Lương tại Lâm Phong quản lý hạ, đã sơ bộ đi đến quỹ đạo, nhưng đại lục trung tâm gió lại thổi đến càng ngày càng gấp. Một ngày này, Ú Liên đưa tới mật báo, Đại Viêm hoàng triều cùng Băng Phượng tiên triều sứ giả đoàn đã tuần tự đến Đế Đô và ở tứ phương quán. Mà Liệt Dương Tông, dù chưa phái chính thức sứ giả, nhưng kỳ tông chủ Liệt Dương Võ Tôn thân truyền đệ tử, một vị tên là Viêm Dương Tử thanh niên, lại lấy du lịch chi danh tiến vào thiên khung cương vực, đang không nhanh không chậm hướng Đế Đô mà đến, ý nghĩa khó dò. Rốt cục đều tới. Tần Dạ buông xuống mật báo, trong mắt lóe lên một tia dượi mang. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính sắp bắt đầu. Những này đại lục trung tâm thế lực mới là thiên khung hoàng triều tương lai đối thủ chân chính hoặc đã kê chân. Truyền chấm ý chỉ, sau 3 ngày, chấm tại Thái Cực Điện thiết tiến, khoản đãi Đại Viêm, Băng Phượng hai nước sứ giả. Về phần vị kia Liệt Dương Tông Viêm Dương Tử, đã tới, cũng không cần ngăn cản, chấm ngược lại muốn xem hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Là, bệ hạ. Đế đô bên trong, bởi vì hai nước sứ giả đoàn đến, quần quần sóng ngầm. Thế lực khắp nơi đều tại quan sát, vị này quật khởi mạnh mẽ thiên khung đế tôn, đem như thế nào cùng những này uy tín lâu năm cường quyền liên hệ. Mà một trận liên quan đến thiên khung hoàng triều tương lai vận mệnh đánh cờ, sắp đang nhìn dường như phồn hoa tưởng hòa đế đô trình diễn. Tần Dạ lại lần nữa đắm chìm ở trong tu luyện. Hắn cảm giác, đột phá võ tôn đỉnh phong thời cơ đang ở trước mắt. Chỉ có thực lực mạnh hơn, khả năng tại cái này ầm ầm sóng dậy đại thời đại bên trong, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Đế tâm tựa như biển, chấm đợi gió nổi lên. Chương 76, trước điện lập uy, võ tôn đỉnh phong chương 76, trước điện lập uy, võ tôn đỉnh phong Thái Cực Điện bên trong, bầu không khí bởi vì Viêm Dương Tử kia một tiếng ẩn chứa nóng bỏng chân nguyên gầm thét mà bỗng nhiên căng cứng. Đèn lưu ly bên trong rượu ngon có chút dập dờn, góc điện rủ xuống màn tơ không gió mà bay. Văn võ bách quan đều cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, tu vi hơi thấp người càng là khí huyết sôi trào, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại Viêm hoàng triều sứ giả Viêm Liệu có chút hăng hái bưng chén rượu lên, Băng Phượng tiên triều sứ giả Tuyết Vịt thì có chút nhíu mày, hiển nhiên đều đứng bất thình lình khiêu khích có chút chú ý ngồi ngay ngắn trên long ỷ tần dạng, sắc mặt lại không có chút nào chấn động, dường như kia đủ để chấn thương tông sư thanh âm chỉ là thành phong quất vào mặt. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chỗ cửa điện kia ngạo nghễ mà đứng thanh niên tóc đỏ. Liệt Dương Tông, Viêm Dương Tử. Tần Dạ thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên trong điện còn sót lại sóng âm, mang theo một loại thiên nhiên uy nghiêm, chấm tiết tiến khoản đại nước bạn sứ giả, khi nào đến phiên ngươi một cái không mời mà tới tiểu bối ở đây ồn ào. Viêm Dương Tử không nghĩ tới Tần Dạ chấn định như thế, lại trong ngôn ngữ đem hắn coi là vô lễ tiểu bối, không khỏi lửa giận càng rực, hắn một bước vào trong điện, quanh thân liệt diễm chân nguyên bốc lên, đem trải đất gạch vàng đều thiêu đốt đến có chút nóng lên, nghiêm nghị nói, "Tần Dạ, ngươi giết ta Liệt Dương Tông trưởng lão, đoạt ta tông cơ duyên, hôm nay nếu không cho ta Liệt Dương Tông một cái công đạo, đừng trách ta không khách khí." Bàn giao. Tần Dạ nhếch miệng lên một vẻ nhàn nhạt trào phúng, "Thiên Liệt Hắc Cốc, cơ duyên đều bằng bản sự. Ngươi Liệt Dương Tông trưởng lão học nghệ không tinh, chết trong đó, cùng chẳng có liên can gì. Hẳn là thiên hạ này cơ duyên, đều nên ngươi Liệt Dương Tông bật trong bàn tay. Bá đạo như vậy, xem anh hùng thiên hạ là bật gì?" Lời vừa nói ra, trong điện không ít quan viên, thậm chí Đại Viêm cùng Băng Phượng sứ giả trong mắt đều hiện lên vẻ khác lạ. Liệt Dương Tông ngày thường làm việc sát thực bá đạo, Tần Dạ lời này có thể nói đâm trúng không ít người tâm tư. Viêm Dương Tử bị bắt đến nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, cai chảy cai cối nói, "Đừng muốn xảo luôn lệnh sắc. Hôm nay ta liền thay sư môn, thử một chút ngươi cái này cái gọi là Thiên Khung Đế Tôn, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng." Lời còn chưa dứt, hắn lại không để ý trường hợp, đột nhiên một quyền cách không hướng Tần Dạ vánh đến. Quyền ra như liệt dương nổ tung, một đạo cô đọng vô cùng hỏa diễm quyền cương, lôi cuốn lấy đốt kim dung sắc nhiệt độ cao, xé rách không khí, phát ra chói tai nổ đùng, lao thẳng tới ngự trên bậc Tần Dạ. Một quyền này đã vận dụng võ tôn trung kỳ đỉnh phong lực lượng, hiển nhiên là muốn trước mặt mọi người nhường Tần Dạ số mặt, thậm chí trọng thương. Làm cản, hộ giá. Trong điện thị vệ kinh hãi, vương thừa tướng bọn người càng là hãi nhiên thất sắc. Ai cũng nghĩ không ra cái này Viêm Dương Tử dám tại Thái Cực Điện bên trên trực tiếp đối hoàng đế ra tay. Nhưng mà đối mặt cái này cuồng bạo một quyền, Tần Dạ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, thậm chí liền ánh mắt cũng không từng biến hóa. Ngay tại ngọn lửa kia quyền cương sắp tới người sát na, quanh người hắn không gian có chút vặn mèo, một cỗ vô hình lại mênh mông bàng bạc uy áp đống nhiên giáng lâm. Không có kinh thiên động địa đối hoành, kia đủ để đánh nát sườn núi nhỏ hỏa diễm quyền cương, tại khoảng cách Tần Dạ trước người ba thước chỗ, dường như đụng phải lớp kín vô hình hàng rào, lại như cùng băng tuyết gặp dương giống như, cấp tốc tăng dã, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Mà Tần Dạ liền góc áo cũng không từng lắc lư một chút. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Viêm Dương Tử kia sắc bén vô cùng một quyền, lại bị như thế hời hợt hóa giải. Vị này Thiên Khung Đế Tôn thực lực, đến tột cùng tới loại tình trạng nào? Viêm Dương Tử trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành kinh ngạc cùng hãi nhiên. Hắn đối với mình một quyền này rất có lòng tin, chính là bình thường võ tôn hậu kỳ cũng không dám như thế khinh thường đón đỡ, có thể Tần Dạ. Hắn thậm chí cả tay đều không nhấc. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Tần Dạ rốt cục chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống Viêm Dương Tử, như Liệt Dương Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất chính là như thế tiêu chuẩn, kia chấm cũng là xem trọng các ngươi. Ngươi? Viêm Dương Tử vừa sợ vừa giận, cảm nhận được bốn phía quăng tới dị dạng ánh mắt, nhất là Đại Viêm cùng Băng Phượng sứ giả kia mang theo giọng địa mai ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, xấu hổ giận dữ đan xen. Đón thêm ta một chiêu. Cửu Dương Phần Thiên. Viêm Dương Tử hoàn toàn điên cuồng, thể nội chân nguyên không giữ lại chút nào bộc phát, sau lưng mơ hồ hiện ra cựu luân nóng bỏng nắng gắt hư ảnh, toàn bộ thái cực điện nhiệt độ kịch liệt lên cao, phản phất muốn hóa thành lò luyện. Đây là hắn tuyệt học giữ nhà, uy lực lớn, nhưng tiêu hao cũng lớn, giờ phút này vì cứu danh dự, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Cựu luân nắng gắt hư ảnh dung hợp, hóa thành một đạo hủy diệt tính của sáng, mang theo thiêu tận bát hoang khí tức khủng bố, đánh phía Tần Dạ. Một kích này uy lực đã siêu việt bình thường võ tôn hậu kỳ. Bách quan biến sắc, ngay cả Dạ Nhất cũng nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị tùy thời ra tay. Nhưng mà Tần Dạ chỉ là khe khẽ lắc đầu, phảng phất tại thở dài đối phương không biết tự lượng sức mình. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra một cây ngón trỏ. Đầu ngón tay phía trên cũng không hào quang chói sáng, chỉ có một điểm cực hạn thâm thúy, dường như áp xúc một mảnh tinh không. Chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Hắn đối với kia bị thiên diệt địa cửu dương phần thiên của sáng, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay cùng cổ sáng va chạm trong nháy mắt, không có trong dự đoán kịch liệt bạo tạc. Kia cuồng bạo liệt diễm của sáng, như là gặp vũ trụ lỗ đen, tất cả năng lượng, tất cả quang mang, lại bị kia một chút thâm thúy hoàn toàn thôn vệ, chôn vùi. Thậm chí liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Phúc. Thần thông bị phá, Viêm Dương Tử như gặp phải trọng vệ, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức hể hoải tới cực điểm, lảo đảo rút lui mấy bước, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy vô biên sợ hãi cùng khó có thể tin. Không có khả năng. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Tần Dạ thu chỉ, đứng chắp tay, quanh thân kia cố mênh mông uy áp giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ đại điện, so trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm sâu không lường được. Đỉnh điện ngói lưu ly đều tại rất nhỏ rung động, không khí dường như ngưng kết. Hắn cũng không trả lời Viêm Dương Tử vấn đề, mà là ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Đại Viêm cùng Băng Phượng sứ giả trên thân, nhàn nhạt mở miệng, "Chấm hôm nay tâm tình cũng tệ, tha cho ngươi khỏi chết. Trở về nói cho Liệt Dương Võ Tôn, Thiên Cung Hoàng Triều, không phải hắn có thể dương ai địa phương. Như còn dám xâm phạm, chớ không ngại, nhường Liệt Dương Tông từ đây xóa tên." Thanh âm bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí cùng ngập trời khí phách. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng, vị này tuổi trẻ đế tôn tu vi đã đột phá đến một cái hoàn toàn mới cấp độ, võ tôn đỉnh phong. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết võ thánh chi cảnh, cách chỉ một bước. Viêm Dương Tử mặt xám như cho, cũng không dám lại có nửa phần phách lối, tại hai tên tùy hành đệ tử hoảng sợ nâng đỡ, chật vật không chịu nổi thoát đi thái cực điện, như là chó nhà có tang. Trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng trái tim tất cả mọi người tỉnh cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Đại Viêm sứ giả Viêm Liệu thu hồi trước đó nghiền ngẫm, vẻ mặt biến nghiêm trọng. Băng Phượng sứ giả Tuyết Vi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Tần Dạ một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay đánh bay một con rồi. Hắn giơ ly rượu lên, trên mặt khôi phục một tia cười nhàn nhạt, một chút nhạt đệm, nhường hai vị sứ giả chê cười. Chúng ta tiếp tục. Trải qua chuyện này, yến hội bầu không khí lặng yên cải biến. Nguyên bản khả năng tồn tại thăm dò cùng kinh thị, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại đối cường giả kính sợ cùng ngang nhau giao lưu dáng vẻ. Tần Dạ biết, hôm nay trước điện lập uy, hiệu quả đã đạt tới. Không chỉ có mạnh mẽ chèn ép Liệt Dương Tông phách lối khí diễm, càng hướng đại lục trung tâm những thế lực này, rõ ràng phô bày Thiên Khung Hoàng Triều cùng hắn vị này đế tôn thực lực cùng quyết tâm. Võ tôn đỉnh phong tu vi, tăng thêm sâu không lường được nội tình, đủ để cho bất kỳ thế lực nào đang đánh Thiên Khung Hoàng Triều chú ý trước đó, đều phải thật tốt cân nhắc một chút. Đế tinh sáng chói, quang đã diệu cùng đại lục trung tâm. Tương lai phong bạo, chắc chắn càng thêm mãnh liệt, nhưng Tần Dạ đã làm xong nên đón tất cả chuẩn bị. Chương 77, Tinh Đài Sơ Thành, quần quần sóng ngầm. Chương 77, Tinh Đài Sơ Thành, quần quần sóng ngầm. Thái cực điện yến hội về sau, đế đô mặt ngoài khôi phục ngày xưa trật tự, nhưng bụng trộm gợn sóng lại càng thêm mãnh liệt. Đại Viêm Hoàng Triều sứ giả Viêm Liệu cùng Băng Phượng Tiên Triều sứ giả Tuyết Vi, tại kiến thức Tần Dạ thực lực sâu không lường được cùng cường ngạnh cổ tay sau, thái độ đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Yến hội ngày kế tiếp, hai người liền phân biệt thỉnh cầu tự mình nhất kiến. Trong ngự thư phòng, Tần Dạ trước tiếp kiến Đại Viêm sứ giả Viêm Liệu. Viêm Liệu thu hồi trước đó buông thả không bị trói buộc, vẻ mặt trịnh trọng rất nhiều, vậy hạ thần uy, làm cho người thán phục. Ta Đại Viêm Hoàng Triều xưa nay kính trọng cường giả, nguyện cùng Thiên Khung như thế mới phát cường quốc ký kết hữu hảo. Nước ta nguyện mở ra bộ phận biên cảnh phương thị, cùng Thiên Khung bù đắp nhau, nhất là quý quốc đặc sản huyền thiết, linh dược, triều ta nguyện lấy cao hơn giá thị trường một thành giá cả thu mua. Đại Viêm Hoàng Triều lấy luyện khí nghe tiếng, đối chất lượng tốt nguyên vật liệu nhu cầu cực lớn. Tần Dạ trong lòng minh bạch, đây là Đại Viêm Hoàng Triều thả ra thiện ý, cũng là một loại thăm dò tính hợp tác. Hắn cười nhạt một tiếng, bù đắp nhau, tất nhiên là chuyện tốt. Bất quá, chấm hy vọng không chỉ là nguyên vật liệu mậu dịch, Thiên Khung cũng có thể điều động công tượng, học tập quý quốc tiên tiến thuật luyện khí, đương nhiên sẽ thanh toán tương ứng phí tổn. Viêm Liệu trong mắt tinh quang lóe lên, Thiên Cung Đế Tôn quả nhiên dã tâm không nhỏ, không chỉ có mong muốn tài nguyên, càng muốn hơn kỹ thuật. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp cự tuyệt, việc này liên quan đến kỹ nghệ truyền thừa, cần báo cáo triều ta bệ hạ định đoạt. Bất quá, bệ hạ đã có ý đó, ngoại thần sẽ làm hết sức thúc đẩy. Chấm lặng chờ tin lành. Tần Dạ chạm đến là thôi, ngược lại đàm luận lên đại lục trung tâm phong thổ, bầu không khí nhìn như hòa hợp, kỳ thực song phương đều trong bóng tối cân nhắc. Đưa tiễn Viêm Liệu, Băng Phượng Tiên Triều Tuyết Vi tiên tử nhanh nhẹn mà tới. Cùng Viêm Liệu trực tiếp khác biệt, Tuyết Vi càng lộ vẻ hàm súc ưu nhã. Bệ hạ hôm qua phong thái, làm lòng người gãy. Tuyết Vi thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một tia tán thưởng, ta Băng Phượng Tiên Triều chỗ bắc vực, thừa thái lãnh thuộc tính linh tài cùng băng hệ công pháp. Xem bệ hạ dưới trướng hình như có Huyền Băng Tông đạo hữu, có thể ở đây lĩnh vực có chỗ hợp tác. Ngoài ra, triều ta đối quý quốc gần đây lấy được tinh thần chi lực cách vận dụng, cũng cảm thấy hứng thú. Tuyết Vi ý đồ càng thêm rõ ràng, một là tài nguyên bổ sung, hai là đối Tần Dạ cho thấy tinh thần lực lượng hiếu kỳ. Băng Phượng Tiên Triều lấy băng hệ pháp thuật lập quốc, đối một loại khác cao thâm hệ thống sức mạnh tự nhiên khát vọng hiểu rõ. Tần Dạ vẻ mặt không thay đổi, hợp tác cùng có lợi, chớ cũng vui thấy. Tinh thần chi lực huyền ảo, chính là chấm ngẫu nhiên đoạt được, còn tại tìm tòi giai đoạn. Như ngày sau có chỗ tâm đắc, có thể cùng quý hướng giao lưu. Về phần hàn hệ tài nguyên, thiên cung thật có cần thiết, có thể nói chuyện. Hắn cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không tùy tiện hứa hẹn, đem quyền chủ động giữ tại trong tay mình. Tuyết Vi cũng không cưỡng cầu, ưu nhã cáo lui, song phương đạt thành sơ bộ mục đích. Hai vị sứ giả sau khi rời đi, Tần Dạ ánh mắt thâm thúy. Cùng những này uy tín lâu năm thế lực liên hệ, như là xếp DJ, đã muốn biểu hiện ra cơ bắp thắng được tôn trọng, lại không thể quá sớm bại lộ tất cả át chủ bài, còn cần là thiên khung tranh thủ lớn nhất lợi ích. Cùng lúc đó, đế đô Tây Giao, một tòa chiếm diện tích cực lớn, cao vút trong mây cự hình kiến trúc, quan tinh đài, đã làm xong. Nay đài từ Mạc Quyên tự mình đốc tạo, dung hợp trận pháp cùng kiến trúc sự học, cổ pháp mà thần bí. Tần Dạ đem hệ thống ban thưởng linh mạch chi tâm lặng yên cắm vào đài cơ phía dưới, lập tức, lấy quan tinh đài làm trung tâm, toàn bộ đế đô nồng độ linh khí bắt đầu chậm chạp mà duy trì liên tục mà tăng lên, nhất là ban đêm. Có thể thấy được đạo đạo yêu ớt tinh huy như là nhận dẫn dắt giống như hợp thành hướng đài cao đỉnh chót. Tần Dạ tại đêm trăng tròn lần đầu đăng lâm quan tinh đài đỉnh, nơi này bố trí một cái to lớn tụ tinh trận pháp. Khi hắn xếp bằng ở trận nhãn thời điểm, chỉ cảm thấy tâm thần cùng ngôi sao đầy trời cảm ứng biến trước nay chưa từng có rõ ràng. Huyền cơ hóa tinh quyết tự hành vận chuyển, tinh thuần tinh thần chi lực như là tia nước nhỏ tụ hợp vào tứ chi bách hải của hắn, tư dưỡng hoàng đạo long khí, khiến cho càng thêm cô động, thậm chí mang tới một tia vĩnh hằng bất biến sao trời ý cảnh. Ở chỗ này tu luyện tốc độ đâu chỉ tăng gấp bội. Tần Dạ vui sướng trong lòng. Hắn lúc này hạ lệnh, tuyển bạt đối hoàng thất tuyệt đối trung thành, tư chất thượng giai tu sĩ trẻ tuổi cùng trong quân tinh nhuệ, từng nhóm tiến vào quan tinh đài khu vực bên ngoài tu luyện. Hắn muốn rèn đúc một chi hoàn toàn trung thành với mình, nắm giữ tinh thần lực lượng dòng chính thành viên tổ chức. Nhưng mà, ngay tại Tần Dạ tận sức tại tăng lên quốc lực thời điểm, thất bại Viêm Dương Tử đã đầy bụi đất trốn về Liệt Dương Tông. Liệt Dương Tông, tọa lạc tại một đầu to lớn núi lửa phía trên dãy núi, tông môn kiến trúc đỏ rực như lửa, trong không khí tràn ngập lưu hình cùng khí tức nóng bỏng. Trong chủ điện, Liệt Dương Tông tông chủ, một vị người mặc xích kim long văn bào, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức như vực sâu biển lớn nam tử trung niên, Liệt Dương Võ Tôn, nghe xong Viêm Dương Tử thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong điện các trưởng lão khác cũng là mặt giận dữ. Phế vật. Liệt Dương Võ Tôn hừ lạnh một tiếng, Viêm Dương Tử dọa đến toàn thân run lên, không chỉ có chưa thể đoạt lại cơ duyên, ngược lại tổn hại ta tông môn mặt mũi. Kia Thiên Cung tiểu nhi, coi là thật lợi hại như thế. Sư Tôn minh giám. Kia Tần Dạ rất tà môn, đệ tử một kích toàn lực, hắn lại hời hợt liền hóa giải, tu vi ít nhất là Võ Tôn đỉnh phong. Hơn nữa, hắn thi triển thần thông dường như ẩn chứa một loại cực kỳ cao đẳng lực lượng, tuyệt không phải bình thường hoàng đạo công pháp. Viêm Dương Tử vội vàng nói, Võ Tôn đỉnh phong, cao đẳng lực lượng. Liệt Dương Võ Tôn trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn là tham lam, có thể đánh bại dễ dàng người, xem ra hắn tại Thiên Liệt Hạp Cốc đoạt được, so với chúng ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Tông chủ, việc này không thể cứ tính như vậy. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão quát, nếu không lấy lại danh dự, ta Liệt Dương Tông ngày sau như thế nào tại đại lục đặt chân? Một vị khác hung ác nham hiểm trưởng lão liền nói, ứng đối cứng sợ không phải thượng sách. Kia Thiên Cung hoàng triều bây giờ khí thế đang thịnh, lại có đại viêm, Băng Phượng ở một bên quan sát. Không bằng liên lạc một chút Vạn Thú Sơn cùng Huyền Âm giáo. Bọn hắn lần này tại Thiên Liệt Hạp Cốc cũng ăn phải cái lô bốn, chắc hẳn đối kia Thiên Cung đế tôn cũng không hảo cảm gì. Liệt Dương Võ Tôn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không tệ. Đưa tin cho Vạn Thú Sơn cùng Huyền Âm giáo, liền nói bản tôn cố ý cùng bản đại sự, chia cắt thiên khung cục thịt béo này. Mặt khác hắn nhìn về phía cái kia hung ác nham hiểm trưởng lão, Quỷ Ảnh trưởng lão, ngươi tự mình mang một đội ám viêm vệ chui vào Thiên Cung đế đô, tùy thời mà động. Nếu có thể trộm lấy công pháp bí tịch hoặc phá hư kia đồ bỏ quan tinh này, không còn gì tốt hơn. Như chuyện không thể làm, cũng muốn thăm dò hư thực. Tuân mệnh. Quỷ Ảnh trưởng lão không người lĩnh mệnh, thân ảnh chậm rãi dung nhập góc điện bóng ma bên trong. Một trận nhằm vào thiên khung hoàng triều âm mưu, lặng yên triển khai. Mà lúc này đế đô vẫn đắm chìm trong tân hoàng uy chấn ngoại bang, quốc lực ngày càng hương thịnh trong hưng phấn. Quan tinh đài dưới linh mạch cốt cốt phun trào, hội tụ tinh huy cùng hy vọng, nhưng cũng đưa tới chỗ tối gián động. Tần Dạ đứng tại quan tinh đài đỉnh, quan sát nhà nhà đốt đèn đế đô, thần thức bén nhạy phát giác được một tia như có như không ác ý từ phương xa mà đến. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ lạnh lẽo độ cong. Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã đều muốn đưa tay, vậy liền nhìn xem là ai tay trước bị chặt xuống. Đế tâm như gương, chiếu rọi tứ phương. Bình tĩnh dưới mặt hồ, mạch nước ngầm đã bắt đầu ra tốc xoay tròn. Chương 78, tinh huy tôi thể, đêm tối sát cơ. Chương 78, tinh huy tôi thể, đêm tối sát cơ quan tinh đại xây thành cùng linh mạch chi tâm cắm vào, là thiên khung đế đô mang đến một trận thay đổi một cách vô tri vô giác thuế biến. Không chỉ có trong hoàng cung linh khí ngày càng nồng đậm, ngay tiếp theo toàn bộ đế đô cư dân đều cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, trước kia một chút bối rối người bình thường bệnh nhẹ nhỏ đau nhức lại không uống thuốc mà khỏi bệnh. Ban đêm, làm mọi người ngắm nhìn bầu trời lúc, mơ hồ cảm thấy kia ngôi sao đầy trời dường như so trước kia càng thêm sáng tỏ, càng thêm tiếp cận, phản phất có nhàn nhạt tinh huy như sa mỏng giống như êm ái chiếu xuống tòa này hùng vĩ thành trì phía trên. Mà xem như quan tinh đài hạch tâm, tần dạ thu hoạch càng là to lớn. Hắn cơ hồ mỗi đêm đều sẽ leo lên đài cao, tại tụ tinh trận mắt chỗ tu luyện huyền cơ hóa tinh quyết cùng nhân hoàng kinh. Tinh thần chi lực cùng hoàng đạo long khí vốn là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, một thanh lãnh minh ngông, bắt nguồn từ thiên ngoại, một đường hoàng bá đạo, sinh tại nhân thế. Nhưng ở tần dạ thể nội, cái này hai cỗ lực lượng nhưng lại chưa xung đột, ngược lại tại một loại nào đó huyền diệu cân bằng hạ bắt đầu lẫn nhau giao hòa, rèn luyện. Hắn chân nguyên biến càng thêm tinh thuần cô đọng, màu sắc không còn là thuần túy kim hoàng, mà là bày biện ra một loại ám kim màu lót phía trên một chút xuyết lấy nhỏ bé tinh mang cảnh tượng kỳ dị, tràn đầy tôn quý cùng khí tức thần bí. Thân thức tại tinh thần chi lực tầm bù hạ, phạm vi bao trùm càng rộng, cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được, tại đế đô nào đó chút nơi hẻo lánh, một chút nắm giữ yếu ớt tư chất tu luyện hài đồng, tại tinh huy thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, tư chất ngay tại phát sinh tốt dị biến. Cái này không nghi ngờ gì là tiên khung hoàng triều tương lai nội tình đặt xuống cơ sở vững chắc. Đợi một thời gian, cái này tiên khung đế đô có thể trở thành một phương chân chính tu luyện thánh địa. Tần Dạ trong lòng thầm nghĩ, đối tương lai quy hoạch càng phát ra rõ ràng. Một đêm này, nguyên ẩn tinh phồn chính là tinh thần chi lực nhất là sinh động thời điểm. Tần Dạ như thường ngồi ngay ngắn quan tinh đài đỉnh, tâm thần chìm vào thể nội, dẫn dắt đến bảng bạc tinh huy cùng long khí rửa sạch kinh mạch xương cốt, hướng phía võ tôn đỉnh phong bình cảnh khởi sướng sau cùng xung kích. Tầng kia màng mỏng đã mỏng như cánh ve, dường như nhẹ nhàng vừa chạm vào sẽ bị phá nát. Ngay tại hắn hết sức chăm chú lúc, một tia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ cùng bóng đêm hoàn toàn hòa làm một thể âm lãnh khí tức, như là rào hoạt gián động, lặng yên không một tiếng động tránh đi ngoại vi cấm quân tuần tra cùng sáng tối chặn gác, hướng phía quan tinh đài phương hướng tiềm hành mà đến. Người tới chính là Liệt Dương Tông Quỷ Ảnh trưởng lão cùng với xuất lĩnh ám vệ. Chi này lực lượng bí mật sở trường tiềm hành, ám sát cùng phá hư, từng cái đều là trong trăm có một hảo thủ, nhất là am hiểu ẩn nấp tự thân khí tức, như là chân chính cái bóng. Mục tiêu của bọn họ chuyến này rõ ràng, dò xét quan tinh đài hư thực, nếu có khả năng, tiến hành phá hư hoặc đánh cắp hoạch tâm cơ mật. Quỷ Ảnh trưởng lão bản thân là võ tôn trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhất là tinh thông ẩn nấp cùng ám sát, hắn từng bằng vào này kỹ, thành công ám sát qua một vị võ tôn hậu kỳ đối địch tông môn trưởng lão. Giờ phút này, hắn như là một sợi khói xanh, dáng công trình kiến trúc bóng ma di động, ánh mắt sắc bén khóa định viễn chỗ tòa kia cao vút trong mây, tản ra làm hắn cảm thấy khó chịu sao trời chấn động kiến trúc. Thật là nồng nặc tinh thần chi lực. Nay đại hẳn là kia thiên khung đế tôn tu luyện nơi mấu chốt, cũng là thiên khung hoàng triều tương lai căn cơ. Quỷ Ảnh trưởng lão trong mắt lóe lên tham lam cùng ngất lệ, nếu có thể đem nó phá hư, nhất định có thể trọng tỏa tần dạ nhuệ khí, thậm chí chỉ hoãn đột phá vào trình. Hắn làm thủ thế, sau lưng mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị tản ra, từ khác nhau phương hướng hướng phía quan tinh đài bọc đánh mà đi. Bọn hắn hành động cực kỳ cẩn thận, tránh đi tất cả khả năng trận pháp tiết điểm cùng phạm vi cảnh giới. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp tần dạ thần thức, cũng đánh giá thấp quan tinh đài lực lượng bản thân. Ngay tại hạng nhất ám viêm vệ thành viên lặng yên không một tiếng động trèo lên quan tinh đài nền móng, ý đồ tìm kiếm trận pháp yếu kém điểm lúc, ngồi ngay ngắn đỉnh tần dạ, đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Đáy mắt chỗ sâu, phản phất có tinh hà tiêu tan, lạnh lẽo như băng. Thứ không biết chết sống, dám nhiễu chấm thanh tu. Hắn thậm chí không cần đứng dậy, tâm niệm vừa động, toàn bộ quan tinh đài có chút rung động. Đài cơ bên trên khắc họa vô số ngôi sao phủ văn bỗng nhiên sáng lên, dẫn động chu thiên tinh lực. Trong chốc lát, lấy quan tinh đài làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian dường như bị vô hình lực trường bao phủ, không khí biến sền sệt nặng nề. Cái kia vừa mới chạm đến đài cơ ám viêm bệ, chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, dường như lâm vào vũng bùn, động tác trong nháy mắt biến chậm chạp vô cùng, ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Hắn hoảng sợ mong muốn lui lại, lại phát hiện chính mình như là bị đính tại nguyên địa. Không tốt, có trá. Xa xa Quỷ Ảnh trưởng lão cảm ứng được thuộc hạ khí tức dị thường cùng kia cố đông nhiên dáng lâm sao trời uy áp, sắc mặt đại biến, trong lòng biết hành tung đã bại lộ. Hắn quyết định thật nhanh, không tiếp tục cần giấu, thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện, lao thẳng tới quan tinh đài đỉnh. Trong tay nhiều một thanh thiêu đốt lên u ám hỏa diễm dao găm, đâm thẳng tần dạ hậu tâm. Một kích này, ngưng tụ hắn suốt đời công lực, tàn nhẫn xảo trá, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Hừ, sâu kiến rung động cây. Tần dạ hừ lạnh một tiếng, thậm chí chưa từng quay đầu. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, chỉ là tùy ý trở tay một trường vô ra. Một trường này, nhẹ nhàng dường như không có chút nào lực đạo, nhưng trong lòng bàn tay, lại dường như ẩn chứa một mảnh thu nhỏ tinh không, sao trời vận chuyển, mang theo một cỗ chấn áp vạn vật, ma diệt tất cả ý cảnh. Hoàng cực kinh thế trường, dung tinh chấn ngục. Trường phong cùng u ám hỏa diễm giao găm va chạm trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại rợn người chôn vùi thanh âm. Kia đủ để xuyên thủng tinh kim dao găm, tính cả trên đó bám vào quỷ dị hỏa diễm, tại ẩn chứa tinh thần chi lực trưởng phong trước mặt, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc tan rã, vỡ vụn. Cái gì? Quỷ Ảnh trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên gần chết. Hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự cự lực dọc theo cánh tay truyền đến, lực lượng kia bên trong không chỉ có ẩn chứa bàng bạc hoàng đạo long khí, càng xen lẫn một loại băng lãnh, mênh mông, dường như có thể nghiền nát linh hồn sao trời ý chí. Phốc. Hắn máu tươi cuồn cuộn, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, thể nội kinh mạch bị chấn động đến đứt thành từng khúc. Tu vi trong nháy mắt bị phế, hắn nặng nề mà rơi đập ở phía xa thành cung bên trên, khảm vào trong đó, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, cái khác ý đồ đến gần ám viêm vệ cũng bị hủy diệt tính đả kích. Dạ Nhất xuất lĩnh hoàng thất ám vệ giống như quỷ mị theo trong bóng tối rất ra, phối hợp quan tinh đại tinh thần lực trận, cơ hồ là lấy nghiền ép chi thế, đem bọn này chui vào người toàn bộ chém giết hoặc cầm nã. Chiến đấu bắt đầu đến bỗng nhiên, kết thúc cũng cực kỳ cấp tốc, thậm chí chưa thể kinh động quá nhiều người trong cung. Tần Dạ chậm rãi thu trường, quanh thân mênh mông khí tức dần dần bình phục. Hắn nhìn thoáng qua dưới đài bờ bụi, ánh mắt lạnh lùng. Dọn dẹp sạch sẽ, đem cái kia cầm đầu lao ra hỏa một hơi thoi thoát, hỏi ra Liệt Dương Tông chi tiết kế hoạch sau, phế bỏ tu vi, treo tại Đế Đô thành cửa thị chúng 3 ngày, gian đe. Thần tuân chỉ. Dạ Nhất không người lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu xử lý. Tần Dạ một lần nữa hai mắt nhắm lại, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một cái nhiễu người con rồi. Trải qua lần này nho nhỏ nhặt đệm, trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển dường như càng thêm trôi chảy, tầng kia võ tôn đỉnh phong bình cảnh đã xuất hiện rõ ràng vết rách. Liệt Dương Tông, xem ra là thời điểm cho các ngươi một cái khắc sâu hơn dạy dỗ. Đế Tâm sát ý lên, tinh đài dạ bị ương. Trận này ngắn ngủi xung đột, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ lại một viên cục đá, chắc chắn dẫn tới càng thêm mãnh liệt sóng cả. Mà Tần Dạ đã làm xong nên đón càng gió to hơn bạo chuẩn bị. Chương 79, Đế Tâm dường như điên, binh phong chỉ chương 79, Đế Tâm dường như điên, binh phong chỉ quỷ ảnh trưởng lão bị phế, ám viêm vệ toàn quân bị diệt tin tức, như là lâm đông hàn phòng, cấp tốc thổi khắp cả đế đô mỗi một cái nơi hẻo lánh, cũng thông qua đặc tù con đường, chuyển hướng xa xôi đại lục trung tâm. Làm toàn thân kinh mạch vỡ vụn, tu vi bị phế, giống như chó chết bị treo ở đế đô chính dương môn trên cổng thành quỷ ảnh trưởng lao ánh vào đám người tầm mắt lúc, mang đến rung động là chưa từng có. Quá khứ người đi đường, các phương thám tử, thậm chí chưa rời đi đại viêm, băng phượng sứ giả đoàn thành viên, mắt thấy cảnh này, đều tâm thần bị chấn. Đó cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, mà là Liệt Dương Tông hung danh bên ngoài quỷ ảnh trưởng lão, một vị tinh thông ám sát, làm cho nhiều cùng giai cường giả đều kiêng dè không thôi võ tôn trùng kỳ đỉnh phong nhân vật. Bây giờ, lại rơi đến thê thảm như thế kết quả, giống một cái chiến lợi phẩm giống như bị công nhiên thị chúng. Cái này không chỉ là trừng phạt, càng là thiên khung đế tôn Tần Dạ đối Liệt Dương Tông, thậm chí đối tất cả lòng mang ý đồ xấu thế lực tối cường ngạnh cảnh cáo. T. Cái này thiên khung đế tôn, thủ đoạn cũng quá khốc liệt. Quỷ ảnh trưởng lão mà ngay cả trốn đều trốn không thoát. Xem ra kia quan tinh đài so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, Tần Dạ thực lực chỉ sợ Liệt Dương Tông lần này xem như đá trúng thiết bản, mất hết thể diện a. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Đế đô bây giờ đầm rồng hang hổ, cẩn thận hai vách mạch rừng. Si sao bàn tán ở trong tối lưu bên trong phun trào, thế lực khắp nơi đối thiên khung hoàng triều ước định lần nữa bên trên điều, đem nó nguy hiểm đẳng cấp nâng lên một cái cực cao vị trí. Nguyên bản một chút âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt thế lực, giờ phút này cũng không thể không thu liễm tâm tư, một lần nữa xem kỹ cùng cái này mới phát bá chủ quan hệ. Đại viêm sứ giả Viêm Liệu đứng tại tứ phương quán lầu các bên trên, trông về phía xa chính dương môn phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc đối bên cạnh phó sứ nói, vốn cho là kẻ này chỉ là thực lực mạnh mẽ, không nghĩ tới thủ đoạn cũng như thế quả quyết tàn nhẫn. Sát phạt quả đoán, đế tâm như vực sâu. Đưa tin về nước, đối thiên cung hoàng triều ngoại giao sách lược, cần lấy tối cao quy cách cẩn thận đối đãi, tận khả năng giao hảo, cho dù không thể, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện là địch. Băng Phượng tiên triều Tuyết Vi tiên tử thì là tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong đôi mắt đẹp dị sắc càng tăng lên. Thú vị, không chỉ có thiên phú thực lực kinh người, cái này ngự ra tay đoạn cùng đế vương tâm thuật cũng là không phải tầm thường. Xem ra cùng thiên cung hợp tác đáng giá đầu nhập càng nhiều. Nàng nhẹ giọng phân phó tùy tùng chuẩn bị một phần hậu lễ, bản cung muốn lần nữa yết kiến thiên cung đế tôn, trao đổi cấp độ càng sâu hợp tác công việc. Trải qua chuyện này, Tần Dạ uy nghiêm cùng thiên cung hoàng triều hung hăng chân chính khắc vào đại lục trung tâm những này uy tín lâu năm thế lực trong lòng. Hoàng cung dưỡng tâm điện bên trong, Tần Dạ ngay tại phê duyệt tấu chương, thần sắc bình tĩnh, dường như ngoài thành treo cũng không phải là một vị võ tôn cường giả, mà chỉ là một cái bình thường tù phạm. Dạ Nhất vô thanh vô tức xuất hiện trong điện, không người bẩm báo, vậy hạ, quỷ ảnh trưởng lão đã nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Thi thể xử lý như thế nào? Ném đi bãi tha ma, uy chó hoang. Tần Dạ cũng không ngẩng đầu, ngữ khí đạm mạc, Liệt Dương Tông bên kia có gì phản ứng? Bẩm bệ hạ, theo biên cảnh trạm gác ngầm đưa tin, Liệt Dương Tông sơn môn gần đây bầu không khí khẩn trương, hộ tông đại trận đã toàn diện mở ra, nhưng cũng không có đại quy mô điều binh khiển tướng dấu hiệu. Cũng là Vạn Thú Sơn cùng Huyền Âm giáo biên cảnh cứ điểm nhân viên hoạt động thường xuyên không ít, dường như tại quan sát. Tần Dạ buông xuống bút son, khoe miệng nổi lên một tia lạnh lùng chế giễu, xem ra Liệt Dương võ tôn vẫn chưa hoàn toàn bị lửa giận choáng váng đầu óc, biết chỉ bằng vào hắn một nhà đã khó làm gì được ta. Muốn kéo lên Vạn Thú Sơn cùng Huyền Âm giáo, với bạn tránh khỏi trong nguyên một đám đi tìm. Hắn đứng người lên, đi đến to lớn hoàng dư toàn bộ bản đồ trước, ánh mắt sắc bén như lao, rơi vào đại biểu Liệt Dương tông phạm vi thế lực kia phiến xích hồng sắc khu vực. Dạ Nhất, thần tại truyền chấp mật lệnh Tây Lương đô đốc Lâm Phòng, khiến cho điều 5 vạn tinh nhuệ Tây Lương thiết kỵ hỏa lực tập trung tây cảnh, làm ra uy hiếp Vạn Thú Sơn chi thế. Liêu Đông Hoàng Nhan hùng bộ, điều 3 vạn tinh nhuệ di chuyển địa điểm đóng quân Nam Cương, tiếp cận Huyền Âm giáo động tĩnh, khiến Huyền Băng Tông, Kim Cương tự cao thủ bí mật hướng Đế đô tập kết. Vậy hạ là muốn Dạ Nhất ánh mắt ngưng tụ. Liệt Dương Tông nhiều lần khiêu khích, thật coi chấm là tượng bùn không thành. Tần Dạ đầu ngón tay điểm tại trên địa đồ Liệt Dương Tông hoạch tâm nội địa, trước đó là dọn không xuất thủ, bây giờ Tây Lương đã định, cao cú ly đã bình, trong nước vững chắc, là thời điểm cùng vị này hàng xóm thật tốt tính toán tổng nợ. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một cỗ kim qua thiết mã sát phạt chi khí, làm cả dưỡng tâm điện nhiệt độ đều tựa hồ giảm xuống mấy phần. Chấm muốn ngự giá thân trình, san bằng Liệt Dương Tông. Dạ Nhất chấn động trong lòng, mặc dù sớm có dự cảm, nhưng chính thai nghe được bệ hạ quyết định đối đại lục trung tâm đỉnh cấp tông môn độc thủ, vẫn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. hắn quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, thần nguyện vì bệ hạ tiên phong, muôn lần chết không chối tử. Đứng lên đi. Tần Dạ đỡ dậy Dạ Nhất, lần này chinh chiến không thể coi thường. Liệt Dương Tông chiếm cứ nhiều năm, nội tình thâm hậu, tất có hộ tông đại trận, thậm chí một chút lao bất tử át chủ bài. Chấm cần làm vạn toàn chuẩn bị. Ngươi lập tức đi an bài hai chuyện. Thứ nhất, khiến công bộ cùng Mạc Quyên toàn lực ra tốc chu thần nỗ cùng phá trận xa chế tạo. Thứ hai, nắm chấm thủ lệnh, đi hoàng gia bí khố, đem kia ba khối hư không thạch mang tới. Chu thần nỗ phá trận xa là nhằm vào tu sĩ cấp cao cùng tông môn đại trận đặc thù chiến tranh pháp khí, luyện chế cực kỳ khó khăn, hao phí to lớn. Mà hư không thạch càng là hy thế kỳ trân, ẩn chứa không gian chi lực, là tạo dựng siêu viễn cự ly truyền tống trận hoặc là thi triển một ít cấm kỵ không gian thần thông mấu chốt vật liệu. Vậy hạ đây là muốn vận dụng đế quốc nội tình, một lần là xong. Thần lĩnh chỉ. Dạ Nhất biết rõ việc này trọng đại, lập tức bay người rời đi. Trong điện khôi phục yên tĩnh, Tần Dạ đứng chắc tay, ý thức chìm vào hệ thống không gian. Liên tục nhiều ngày đánh dấu, tăng thêm quan tinh đài phụ trợ, tu vi của hắn đã hoàn toàn vững chắc tại võ tôn đỉnh phòng, đồng thời có chút tinh tiến. Hắn cảm giác được, nhân hoàng kinh cùng huyền cơ hóa tinh quyết dung hợp dường như tới một cái mấu chốt tiết điểm, nếu có thể đột phá, có lẽ có thể thấy được một tia võ thánh huyền bí. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 250 năm, quân đoàn bờ UFF thiết huyết đấu trí, duy nhất một lần, sử dụng sau có thể tăng lên trên diện rộng chỉ định quân đoàn sĩ khí, sức chiến đấu cùng tổn thương năng lực chịu đựng, duy trì liên tục một canh giờ, đặc thù vật phẩm đại Nazi lệnh 1, nhưng tại ngàn dặm phạm vi bên trong thiết lập hai cái tọa độ, tiến hành duy nhất một lần đơn hướng nhân viên truyền thống, hạn mức cao nhất 10 người. 250 năm tu vi tràn bảo, như giang hà hợp biển, nhiều tần dạ khí tức càng phát ra thâm trầm. Thiết huyết đấu trí bờ UFF không thể nghi ngờ là chiến trường lợi khí, có thể ở thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Mà đại Nazi lệnh thì cho tần dạ càng nhiều chiến thuật lựa chọn, bất luận là kỳ binh tập kích, vẫn là thời khắc mấu chốt rút lui, đều rất có triển vọng. Rất tốt. Tần Dạ thỏa mãn thu hồi ban thưởng. Thiên thời, địa lợi, người cùng, đế quốc máy móc hiệu suất cao vận chuyển, thực lực bản thân ở vào đỉnh phong, lại phải hệ thống tương trợ, trận chiến này hắn nhất định phải được. Mấy ngày sau, Thái Cực Điện lớn triều hội, làm Tần Dạ tuyên bố đem ngự giá thân trình, thảo phạt nhiều lần phạm tiên uy, cấu kết phản nghịch liệt Dương Tông lúc, cả triều văn võ mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi một mảnh xôn xao. Dù sao, liệt Dương Tông cũng không phải là cao cú ly loại kia tiểu quốc, mà là đại lục trung tâm thâm căn cố đế đỉnh cấp tông môn. Nhưng mà tại Tần Dạ bây giờ xây dựng ảnh hưởng phía dưới, không người dám nói lời phản đối. Vương thừa tướng dẫn đầu ra khỏi hàng, biểu thị triều đình đem toàn lực bảo hộ hậu cần, bảo đảm tiền tuyến cung cấp không lo. Tuân lúc thì kỹ càng trần thuật điều binh khiển tướng, lương thảo điều phối dự án, trật tự rõ ràng, cân nhắc chu toàn, cho thấy chắc tuyệt hành chính năng lực. Tướng lãnh quân đội càng là quần tình sục sôi, lấy Hoàn Nhan Hùng cầm đầu một đám võ tướng nhao nhao xin chiến, nguyện bị bệ hạ tiên phong. Triều hội về sau, toàn bộ thiên khung hoàng triều lần nữa như là mau chóng dây cốt cố máy chiến tranh, bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Vô số lương thảo, quân giới theo các nơi nhà kho bắt đầu vận chuyển, quân đội tinh nhuệ theo các phương trụ sở xuất phát, hướng phía tây cảnh dự định địa điểm tụ họp hội tụ. Chiến tranh mây đen, cấp tốc bao phủ hướng liệt Dương Tông chỗ Xích Viêm sơn mạch. Đế đô thành bên ngoài, trên điểm tướng đài, Tần Dạ một thân nhung trang, huyền hắc chiến bào bên trên thêu lên ám kim long văn, đón gió bay phất phới. Hắn quan sát dưới đài khôi minh giáp lượng, sát khí ngút trời 10 vạn tinh nhuệ, cùng đứng trang nghiêm một bên huyền băng tông, kim cương tự trở tông môn cao thủ, trong lòng hào khí bừng mây. Các tướng sĩ, Tần Dạ thanh âm thông qua chân nguyên truyền khắp toàn trường, rõ ràng đưa vào mỗi một tên lính trong hai. Liệt Dương Tông, ngạo mạn tự đại, nhiều lần phạm ta biên giới, làm tổn thương ta con dân, rình mò chấm chi thần khí. Hôm nay, chấm kinh xuất trở, chỉ huy tây tiến, san bằng Xích Viêm Sơn, dương ta thiên khung quốc uy. San bằng Xích Viêm Sơn, dương nước ta uy. Bệ hạ vạn tuế, thiên khung vạn tuế. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét trực trùng vân tiêu, các binh sĩ ánh mắt cùng nhiệt mà kiên định, đối hoàng đế sùng bái cùng đối thắng lợi khát vọng đan vào một chỗ, hóa thành một cô vô kiên bất tồi khí thế bằng bạc. Tần Dạ rút ra bên hông nhân hoàng kiếm, kiếm chỉ phương tây, tiếng như lôi đỉnh, xuất phát. Tinh kỳ pháp phối, chống hảo cùng băng lên. Khổng lồ quân đội như là thức tỉnh cự long, nện bước chỉnh tề mà bước chân nặng nề, bước lên hành trình. Đế tôn thân trình, binh phong chỗ hướng, trực chỉ liệt Dương Tông. Một ngày này, thiên cung hoàng triều chính thức hướng đại lục trung tâm uy tín lâu năm đỉnh cấp thế lực, lộ ra ngay răng nanh sắc bén. Một trận chắc chắn chấn động toàn bộ đại lục diệt tông chi chiến, kéo lên màn mở đầu. Mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, cuộc chiến tranh này tiến trình cùng kết quả, đem hoàn toàn thay đổi đại lục kéo dài mấy ngàn năm cách cục.